bất quá Chu Thừa cùng Diệp Quân Ngọc lại là căn bản cũng không lo lắng tình huống như thế, hai người đã sớm nghĩ kỹ ứng đối phương pháp. Mắt thấy giữa bầu trời Bạch Đi đạo nhân giơ lên Lịch Huyết kiếm, chém ra một đạo ánh kiếm màu đỏ ngòm hướng về hai người bọn họ bổ tới. Chu Thừa cùng Diệp Quân Ngọc lắc người một cái liền trốn ra, dưới chân nóc nhà tiểu như cùng đầu phụ tựa như trực tiếp đã bị ánh kiếm dẫn qua, lương giá cùng đòn tay mục đều bị chém thành hai đoạn. Ha 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 ha, không sai, lại có thể ngăn trở hai ta thành pháp lực một kiếm. Như vậy, lần này, xem các ngươi còn có thể hay không thể né tránh. Bạch Đi đạo nhân vẻ mặt điên cuồng, một bên cười to, một bên cơ múa trong tay Lịch Huyết kiếm, trong nháy mắt liền có mười mấy đạo ánh kiếm màu đỏ ngòm chém ra, toàn bộ đều đã tập trung vào Chu Thừa cùng Diệp Quân Ngọc. Không nên lại vùng vây dây chết, để mạng lại. Bạch Đi đạo nhân lệ quát một tiếng, trong mắt xích quang lấp lóe, tràn đầy hủy diệt cùng giết chóc pháp lực cùng những kia ánh kiếm màu đỏ ngòm dung hợp lại cùng nhau lệnh toàn bộ bầu trời đêm cũng bắt đầu vặn vẹo lên. Cái kia sáng trong minh nguyệt tựa hồ cũng được nhiễm lên huyết hồng vẻ. Rơi. Ánh kiếm màu đỏ ngòm rung động, rơi xuống như mưa, đem Chu Thừa cùng Diệp Quân Ngọc hết thể phạm vi hoạt động toàn bộ bao phủ, tựa hồ bất luận bọn hắn hướng về phương hướng nào đào tẩu, đều sẽ được những này ánh kiếm xuyên thấu. Đối mặt cái này rậm rạp chẳng chịt ánh kiếm màu đỏ ngòm, Chu Thừa lại là không chút hoang mang, cầm trong tay quân tử kiếm tại Diệp Quân Ngọc thuộc nữ kiếm thượng hơi điểm nhẹ, lập tức thả người nhảy lên một cái, bàng bạc mênh mông pháp lực phun trào. Quân tử kiếm nhất thời hóa thành một vệt sáng. Cùng lúc đó phía dưới Diệp Quân Ngọc cũng đem thuộc nữ kiếm giơ lên, nhất cổ như có như không pháp lý đem cái này hai thanh kiếm khí tức nối liền với nhau. Chu Thừa ánh mắt đã, mũi kiếm nhanh chóng chuyển động, dường như chuẩn chuẩn lướt nước giống như, lấy không gì sánh được tốc độ lấy trường kiếm trong tay đem những kia ánh kiếm màu đỏ ngòm toàn bộ ngăn trở. Thế nhưng Bạch Đi đạo nhân thấy thế lại là không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, cười lạnh nói, tu luyện Thái Hư Vô Cực Đạo luyện khí sĩ pháp lực mênh mông, lẽ nào ta sẽ không biết? Ánh kiếm này bên trong cũng không chỉ có sát lục hủy diệt, càng có thể tại vô thanh vô tức xâm nhập kinh mạch, ô nhiễm pháp lực khiến hắn không cách nào vận chuyển diệu dụng. Người xem tử cản trở ánh kiếm, kỳ thực lại là đem mình đưa lên tuyệt lộ. Ô nhiễm pháp lực. Chu Thừa nghe vậy lại là không hề để ý, pháp lực của hắn bên trong hàm chứa huyền hoàng chi khí, cho dù hắn hiện tại tu vi không mạnh, nhưng muốn ô nhiễm pháp lực của hắn, chí ít cũng phải là thần quân mới có thể làm đến. Nghe tới tựa hồ rất đáng sợ. Chu Thừa lần nữa rơi xuống một căn phòng trên nóc nhà, trường kiếm trong tay vung lên, khẽ cười nói, đáng tiếc, cũng không có tác dụng gì. Quân Ngọc, chúng ta thượng. Diệp Quân Ngọc gật gật đầu, cầm trong tay thuộc nữ kiếm, thả người nhảy một cái liền nhảy hướng về Bạch Đi đạo nhân, trên mũi kiếm ánh sáng lưu chuyển, đây là một tên hoa mỹ ôn hòa chi kiếm, thế nhưng cái này trong kiếm thế lại là hàm chứa cực kỳ mạnh mẽ lực công kích. Liền ngay cả Bạch Đi đạo nhân đang đối mặt Diệp Quân Ngọc chiêu kiếm này thời điểm cũng là hơi kinh ngạc. Chiêu kiếm này dĩ nhiên là có thể so với khí phách sơ khai luyện khí sĩ. Bất quá Bạch Đi đạo nhân dù sao cũng là khí phách đại thành luyện khí sĩ, Diệp Quân Ngọc kiếm thế tuy rằng làm hắn ngạc nhiên, nhưng vẫn là khó mà đối với hắn tạo thành tổn thương gì. Chân chính sát chiêu là ở Diệp Quân Ngọc phía sau Chu Thừa. Liên ở Bạch Đi đạo nhân sẽ đối Diệp Quân Ngọc xuất kiếm thời điểm, Chu Thừa cả người như cùng là hóa thành vô hình mị ảnh, trong nháy mắt rồi cùng Diệp Quân Ngọc trao đổi vị trí. Cong. Quân tử kiếm trực tiếp hóa thành một đạo sáng hào quang màu bạc cùng Bạch Đi đạo nhân Lịch Huyết kiếm đụng vào nhau, pháp lực mạnh mẽ cùng ánh kiếm xung kích lệnh không khí chung quanh đều bị xé nứt ra, tạo thành vô số đạo khí lưu bay ra. Bạch Đi đạo nhân cuối cùng là có khí phách kỳ đại thành pháp lực, cho dù Chu Thừa pháp lực hùng hậu, tại song kiếm đụng nhau trong nháy mắt, cũng là cảm nhận được nhất cổ lực trùng kích cực lớn, mũi kiếm khẽ run, ánh sáng băng diệt, càng là trực tiếp được bay ngược ra ngoài. Thế nhưng Bạch Đi đạo nhân lại là không có lộ ra chút nào sắc mặt vui mừng. Liền ở Chu Thừa được đánh bay thời điểm, Diệp Quân Ngọc liền cầm kiếm công tới. Ánh kiếm ác liệt cực kỳ, kiếm kiếm truy hồn, chiêu nào chiêu nấy chí mạng, Diệp Quân Ngọc kiếm thế tổng là có thể từ bất khả tư nghị góc độ xuất hiện. Đây là tàng kiếm các tàng phong ẩn kiếm quyết bên trong lý niệm, tàng kiếm tàng phong khiến người không thể phỏng đoán xuất kiếm phong công kích quy tích. Bạch Đi đạo nhân được Diệp Quân Ngọc quỷ dị kiếm thế làm cho có phần tức đến nổ phổi, thế là thẳng thắn vận chuyển pháp lực, từ bỏ kỹ xảo, nỗ lực dùng tự thân có ưu thế áp đảo pháp lực. Mạnh mẽ thanh Diệp Quân Ngọc đánh bại. Ngay tại lúc trong cơ thể hắn pháp lực điên cuồng phun trào thời điểm, Chu Thừa thân ảnh lại là đột nhiên xuất hiện tại trước người của hắn, trôi này quân tử kiếm như trước rực rỡ chói mắt, trong cặp mắt kia có chính là mang đầy sát khí. Ngươi không phải là đã Bạch Đi đạo người nhất thời trận to hai mắt, dựa theo suy đoán của hắn, Chu Thừa mới vừa rồi bị phản chấn được bay ra ngoài, chí ít cũng phải là bị thương nặng, thế nhưng hắn lại đột nhiên chạy tới, hơn nữa tựa hồ căn bản cũng không có bị thương. Vừa nãy Chu Thừa cười khanh khách mà đem quân tử kiếm gác ở Bạch Đi đạo nhân trên cổ, nhẹ giọng nói ra, vừa nãy, ta là lửa gạt ngươi. Chương 141, dưới ánh trăng. Cảm thụ trên cổ truyền tới mũi kiếm hàn ý, Bạch Y đạo nhân rốt cục ý thức được chính mình đối mặt hai người này, căn bản cũng không phải là cái gì có thể tùy ý giải quyết lực phách kỳ luyện khí sĩ, mà là có thể nguy hiểm cho tính mạng hắn nhân vật đáng sợ. Có ý tứ, không nghĩ tới, các ngươi rõ ràng có thực lực như thế. Bạch Y đạo nhân ánh mắt lạnh lùng, trong cơ thể pháp lực điên cuồng phun trào, thần thức phát thảo liền thiên địa lệnh bốn phía nguyên khí dường như sóng biển cuồn cuộn lên. Nhưng mà, cảnh giới tu vi chênh lệch, để cho các ngươi vĩnh viễn cũng không thể vượt qua ta. Ha ha ha. Khí phách kỳ luyện khí sĩ dĩ nhiên có thể ở một mức độ nào đó điều động thiên địa nguyên khí. Nguyên khí bạo loạn, cùng phong gào thét, nguyên bản đã chiếm cư ưu thế tuyệt đối Chu Thừa càng là được trực tiếp hất bay ra ngoài. Nhưng mà chưa kịp Bạch Y đạo nhân phản kích, một đạo nóng rực vô cùng ánh kiếm đột nhiên ngang qua thiên vũ, sáng sủa chói mắt, nóng rực cực kỳ, trong nháy mắt đó thậm chí làm cho cả Nam Hà quận thành sáng như ban ngày. Đốt cháy văn vật, thiêu thiên địa, đốt sạch hồng trần, thiêu hủy tất cả. Diệp Quân Ngọc trong tay thuộc nữ kiếm thượng nổi lên một tầng hư ảnh, bên trên huyền diệu pháp lý đang rệt, khó lường đạo vận sáng tắt, đây là một loại ngự trị ở ngàn vạn thần khí bên trên vô thượng khí tức, đây là tàng kiếm các truyền thừa cựu giai thần khí đốt diễm đoạn bụi. Chiêu kiếm này khiến bốn phía quần quận không thôi thiên địa nguyên khí nhất thời vì không còn một ngống, liền cuồng phong kia đều trong nháy mắt bị thiêu đốt hầu như không còn. Bạch Y đạo người nụ cười trên mặt nhất thời cứng đờ, bất khả tư nghị nhìn xem dường như hỏa thần dáng thế Diệp Quân Ngọc. Hắn dù như thế nào cũng không nghĩ tới, trước mặt mình cái này nũng nịu tiểu cô nương, lại là một vị cảm ngộ cửu giai thần khí đạo vận thiên tài tuyệt thế. Bất quá hắn dù sao cũng là khí phách kỳ đại thành luyện khí sĩ, pháp lực cao thâm, thần thức cường đại, lại là thái hư môn đệ tử chân truyền, đối mặt Diệp Quân Ngọc chiêu kiếm này, quyết định thật nhanh địa liền sử dụng hộ thân bí bảo. Một viên nóng ánh long lanh mảnh ngọc ở trong tay của hắn ném ra, chính đã rơi vào Diệp Quân Ngọc kiếm trên ánh sáng, lập tức mảnh ngọc trong nháy mắt đổ nát. Hóa thành một đạo thủy ánh sáng màu màn, đem Diệp Quân Ngọc công kích cả lại. Bạch Y đạo nhân đang chờ thở một hơi dài nhẹ nhõm, nhưng không ngờ lại có một luồng ánh kiếm ánh vào trong mắt của hắn, tử khí bốc lên, thái hư quanh quẩn, dường như muốn khai thiên tích địa y hệt kiếm thế hướng về hắn chém tới. Thân là thái hư môn đệ tử, đương nhiên có thể rõ ràng phân biệt ra được đạo kiếm quang này thượng ẩn chứa khí tức, tử hư thiên tiên kiếm. Chu Thừa ánh mắt lạnh lẽo âm trầm mà nhìn Bạch Y đạo nhân, trong tay quân tử kiếm nhẹ nhàng giương lên. Này tướng Diệp Quân Ngọc công kích ngăn trở màn ánh sáng tiểu như cùng là đậu phụ bình thường trực tiếp đã bị cắt thành mảnh vỡ. Bạch Y đạo nhân đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hắn nhìn thấy trước mặt hai người đem trường kiếm trong tay mũi kiếm hợp lại cùng nhau, lập tức một loại cực kỳ hòa hợp, như là một thể hòa hợp khí tức liền bạo phát bên trong đi ra. Đây là Chu Thừa cùng Diệp Quân Ngọc đã phát động ra quân tử kiếm cùng thuộc nữ kiếm hợp kích chỉ có thể, đồng thời dung hợp lại cùng nhau còn có đốt diễm đoạn đuổi cùng tử hư thiên tiên kiếm đạo vận pháp lý, hai người đan dệt trong lúc đó càng là hóa thành một cổ cường đại vô cùng phảng phất có thể đem thiên địa vạn vật đều hủy diệt tái tạo đáng sợ kiếm ý. Bạch Y đạo nhân cảm giác thần thức của mình tại chiến lật, thân thể đang run rẩy, liền pháp lực vận chuyển đều trở nên chậm chạp lên, đối mặt cái kia càng ngày càng gần ánh kiếm, càng là không nhấc lên được nửa điểm ý niệm phản kháng. Tử quang chói mắt, ánh lửa nóng rực, Bạch Y đạo nhân càng là cứ như vậy sững sờ ở giữa không trung, để Chu Thừa cùng Diệp Quân Ngọc hợp kích chiêu kiếm này chém ở trên người. Ào ào ào. Ánh kiếm sáng tắt trong lúc đó, cuồng phong đột nhiên nổi lên, Bạch Y đạo nhân trong nháy mắt liền bị nuốt hết trong đó, chờ ánh kiếm tiêu tan, cuồng phong bình tức, vị này trước đó chả hung hăng vô cùng thái hư môn đệ tử, dĩ nhiên là hình thần đều diện, tan thành mây khói. Chu Thừa cùng Diệp Quân Ngọc vận chuyển pháp lực rơi ở trên mặt đất, đồng thời Bạch Y đạo nhân lưu lại thanh này lịch huyết kiếm cùng giới tử hoàn cũng rớt xuống đất. Chu Thừa thở ra một ngụm trọc khí, cười nói, thực lực của người này rất mạnh a. Ừm. Làm khó đối phó một người. Không hổ là thái hư môn đệ tử. Diệp Quân Ngọc gật gật đầu, sắc mặt nàng đỏ hồng, hô hấp có chút gấp gáp, hiển nhiên là có phần mệt mỏi. Quân Ngọc, ta dịu ngươi đi bên cạnh nghỉ ngơi một chút đi. Chu Thừa nhẹ giọng nói ra, Diệp Quân Ngọc pháp lực dù sao cũng là không bằng hắn hùng hậu, tại vận dụng đốt diễm đoạn bùi đạo vận khí tức sau đó một thân pháp lực dĩ nhiên là còn thừa không có mấy. Ừm, tốt. Lúc này Diệp Quân Ngọc tiếng nói có phần suy yếu, giống như là một cái bệnh nặng đâu phổ thông thiếu nữ. Chu Thừa đỡ Diệp Quân Ngọc cánh tay, trên lòng bàn tay truyền đến mềm mại xúc cảm, bất quá hắn cũng không hề suy nghĩ lung tung, đem Diệp Quân Ngọc dẫn tới một bên trong lương đỉnh, đỡ người chậm rãi ngồi xuống. "Quân Ngọc, hảo hảo điều tức một phen, khôi phục một chút pháp lực đi, ta hộ pháp cho ngươi." Chu Thừa ôn nhu nói, vừa nãy trận chiến đó cũng bất quá là để pháp lực của hắn tiêu hao 3-4 phần 10 mà thôi, ảnh hưởng cũng không lớn. Diệp Quân nhẹ nhàng gật đầu, hai mắt khép lại, tinh tâm chìm nhập định cảnh bên trong. Nhất cổ như có như không pháp lực khí tức bắt đầu ở trên người nàng tản mắt ra. Chu Thừa cũng thừa dịp bây giờ công phu nghĩ lại một chút vừa mới chiến đấu chi tiết nhỏ, phát hiện thần khí này hợp kích chi pháp chỗ bạo phát ở đích thật là không phải bình thường. Hắn và Diệp Quân Ngọc hai người cũng chỉ là lực phách kỳ viên mãn tu vi, song kiếm hợp bích đem hết toàn lực sau đó lại có thể đạt đến có thể so với khí phách kỳ viên mãn tầng thứ. Đây đã là không thua gì hắn tụng nói gọi khí cụ bị uy năng rồi. Cái này chả chỉ là quân tử kiếm cùng thục nữ kiếm hợp kích, nếu như là tử điện thanh sương, can tương, mạc tà, thanh tác tử dĩnh hợp kích có sẽ như thế nào? Tại thần khí chi chủ huyễn hình diễn biến mà ra thời điểm hợp kích, lại sẽ có thế nào mạnh mẽ uy năng? Ý niệm tới đây, Chu Thừa trong lòng tiểu không khỏi một trận lửa nóng. Về phần hợp kích ứng cử viên, Diệp Quân Ngọc không thể nghi ngờ là thích hợp nhất, kể vai chiến đấu đồng bọn trong, vẫn là nàng cùng mình quan hệ tốt nhất, đồng dạng cũng là đáng giá tín nhiệm nhất. Theo bản năng mà, Chu Thừa nhìn hướng bên người chả đang khôi phục pháp lực áo vàng thiếu nữ, thấy đối phương da như mỡ đông, trắng đoán nhắn nhủi, mày liễu môi anh đào, thanh lệ tuyệt mỹ, ánh trăng trong sáng chiếu vào mặt mũi nàng thượng, sáng rực rỡ không giống nhân gian người. Nhìn một chút, Chu Thừa đột nhiên phát hiện Diệp Quân Ngọc gò má có phần ửng hồng, lông mi thật dài rung động nhẹ nhẹ, điều này làm hắn trong lòng cả kinh, suýt chút nữa cho rằng đối phương tu luyện ra sai lầm, thế nhưng lập tức hắn liền cảm giác có gì đó không đúng. Lúc này Diệp Quân Ngọc trên người sóng pháp lực đã là bình hòa xuống, không còn nữa lúc trước pháp lực tiêu hao hết mệt mỏi, làm hiển nhiên đây là đã kết thúc điều tức. Ta đi, người khẳng định đã sớm tỉnh rồi. Chu Thừa đột nhiên cảm thấy có chút khó hiểu căng thẳng, mình ở nơi này cũng không biết nhìn chằm chằm người ta nhìn đã bao lâu. Luyện khí sĩ ngũ giác giác quan thứ 6 biết bao nhạy cảm, Quân Ngọc nhất định là biết ta một mực tại nhìn nàng rồi. Chẳng trách người hội mặt đỏ, đổi lại bất luận cái nào thanh xuân thiếu nữ bị người chăm chú nhìn lâu như vậy, cũng không khả năng không đỏ mặt. Chu Thừa lấy lại bình tĩnh, hít sâu một hơi, đem hai tay đặt ở đầu gối, ngồi nghiêm chỉnh, trang làm chuyện gì đều không có phát sinh, tĩnh tĩnh chờ đợi Diệp Quân Ngọc tỉnh lại. Lại qua một quãng thời gian, có lẽ là Diệp Quân Ngọc cũng bình phục tâm tình, rốt cục chậm rãi mở hai mắt ra. Bất quá nàng chưa kịp nói chuyện, chỉ thấy Chu Thừa vội vã mà thanh bạch đi đạo nhân di sản bỏ vào phía trước hai người, cười hì hì nói, cái kia, Quân Ngọc, chúng ta tới chia của. Không đúng, kiểm lại một chút thu hoạch đi. Xì xì. Diệp Quân Ngọc được Chu Thừa thần thái chọc cho không nhịn được cười, vai đẹp khẽ run, nhẹ giọng cười nói, được, chúng ta tới chia của. Đỡ ết. Quyển sách đem vào ngày mai rạng sáng 0.3 thập phần trái phải trên giá, cầu đặt mua, cầu chống đỡ A. Mỗi một phần đặt mua đều là đối với tác giả Quân lớn lao chống đỡ. Là tác giả Quân hảo hảo sáng tác lớn nhất động lực. Sau đó chương 142, chính là cuối cùng một chương bản free rồi, bái tạ cầu chống đỡ. Chương 142, Thương Thủy Giang Thuyền. Đối với Chu Thừa cùng Diệp Quân Ngọc tới nói, sau khi chiến đấu kiểm kê thu hoạch đã không phải lần đầu tiên. Diệp Quân Ngọc đem Bạch Tí đạo nhân lưu lại giới tử hoàn mở ra, sau đó một đống thiên tài địa bảo đang ở bên trong rơi mất đi ra. Xích huyết thạch, ánh trăng linh tinh, thái mang thiết Diệp Quân Ngọc đối với những thứ này dùng để rèn đúc thần khí thiên tài địa bảo hiển nhiên so với Chu Thừa quen thuộc nhiều, rất nhanh thì đem bọn hắn dựa theo loại hình phân ra đi ra. Chu Thừa nhìn xem những quáng thạch này linh thiết, cười nói, luyện khí sĩ trên người vĩnh viễn là tài liệu luyện khí nhiều nhất à. Ân, để ta xem một chút mấy cái này trong bình là đan dược gì. Ừm. Diệp Quân Ngọc gật gật đầu, sau đó chỉ thấy Chu Thừa thi triển pháp lực đem những kêu bình ngọc cách ly lên, mở ra bình ngọc lấy thần thức tra xét trong đó đan dược. Những bình ngọc này bên trong chỗ chỗ thả không hẳn chỉ là linh đan tiên dược, đồng dạng có thể là vật kích độc, bởi vậy Chu Thừa mới hội cẩn thận như vậy phòng bị, mà pháp lực của hắn cùng thần thức bên trong có huyền hoàng chi khí, lại là kịch độc vật. Chỉ chốc lát sau, Chu Thừa tản đi pháp lực, nói ra, không có gì độc dược, có 3 bình dùng để chữa thương Lưu Châu Xích Hoa Đan. 7 bình dùng để phụ trợ khí phách kỳ tu luyện bao hàm hương ngưng khí tán. Tiểu đạo sĩ so với trước đây thận trọng mà không thiếu đây này. Diệp Quân Ngọc cười cười, sau đó đem lịch huyết kiếm nhiếp tới trong tay, nói ra, trôi này cấp 3 kiếm khí, tiểu đạo sĩ ngươi cần sao? Quân Ngọc nếu mà muốn liền vậy đi đi. Chu Thừa thuận miệng nói ra, Diệp Quân Ngọc yêu thích đúc kiếm phương pháp, muốn nắm thanh kiếm này khí nghiên cứu một chút cũng là bình thường. Sau đó hai người lại đem những thiên tài địa bảo này phân phối một cái. Cuối cùng nhất là Chu Thừa cầm 8 thành thiên tài địa bảo, 2 bình Lưu Châu Xích Hoa Đan cùng 5 bình bao hàm hương ngưng khí tán, còn lại về Diệp Quân Ngọc hết thảy. Từng người đem bảo vật thu cẩn thận sau đó Chu Thừa hỏi, Quân Ngọc, ta dự định qua vài ngày liền rời đi Nam Hà quận, trở về Đại Tề, ngươi có tính toán gì hay không? Ở trên tâm lý, Chu Thừa vẫn là rất hy vọng Diệp Quân Ngọc có thể mà hắn cùng nhau, dắt tay giang hồ cộng đồng rèn luyện, cũng là một việc diệu việc. Bất quá lần này cùng Bạch Tí đạo nhân một trận chiến. Diệp Quân Ngọc cũng đã đến mở ra khí phách biên giới, trong thời gian ngắn không có khả năng lắm tiếp tục lịch luyện. Quả nhiên, Diệp Quân Ngọc thoáng do dự một chút, nói ra, ngươi đi rồi, ta liền yếu bế quan tu luyện, tranh thủ một lần mở ra khí phách, sau đó rèn đúc bản mệnh thần kiếm. Chu Thừa trong lòng mặc dù có phần thất vọng, bất quá ở trước đó cũng có này dự liệu, thật cũng không làm sao bất ngờ, nói ra, vậy thì chúc Quân Ngọc sớm ngày đột phá. Diệp Quân Ngọc cười khanh khách mà nói ra, ta cũng hy vọng lần sau gặp lại đến ngươi thời điểm, Thái Hư Quy Tàng đã thành hình. Thái Hư Quy Tàng, ngươi sẽ không đợi quá lâu. Chu Thừa cười ha ha, hiển nhiên là đối tốc độ tu luyện của mình rất tin tưởng, lập tức nói ra, được rồi, Quân Ngọc, chúng ta trở về đi thôi. Sau đó hắn lại nhìn một chút trên trời, cười nói, bằng không, người kia yếu không nhìn nổi rồi. Người kia. Diệp Quân Ngọc nghe vậy sững sờ, lập tức liền phản ứng lại Chu Thừa nói tới ai, liền cười nói, vậy chúng ta đi. Thế là màn đêm dưới, nguyệt quang ánh bạc tràn ra, Chu Thừa cùng Diệp Quân Ngọc sóng vai mà đi, nhảy lên Na Di trong lúc đó, liền biến mất ở chỗ này trong đình viện, hướng về khách sạn đi rồi. Nam Hà quận phủ Thái Thú bên trong, Tạ Tung đang cùng một người đàn ông tuổi trung niên ngồi đối diện uống rượu. Trung niên nam tử kia thở dài nói, cái này Chu Thanh Viễn lại có thể phát hiện thần trí của chúng ta, không hổ là lực phách kỳ liền leo lên anh hoa bảng tuấn kiệt, Tạ huynh, ngươi cứ như vậy không ưa hắn. Tạ Tung tức giận nói ra, tiểu tử này thần thức có gì đó quái lạ, hẳn là tu luyện bí pháp gì. Làm vốn vật chất thực lực mà nói, hắn thật sự hết sức xuất sắc xuất sắc, nhưng hắn là Hoài Chân đệ tử, ta chính là nhìn hắn không vừa mắt. Ha ha ha. Người đàn ông trung niên thoải mái cười cười, nói ra, Tạ huynh vẫn là như vậy chân tính tình. Bất quá, Hoài Chân người này thật là không đơn giản a. Ha, vạn năm quy chân đệ nhất nhân nha. Tạ Tung biểu hiện phức tạp nói một câu, túi đầu uống một chén rượu, sau đó than thở, ta cái kia muội muội ngốc làm sao lại coi trọng người như vậy. Người đàn ông trung niên cho Tạ Tung đem rượu đổ đầy, lắc đầu nói ra, thiên địa tương biến, dị sổ đem sinh, hay là, Hoài Chân chính là cái kia dị sổ cũng khó nói. Với các ngươi cao gia người nói chuyện chính là lao lực. Tạ Tung khoát tay háo một cái, càng làm một chén rượu uống cạn. Nói ra, còn có thiên thần đạo đám người kia, cả ngày mệnh lý tinh tượng, nói chuyện như vậy mơ hồ. Người đàn ông trung niên cười nói, thế có nhân quả, tự theo mệnh lý, chúng ta như được kỳ pháp, cũng có thể nhìn được một hai, dùng này xu cắt tị hung. Tạ Tung đem mình rượu đổ đầy, giơ ly rượu lên cười ha ha nói, cái gì mệnh lý chính là kiếm trong tay của ta, hiện tại mạng của ngươi lý chính là cùng ta cạn ly rượu này. Đến, uống. Ú ố. NG. Được. Uống. Ú ố. NG. Người đàn ông trung niên ngược lại cũng vui sướng, nâng chén sẽ đem một chén liền khô đi xuống. Sau ba ngày, Chu Thừa liền cáo biệt Diệp Quân Ngọc, rời khỏi Nam Hà quận thành, một đường hướng bắc mà đi. Diệp Quân Ngọc cũng đang báo cho Tạ Tung bên trong, bắt đầu bế quan tu luyện, để cầu mở ra khí phách, chân chính cầu thông thiên địa. Lần này Chu Thừa đã sớm quen thuộc con đường, cũng sẽ không xuất hiện lại đầu góc quay cuồng, không tìm được đường tình huống rồi. Xuyên rừng quá cảnh, vượt núi băng đèo. Chu Thừa lại trải qua rất nhiều địa phương, ngoại trừ tình cờ gặp phải một ít giặc cướp loại hình, một đường ngược lại cũng bình tĩnh. Bất quá ngày hôm đó, Chu Thừa lại là phạm vào buồn, trước mắt giang thủy cuồn cuộn, vừa nhìn xuống khó gặp giới hạn, chỉ sợ là rộng du trăm dặm, cho dù hắn tụng nói gọi khí bay lên trời cũng không phải chuyện dễ dàng. Hơn nữa giờ khắc này trên trời mây đen buông xuống, mơ hồ có lôi đình áp vụ trong đó, Chu Thừa thật là có chút lo lắng cho mình phi thiên thời điểm có thể hay không bị lôi cho bổ. Sớm biết liền tại trước đó cái kia trong trấn ở lại một đêm rồi. Chu Thừa có phần áo não lầm bầm một câu, nhìn xem sắc trời than thở, cũng không biết sẽ có hay không có thuyền chỉ trải qua, thương thủy như vậy rộng rãi, hẳn là có thuyền A. Thương thủy là Tây Tần Bắc Bộ rộng nhất dài nhất một cái giang hà, kéo dài mấy trăm ngàn dặm, từ Bắc Tề Lưu đến Tây Tần, chỗ rộng nhất có gần ngàn dặm rộng, trước mắt chỗ này đã coi như là so sánh hẹp được rồi. Chu Thừa chính phạm buồn thời điểm. Giang hà hơi nước bên trong đột nhiên truyền đến người chèo thuyền ký hiệu thanh âm, sau đó chỉ thấy một chiếc thuyền gỗ trước mặt hoa đi qua. Tí tách. Trời mưa, A Chu Thừa đưa bàn tay ra, vài giọt hạt mưa liền đã rơi vào trên tay, lại nhìn cái kia giang trên sông, thuyền gỗ đã tách ra hơi nước, nương đến bên bờ. Một tên trên người mặc áo tơi, mang theo mũ rơm lão giả đứng ở đầu thuyền thượng hô, người thiếu niên, cũng phải cần ngồi thuyền à. Chu Thừa dùng thần thức cảm ứng một thoáng, cũng không hề phát hiện trên người lão giả này sóng pháp lực. Điều này nói rõ đối phương hoặc là đích thật là không có tu vi, hoặc là liền là nắm giữ xa mạnh hơn nhiều pháp lực của mình. Bất kể là cái nào một khả năng, đối Chu Thừa tới nói, đều là không hề khác gì nhau, hơn nữa hắn cũng không có tại cái này trên người ông lão cảm nhận được ý. Thế là Chu Thừa chắp tay hướng lão giả thuyết nói, làm phiền nhà đò rồi, chính là yêu cầu đi thuyền qua sông. Lão giả cười ha hả nói ra, vậy thì mời lên thuyền đi. Đợt, đây là cuối cùng một chương ập lại chương rồi. Dạng sáng 0:30, đều sẽ tuyên bố về trường, lên giá ngày đầu đem lục tục đổi mới chương 5, tổng cộng 10.000 chữ đổi mới. Cầu chống đỡ, cầu đặt mua. Đặt mua là một quyển sách trọng yếu nhất số liệu, 2.000 chữ một chương quý nhất cũng bất quá là một mao tiền, tiện nghi nhất chỉ cần 6 phần, trả xin ủng hộ. Tác giả Quân bái tạ. Lên giá cảm nghĩ. Chương 7, lại đến lên giá thời điểm, cảm tạ độc giả các bằng hữu theo ta một đường đi tới đây. Cảm tạ Chu Thiên Tinh Thần, Lần Lịt Lũ cùng với khác rất nhiều từ quyển sách trước liền đang ủng hộ bằng hữu của ta, cảm tạ Huyền Nguyên Cực Thánh Thiên Đế, Đông Phương Giáo Sư cùng với khác rất nhiều bằng hữu đối với sách hậu ái. Hiện tại tác giả Quân chỉ cầu một chuyện, cái kia chính là đặt mua. Đây là một quyển sách trọng yếu nhất số liệu, mà đối với tác giả tới nói, càng là chủ yếu nhất thu nhập khởi nguồn, là để tác giả có thể an tâm, tĩnh tâm đi hảo hảo sáng tác bảo đảm lớn nhất. Hơn 2 tháng thời gian, 33 vạn chữ bằng lại trường, hiện tại cuối cùng đã tới lên giá lúc, cũng là đến chân chính kiểm nghiệm quyển sách này thời điểm, kính xin các vị đặt mua chống đỡ, tác giả Quân bái tạ. Kỳ thực đặt mua giá tiền là rất rẻ, cao cấp VIP chỉ cần 1.000 chữ 3 phần giá cả, một chương 2.000 chữ chương tiết cũng chỉ cần hoa 6 phần tiền mà thôi, sơ V là 1.000 chữ 4 phần, 2.000 chữ cũng chỉ yếu 8 phần mà thôi, hội viên đặt mua giá tiền là 1.000 chữ 5 phần, điều này cũng chỉ cần 1 mao tiền mà thôi, vẹn vẹn chỉ cần 1 mao tiền, nhưng đây đối với tác giả tới nói chính là tốt nhất ủng hộ. Sau đó nhắc nhở một cái các vị, vừa vặn đăng ký người sử dụng là phổ thông người sử dụng, đặt mua 72 giờ bên trong chương tiết hội quý rất nhiều, thế nhưng ngươi chỉ cần một lần hướng 1 đồng tiền, là có thể trở thành hội viên, nói cách khác có thể dùng 1.000 chữ 5 phần giá cả đặt mua rồi. Mặt khác, lên giá đầu ngày đổi mới chương 5, tổng cộng hơn 1 vạn chữ, về sau giữ gốc đổi mới 6.000 chữ, vẽ tháng mỗi 30 tấm thêm canh 1, đề cử trong tuần đạt đến 800 thêm canh 1, xuất hiện trưởng môn trở lên người hái mộ thêm canh 1. Hôm nay canh thứ 2 tại 9 giờ sáng. Cuối cùng, cầu đặt mua, tác giả Quân bái tạ. Chương 143, trong thuyền người, trong nước bóng, cầu đầu đỉnh. Không biết muốn tới bờ bên kia lời nói, chào giá bao nhiêu. Chu Thừa cũng không hề lập tức lên thuyền, mà là trước tiên hỏi tới giá cả. Giao dịch trước đó hỏi trước giá tiền cao, miễn cho sau đó tranh cãi, đây là ổn thỏa nhất. Bất quá Chu Thừa lần này cử động lại là trêu đến có người không thích, chỉ thấy cái kia thuyền gỗ mảnh được xốc lên. Một cô bé liền từ bên trong giò xét đi ra, dung mạo của nàng phấn điêu ngọc trác dường như bút bê sứ bình thường nhưng thật giống như chính đang tức giận. Mới vừa ra tới liền chống nạnh chỉ trích Chu Thừa, người thư sinh này làm sao như vậy dung tục, mở miệng ngậm miệng là nói chuyện tiền, không hề có một chút người đọc sách bộ dáng. Triệu Lao Bá ở nơi này đi thuyền độ nhân mấy chục năm, nhưng cho tới bây giờ đều chưa từng thu người tiền. Lúc này Chu Thừa như cũng là làm áo xanh thư sinh trang phục, như vậy có vẻ so sánh phổ thông. Cũng có thể bớt đi không ít phiền phức, dù sao thuần dương tông đạo bảo có quá nhiều người nhận thức. Chu Thừa nghe cô bé này chỉ trích, không khỏi tắc nghẽn bật cười, đối lao giả chắp tay nói ra, là ta càng dở, kính xin nhà đỏ không nên để bụng. Cô bé này chỉ có mười mấy tuổi dáng dấp, chính là tính tình hoạt bát thời điểm, Chu Thừa cũng không có bởi vì nàng chỉ trích mà cảm thấy không vui, dù sao đối với một cái mấy chục năm qua không trả giá độ nhân qua sông lão nhân để tiền, đích thật là có phần đường đột. Tiểu cô nương thấy Chu Thừa nhanh như vậy tiểu đối lao giả nói xin lỗi, nhất thời cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng, gò má cũng vi vi ửng hồng, tựa hồ là cảm giác mình lời mới vừa nói quá nặng đi chút, người bày lộng thoáng một phát ngón tay, nhỏ giọng nói, xem, nhìn ngươi như thế thành khẩn nói xin lỗi phân thượng, ta liền tha thứ ngươi rồi. Dứt lời, cô bé này một cái xoay người liền xông vào trong thuyền. Lúc này lão giả lắc đầu cười nói, cũng mời công tử không cần để ý tiểu điệp lời nói, đứa nhỏ này khờ khạo ngây ngô. Thập phân khả ái. Kính xin công tử lên thuyền đi, một lúc mưa nên lớn hơn. Đa tạ nhà đỏ rồi. Chu Thừa chắp tay cảm ơn, sau đó liền leo lên thuyền gỗ. Đi vào trong thuyền. Cái này thuyền gỗ bên trong không gian cũng không lớn, hai hàng băng ghế dài miễn cưỡng có thể ngồi xuống 6 người. Tại Chu Thừa tiến vào trước khi, thuyền này bên trong đã là ngồi 3 người rồi. Ngoại trừ lúc trước bé gái kia, còn lại 2 người là một gã 40 mấy tuổi trung niên cùng một tên 10 tuổi bộ dáng thiếu niên, quần áo đều là khá là ngăn nắp. Khuôn mặt cũng hết sức hồng hào. Hẳn là đều đến từ gia đình phú quý. Hơn nữa thần thức dưới sự cảm ứng, Chu Thừa phát hiện người trung niên kia cùng người thiếu niên là có pháp lực trong người, người trước mạnh mẽ phách kỳ đại thành tu vi. Người thiếu niên ứng với là vừa vặn mở ra tinh phách, pháp lực còn không rất ổn định. Thấy Chu Thừa đi vào, tiểu cô nương liền từ một loạt trên băng ghế dài xuống, ngồi xuống người trung niên bên người. Đem cái kia đơn độc một loạt băng ghế dài để lại cho Chu Thừa. Cha! Ngươi xem cái này thư sinh phải hay không luyện khí sĩ A, là tu vi gì? Tiểu cô nương kéo người trung niên góc áo, chỉ vào Chu Thừa hỏi. Tiểu điệp, không nên nói lung tung, làm sao có thể tùy tiện hỏi thăm người tu vi? Người trung niên thấp giọng nói một câu, sau đó chắp tay nói với Chu Thừa, tiểu nữ không hiểu chuyện, kính xin công tử thứ lỗi. Chu Thừa đương nhiên sẽ không lưu ý những này, xua tay nói ra, không sao không sao. Tiểu điệp khờ khạo ngây ngô, ta cũng hết sức yêu thích. Tiểu cô nương quay đầu hướng Chu Thừa le lưới một cái. Hết lên miệng nhỏ nói ra, mới không cần ngươi thích hoan. Người trung niên nhẹ nhàng vỗ vỗ tiểu cô nương tóc, nói với Chu Thừa, vị công tử này, gặp lại tức là có duyên, tại hạ Thẩm Trường Hưng, đây là khuyển tử Thẩm Văn Vân, cái này là tiểu nữ Thẩm Điệp, không biết công tử xưng hô như thế nào. Chu Thừa nói ra, tại hạ Viên Thanh. Chu Thanh Viện thân phận này đã là anh hoa bảng có tiếng, bởi vậy hắn cũng không hề dùng cái tên đó, mà là đem Thanh Viện hai chữ đổ tới làm dùng tên giả. Viên Thanh. Thực sự là tên rất hay. Thẩm Trường Hưng tán thưởng một câu, lại hướng về Chu Thừa hỏi, không biết công tử là muốn đi nơi nào. Đọc vạn quyển sách, đi ngàn dặm đường, tại hạ muốn đi Bắc Tề du học một phen. Chu Thừa làm ra một bộ hiếu học dáng dấp thư sinh, hắn bây giờ là thư sinh Viên Thanh, không phải thuần dương tông Chu Thanh Viễn. Bắc Tề. Chúng ta cũng phải cần đi Bắc Tề đây. Thẩm Điệp tựa hồ là hoàn toàn quên mất mới vừa không vui, cười hì hì nói với Chu Thừa, nghe nói Chu Thanh Viễn ca ca chính là Bắc Tề thuần dương tông đệ tử đâu, hắc hắc. Có cơ hội ta nhất định phải đi Thuần Dương Tông nhìn xem. Cái gì? Chu Thanh Viễn ca ca. Chu Thừa được Thẩm Điệp lời nói khiến cho có phần không tìm được manh mối, chính mình lúc nào có như thế một người muội muội. Ngươi nói Chu Thanh Viễn, nhưng là cái kia lực phách kỳ liền leo lên anh hoa bảng Chu Thanh Viễn. Chu Thừa thăm dò hỏi. Thẩm Điệp trọng trọng gật gật đầu, vây vây quả đấm nhỏ nói ra, không sai, chính là hắn. Ta thật là sùng bái Chu Thanh Viễn ca ca a. Lực phách kỳ là có thể đánh bại thiên trùng cảnh khổ cắn lao ma, cứu Càng Lăng quận thành vài trăm ngàn bách tính, thực sự thật lợi hại. Đây coi như là người sùng bái sao. Chu Thừa đột nhiên cảm giác, nghe một cô bé nói mình như vậy, tựa hồ cũng rất sảng khoái. Ta chính là như vậy dễ dàng được thỏa mãn. Chu Thừa cố nín cười ý, nói ra, hay là, hắn là dùng cái gì bí bảo cũng nói không chừng đấy chứ. Thẩm Điệp nghe vậy lắc đầu liên tục, nói ra, anh hoa bảng thượng tất cả nói. Chu Thanh Viễn ca ca là một vị chế phổ sư, là có thể tụng nói gọi khí thiên tài tuyệt thế, hắn chỉ dùng của mình cảm ngộ thần binh thanh khổ cắn lao ma đánh bại. Sau đó người lại tới một mực trầm mặc không nói Thẩm Văn Bao Hàm bên cạnh, lắc đối phương cánh tay nói ra, ca, ngươi nói có đúng hay không, phải hay không, Chu Thanh Viễn ca ca là không phải rất lợi hại. Thẩm Văn Bao Hàm biểu hiện có phần bất đắc dĩ, hiển nhiên được thân muội muội của mình hỏi một cái khác ca ca phải hay không rất lợi hại cảm giác, cũng không ra sao. Bất quá hắn vẫn là thở dài nói, Chu Thanh Viễn đích thật là danh bất hư truyền, tuy rằng khi đó khổ cắn lao ma được trận pháp áp chế tu vi, chỉ có anh phách kỳ tầng thứ, nhưng dựa vào trong tay lục giai thần khí, dĩ nhiên có cực hắn thực lực mạnh mẽ, mà Chu Thanh Viễn tại tụng nói gọi khí bên trong cũng chỉ có khí phách kỳ viên mãn pháp lực, thế nhưng là có thể đem khổ cắn lao ma một lần đánh giết, thật đúng là mạnh mẽ đến cực điểm a. Sau đó lại nói với Chu Thừa, Viên công tử, ngươi lời vừa mới nói lời nói, đích thật là có phần qua loa. Chu Thanh Viễn mạnh mẽ hẳn là không thể nghi ngờ, dù sao đây là có vài trăm ngàn Càng Lăng quận thành làm chứng. Chu Thừa bây giờ cảm giác thấy hơi kỳ diệu, chính mình rõ ràng bởi vì làm thấp đi chính mình mà bị người thuyết giáo rồi, lý do hay là bởi vì Chu Thanh Viễn mạnh mẽ là không thể nghi ngờ. Khu khu, tại hạ suy nghĩ minh bạch, Chu Thanh Viễn đích thật là danh xứng với thực hết sức mạnh mẽ, leo lên anh hoa bảng là không thể bình thường hơn được, ta vừa nãy nói đích thật là qua loa. Chính mình khoa trương cảm giác của mình càng kỳ diệu hơn a. Chu Thừa ở trong lòng lặng lẽ nghĩ nói. Thẩm Điệp rốt cục thỏa mãn gật gật đầu, nói ra, ừm, cái này là được rồi mà. Chu Thanh Viễn ca ca khẳng định không tốn thời gian dài liền sẽ leo lên anh hoa bảng đệ nhất. Thưa ngươi chúc lành, Chu Thừa ở trong lòng cười nói. Ầm ầm. Vừa lúc đó thuyền gỗ đột nhiên không có dấu hiệu nào run lên một cái, Thẩm Điệp lảo đảo một cái suýt chút nữa ngã xuống đất, may mắn mà có Chu Thừa đem nàng đỡ lấy. Cảm tạ. Thẩm Điệp nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ chính hiệu tạ. Lúc này, lão giả thanh âm từ thuyền ngoài chuyển tới, mấy vị thứ lỗi, vừa nãy gặp một chỗ vòng xoáy, lao hắn có phần không ứng phó kịp, hiện tại cần phải vô sự. Thẩm ra ba người lúc này mới an tâm, Chu Thừa lại là khẽ nhíu mày, vừa vặn thuyền gỗ rung động cũng không giống như là vì dòng nước vòng xoáy, càng giống là bị đồ vật gì va vào một phát. Bất quá thẳng đến cái này thuyền gỗ cập bờ, cũng không có xảy ra chuyện gì, Chu Thừa mặc dù là hơi nghi hoặc một chút, nhưng cũng không có hỏi nhiều. Cùng ông lão kia cùng Thẩm gia ba người cáo biệt sau đó liền trực tiếp rời khỏi. Chờ Thẩm gia ba người cũng sau khi rời đi, lão giả này liền càng làm thuyền gỗ vạch đến trong sông, ở trung ương chỗ kia hơi nước nồng nặc nhất địa phương ngừng lại. Nghiệp chướng, 20 năm trôi qua, ngươi hung tính lại vẫn chưa tiêu mài. Trên người ông lão đột nhiên phun trào lên nhất cổ khó nói lên lời khí tức, chỉ một thoáng, thiên địa pháp lý, vô cùng đạo vận, tất cả đều cúi đầu, quanh quẩn ở trên thuyền gỗ. Lập tức giang thủy cuộn cuộn, một cái hình người hư ảnh tại hơi nước bên trong ngưng tụ, dường như băng lăng ma sắt giống như thanh âm chói tai vang lên. Ha ha ha, Triệu Đạp Pháp, Triệu Thiên Tôn. Như ngươi vậy trấn áp ta, đáng ra sao? Cái này 20 năm thời gian ngươi là mất không đi nha. Không bằng, thả ta, làm sao? Lão giả thần không biến sắc, nhẹ nhàng về phía trước thổi thở ra một hơi, trong nháy mắt ở này thường thủy thượng nhấc lên một trận cuồng phong, trong vòng phương viên trăm dặm, hơi nước tận tán, cái kia hình người hư ảnh cũng là vô ảnh vô tung biến mất. Hảo hảo ở lại đi, cái này thương thủy dưới đáy mới là nơi trở về của ngươi. Giang hà cuồn cuộn, sóng biển bất định, trong đó truyền cực kỳ hoán độc âm thanh, tốt, tốt. Ngươi nếu không chịu thả ta, vậy ta liền dây dưa đến chết ngươi. Nhân loại các ngươi tuổi thọ ngắn ngủi, ta xem ngươi lão sau khi chết, thì còn ai ra chấn áp ta. Không cần lo lắng, lão phu trước khi chết hội kéo ngươi cùng quy nguyên thiên địa lao giả trầm ổn lạnh nhạt âm thanh truyền vào đáy nước. Ngươi, Triệu Đạp Pháp, ngươi không chết tử tế được. Ngất, công ty lưới treo rồi, canh thứ hai ở chính giữa buổi trưa một điểm. Tác giả Quân vốn là dự định dậy sớm đi công ty viết xong một trường, sau đó ở trên tiểu đội trước ban bố, nhưng là không nghĩ tới công ty lưới đột nhiên hỏng rồi. Không thể làm gì khác hơn là các loại buổi trưa lúc nghỉ ngơi tìm internet ban bố. Xin thứ lỗi. Khổ ép tác giả Quân dùng di động viết thông báo. Sau đó, vẫn là cầu đặt mua cầu vé tháng A. Chương 144, Kỳ Văn. Hạ ý biến mất dần, thu ý dần lên, ngày hôm đó bầu trời trong xanh, gió mát ấm áp dễ chịu. Chu Thừa thừa dịp gió mát của sáng sớm, đi tới hắn rời đi Tây Tần trước đó cái cuối cùng quận lớn thành Hoài Lăng quận. Hoài Lăng quận là Tây Tần trọng yếu nhất mấy quận lớn thành một trong, là cả quốc gia Bắc Bộ đường thủy giao thông chỗ then chốt, mỗi một ngày đều sẽ có rất nhiều thương vận thuyền chỉ tại nơi này cập bờ, rời đi. Lưu lại là rất nhiều hàng hóa, hoặc là lượng lớn tiền tài. Đây là một cái nơi phồn hoa, cũng là một cái nơi trang hoa, đồng dạng cũng là một cái cực độ chỗ an toàn, thiên hạ thập nhị thế gia một trong vương thị chính là ở đây truyền thừa. Hoài Lăng Vương thị không coi là lão bài thế gia, truyền thừa đến nay cũng không quá hơn 3.000 năm, cũng chỉ tại hơn 1.000 năm trước từng ra một vị thiên tôn, nhưng không có bất kỳ một thế lực nào dám coi khinh vương gia. Nơi này đường thủy giao thông thuận tiện, vương gia tại Hoài Lăng quận, mấy hồ đã chiếm cứ chỉnh thể vận tải đường thủy thuyền tám thành. Trong nhà còn có 4 vị thần quân, trong đó gia chủ trả nắm giữ cựu giai thần khí, trong thời gian ngắn đồng dạng có thể bùng nổ ra có thể so với thiên tôn thực lực. Đây tuyệt đối là thiên hạ hàng đầu thế lực hàng ngũ. Chu Thừa nhàn nhã dạo chơi giống như mà đi tại Hoài Lăng quận thành trên đường cái, trong lòng nghĩ ngợi kế hoạch sau này, lần này hắn cũng không chỉ là đi ngang qua nơi này, vẫn là phải ở chỗ này chờ một đoạn thời gian. Luyện chế Thái Hư Quy Tàng cần thiết chủ yếu tài liệu một trong vạn pháp ẩn thần tuyển, chính là Hoài Lăng quận đặc sản, hơn nữa là quy vương gia hết thảy, Chu Thừa phải nghĩ biện pháp đạt được một ít. Bất quá cái này vạn pháp ẩn thần tuyển tuy rằng không tính là hiếm thấy chân bảo, nhưng là Hoài Lăng vương gia độc nhất. Đồng thời cũng là vương gia tu luyện gia truyền công pháp vạn pháp ngưng đạo quyết chuẩn bị đồ vật. Thế là Chu Thừa cũng có chút khó khăn, hắn và vương gia cũng không giao tình. Đi vào đòi hỏi lời nói, chỉ sợ sẽ hết sức khó khăn. Kỳ thực trên người hắn có thể dùng để trao đổi vạn pháp ẩn thần tuyển bảo vật vẫn là rất nhiều, bất kể là hóa cốt âm thần phiên vẫn là nạp hải cho Giang Bình. Chỉ cần hắn chịu lấy ra, vương gia nhất định là hội không chút do dự, hơn nữa là vui vẻ đưa hắn vạn pháp ẩn thần tuyển. Bất quá cái ý niệm này cũng chỉ là tại Chu Thừa trong đầu lóe lên một cái, sau đó đã bị hắn vứt bỏ. Lục giai thần khí cùng thất giai bí bảo hà kỳ chân quý, bất luận bao nhiêu vạn pháp ẩn thần tuyển đều thì không cách nào so sánh cùng nhau. Khó a. Chu Thừa khinh khẽ vuốt ve cái chán, khẽ thở dài, may mà ta tại Tạ Tiền Bối nơi đó thay đổi 9 phần 10 tài liệu, bằng không vẫn không thể phiền phức chết. Hay là, hẳn là trước tiên hỏi thăm một chút vương gia có nhu cầu gì, cuối cùng theo như nhu cầu mỗi bên cũng hẳn là có thể. Chu Thừa trong lòng suy nghĩ nói, hỏi thăm tin tức tự nhiên là muốn tìm người nhiều địa phương, Hoài Lăng quận thành địa vực phồn hoa. Bất kể là bến cảng bến tàu vẫn là đầu đường cuối ngõ, đều là người người nhốn nháo, tùy tiện tuyển cái địa phương liền là được, ngược lại cũng mất đi Chu Thừa không ít công phu. Bất quá chưa kịp Chu Thừa thăm dò được cái gì tin tức. Lại là trước tiên đụng phải trước đó ở trên thuyền gặp phải Thẩm Gia ba người. Thẩm Điệp tiểu nha đầu này nhìn thấy Chu Thừa liền bính bính khiêu khiêu phất tay hô, thư sinh, thư sinh. Thẩm Trường Hưng chắp tay nói ra, viên công tử, chúng ta lại gặp mặt. Chu Thừa cười nói, mấy vị cũng là tới nơi này đi thuyền đi Bắc Tề. Hoài Lăng quận tới gần Thương Thủy, có phần thẳng tới Bắc Tề địa thuyền, so với vượt núi băng đèo đường bộ yếu nhanh hơn nhiều. Thẩm Trường Hưng cũng cười nói, xem ra viên công tử cũng là. Cha, các ngươi không nên tại trên đường cái nói chuyện. Thẩm Điệp kéo Thẩm Trường Hưng tay áo, nói ra, chúng ta mang cái này thư sinh đi chỗ đó chỗ chơi tốt thế nào? Thú vị địa phương. Chu Thừa trong lòng hơi nghi hoặc một chút, theo lý thuyết mình và cái này Thẩm Điệp vẫn còn không tính là quen thuộc. Người làm sao như vậy nhiệt tình? Thẩm Trường Hưng vô vỗ Thẩm Điệp địa bàn, sau đó nói với Chu Thừa, tiểu nữ vừa nãy gặp được Chu Thanh Viễn. Hiện tại tâm tình có phần kích động, kính xin viên công tử không nên để bụng. Cái gì? Gặp được Chu Thanh Viễn? Lẽ nào bọn hắn nhận ra ta đến rồi, cái này không thể nào a. Chu Thừa sao thế sao miệng, cảm thấy hết sức khó mà tin nổi, anh Hoa Bảng cũng không có chân dung, nhận biết mình người hẳn không có bao nhiêu mới đúng. Thẩm Điệp thấy Chu Thừa biểu lộ, Chu miệng nhỏ hừ nói, làm sao, thư sinh ngươi không tin sao? Hắc, hiện tại chúng ta liền dẫn ngươi đi nhìn xem Chu Thanh Viễn ca ca. À, đi gặp ai? Chu Thừa trong lúc nhất thời đều chưa kịp phản ứng, theo bản năng hỏi một câu. Đến xem Chu Thanh Viễn ca ca A, Lực Phách Kỳ liền leo lên anh Hoa Bảng Chu Thanh Viễn A. Thẩm Điệp lại gọi một câu, tựa hồ bởi vì Chu Thừa không tôn kính Chu Thanh Viễn thái độ mà cảm thấy không vui. Ta đi, chẳng lẽ là có hàng giả? Chu Thừa khỏe miệng vi vi co giật, hắn là rõ ràng Thẩm Điệp ý tứ rồi, cái này Hoài Lăng quận thành bên trong tựa hồ là xuất hiện một cái chính mình ra Chu Thanh Viễn. Cái này lại còn có mạo danh thế thân. Chu Thừa rốt cục rõ ràng lúc trước Lý Quỷ gặp phải Lý Quỷ cảm giác, thật đúng là hết sức kỳ diệu. Chu Thanh Viễn ở đâu? Chu Thừa dở khóc dở cười hướng về Thẩm Điệp hỏi. Thẩm Điệp kéo Thẩm Trường Hưng tay áo, nói ra, cha, thư sinh này muốn đi xem Chu Thanh Viễn ca ca đây, chúng ta mang hắn đi thôi. Một bên Thẩm Văn Bao Hàm cười nói, ta xem là chính ngươi còn muốn đến xem đi, cái kia Chu Thanh Viễn tuy rằng lợi hại, nhưng bên ngoài lại là không giống trong tưởng tượng xuất chúng. Bên ngoài không xuất chúng. Chu Thừa âm thầm lường một cái, ngươi giả trang cũng suy tính một chút tự thân chất lượng a. Thẩm Điệp bất mãn mà liếc ca ca của mình một mắt, nói ra, ca, ngươi không hiểu. Chu Thanh Viễn ca ca được kêu là phản phát quy chân, nét đẹp nội tâm trong đó. Chu Thừa đột nhiên cảm giác mình ngực có phần khó chịu, ta còn phản phát quy chân, ta còn nét đẹp nội tâm. Hắn hiện tại có một loại thanh cái kia Chu Thanh Viễn bóp chết kích động. Thẩm Trường Hưng cũng là khá là sủng nịch Thẩm Điệp, liền nói với Chu Thừa, viên công tử nhưng mau chân đến xem vị này cao thủ trẻ tuổi. Thẩm Văn Bao Hàm cũng ở một bên nói ra, viên công tử, cái này Chu Thanh Viễn 5 tuổi so với chúng ta còn nhỏ hơn tới mấy năm. Lại đã có thành tựu như thế, nhất định là có chỗ hơn người, đi xem hắn một chút, nói không chắc có thể được chút kinh nghiệm tu luyện. Thẩm Điệp người ca ca này không nói như thế nào, vừa nói chuyện chính là một chỗ lớn, đây cũng thanh Chu Thanh Viễn trắng trận vây đỡ một phen, mục đích. Hẳn là vì trêu chọc Thẩm Điệp hài lòng. Chỉ là Chu Thừa lần này nghe xong lại là không có lúc trước mừng thầm rồi, hắn hít sâu một hơi, trầm giọng nói, được, kính xin mấy vị dẫn đường, tại hạ đối cái này Chu Thanh Viễn. Cũng là hết sức tò mò. Chu Thừa cảm giác mình nói Chu Thanh Viễn ba chữ thời điểm, hẳn là cắn răng nghiến lợi nói ra được. Tốt. Thẩm Điệp nhất thời nhảy cẫng hoan hô lên. Chu Thừa theo Thẩm gia ba người xuyên qua mấy con phố ngõ hẻm, đi tới một chỗ tạo hình độc đáo hoa lệ tiểu lâu trước. Lúc này chính thấy một người mặc đế trắng lam văn đạo bào, dựng thẳng màu tím phát quan thanh niên từ bên trong đi ra. Bên hông hắn mang theo cái hồng hồ lô, bước đi lung la lung lay, ánh mắt có phần mê ly, trong miệng nói lẩm bẩm, ha ha ha, rượu ngon. Chính là hắn. Chính là hắn. Thẩm Điệp thần tình kích động chỉ vào thanh niên kia, nói ra, hắn chính là Chu Thanh Viễn ca ca, không nghĩ tới hắn uống say cũng là như thế tiêu sái. Tiêu sái cái quỷ A. Ta từ không uống rượu. Chu Thừa trong lòng hiện tại không biết nhảy ra bao nhiêu cái cờ mở nở. Hơn nữa trước mắt hàng này tựa hồ liền thuần dương tông môn phái trang phục đều không làm rõ, màu tím đạo quan rõ ràng là khí tông nhất mạch trang phục. Ôi, tiểu muội muội, là ngươi A, chúng ta lại gặp mặt. Thanh niên kia đột nhiên xoay người. Nhìn về phía Thẩm Điệp, cười híp mắt đi tới. Đợt, còn dư lại ba cũng đều là ở buổi tối, cầu vé tháng. Chương 145, Vương Giật. Á á á, hắn đã tới, đã tới. Thẩm Điệp kích động thẳng dậm chân, trong miệng liên tục lẩm bẩm, hoảng loạn bên dưới càng là nắm lấy Chu Thừa tay áo liên tục nắm kéo. Đây quả thực là truy tinh tiểu cô nương A. Chu Thừa một trận đoán thẩm, đồng thời cũng có nhiều hứng thú địa đánh giá cái này cái gọi là Chu Thanh Viễn. Người này ngược lại cũng không phải người bình thường, trên người vẫn có gắng sức phách kỳ viên mãn pháp lực, điểm này ngược lại là cùng mình tương đồng. Chỉ là của hắn vóc người còn cao hơn chính mình một ít, khuôn mặt có chút phổ thông, trên người đạo bào làm công cũng rõ ràng không đạt tới thuần dương tông chế tạo tầng thứ. Đây là cỡ nào rõ ràng hàng giả a? Chu Thừa ở trong lòng giận dữ hét. Lúc này cái kia Chu Thanh Viễn đã đi tới mấy người trước mặt, nhìn xem Thẩm Điệp nói ra, tiểu muội muội, ngươi đi mà quay lại, là có chuyện gì tới tìm ta sao? Nồng nặc mùi rượu để Thẩm Điệp nhíu mày, sau đó đem Chu Thừa kéo đến trước người mình, sau đó thò đầu ra đối Chu Thanh Viễn nói ra, là hắn muốn gặp ngươi đây này.
Nấc.
Người này ở rượu, sau đó dương mắt xem nói với Chu Thừa, ồ. Vị thí chủ này, ngươi tới tìm bần đạo làm chi? Chẳng lẽ là cùng những kia người nhàm chán như thế, muốn tới khiêu chiến bần đạo, mượn cơ hội dương danh? Chu Thừa cố nén tại chỗ thanh đối phương đạp bay kích động, nói ra, chỉ là nghe thấy có anh hoa bảng cao thủ ở đây, muốn đến kiến thức một phen mà thôi, cũng không khiêu chiến tâm ý. Thẩm Điệp cũng ở một bên nói ra, đúng vậy à, thư sinh này là tuyệt đối không dám khiêu chiến Thanh Viễn ca ca ngươi, đây không phải tìm thai vạ sao? Chu Thừa hít sâu một hơi, ta nhẫn. Ha ha ha, không phải tốt nhất. Cái này ra vẻ Chu Thanh Viễn người lung lay hồ lô rượu, uống một hớp cười nói, người này nổi danh sau đó chính là phiền phức, đều là có một ít muốn đem bần đạo xem là đá kê chân người. Không biết tự lượng sức mình điệu tới khiêu chiến. Ai, bọn hắn cũng không ngấm lại, thiên trùng cảnh khổ cắn lao ma đều chết ở trong tay ta, bọn hắn lại. Ách, ngươi. Chu Thanh Viễn thanh âm im bặt đi, lại như yết hầu đột nhiên bị ngăn chặn tựa như. Trận to mắt nhìn Chu Thừa thủ trưởng. Chu Thừa đưa bàn tay thu hồi, cười khanh khách mà nói ra, Chu Minh, chúng ta thực sự là vừa gặp mà đã như quen à, không bằng cùng đi uống hai chén. Hờ e a a, uống hai chén. Người này nguyên bản còn có chút ánh mắt lấp lánh, nhưng khi hắn nghe được Chu Thừa muốn cùng hắn lúc uống rượu, nhất thời liền khôi phục tinh thần, cười ha ha nói, được được được. Chúng ta vậy thì đi uống hai chén. Cái kia, ngươi mời khách. Tính cho ta. Dứt lời, xoay người liền kéo Chu Thừa hướng về tiểu lâu này bên trong đi đến, chỉ để lại Thẩm gia ba người ở trong đó tướng mạo dò xét. Một lát, Thẩm Điệp mới thở dài nói, không hổ là Chu Thanh Viễn ca ca đây, quả nhiên là trong rượu chi tiên. Thẩm Văn Bao Hàm rất tán thành địa gật đầu nói, không hổ là thiên tài tuyệt thế, chính là như vậy khác với tất cả mọi người. Thẩm Trường Hưng lại là ra vẻ trầm tư, nhìn xem đi hướng trong tiểu lâu Chu Thừa cùng Chu Thanh Viễn, mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc. Trên tiểu lâu, Chu Thanh Viễn cho Chu Thừa rót một chén rượu lớn, nhỏ giọng nói ra, ngươi, đúng là Thuần Dương Tông đệ tử. Vừa nãy Chu Thừa đưa bàn tay tại trước mắt hắn thoảng qua thời điểm, chính là cho hắn nhìn thân phận của Thuần Dương Tông lệnh bài. Chu Thanh Viễn ra thế bất phàm, cũng là có thể phân biệt ra được lệnh bài thật giả, khó tránh khỏi có điểm tâm hư. Chu Thừa cười không nói, đầu tiên là đem cái kia một chén rượu uống cạn, sau đó nhìn có phần eo hẹp khẩn trương Chu Thanh Viễn, khẽ cười nói, tại hạ. Chu Thanh Viễn. Phù phù. Chu Thanh Viễn càng là lập tức từ trên cái băng té xuống, sau đó hai cái tay bới ra lên bàn, thò đầu ra, cằm chống đỡ mặt bàn, cẩn thận từng ly từng tí nói ra, ngươi. Ngươi là Chu Thanh Viễn. Sẽ không trùng hợp, ngươi không gạt ta. Chú ý một chút hình tượng A, ngươi bây giờ nhưng là Chu Thanh Viễn. Chu Thừa ai trong lòng thầm mắng một câu, dùng ngón tay gõ gõ bàn một chút, thấp giọng nói, Thuần Dương binh tông kim hư một mạch, Hoài Chân đạo nhân môn hạ Thanh Viễn đạo nhân, thật 100%. Chu Thanh Viễn thập phần gian nan địa từ dưới bàn bò lên trên, một mặt thất vọng nói ra, nhớ ta Vương Giật giả trang vô số nhân vật, lại không nghĩ rằng cuối cùng sẽ ngã tại bản nhân trong tay, ai, chẳng lẽ cái này chính là thiên ý sao? Thường tại bờ sông đi, sao có thể không ướp giày lâu này? Chu Thừa lắc đầu nói ra, nói đi, tại sao phải giả trang ta? Thông đồng cô nương dễ dàng a, uống rượu không cần tiền, đến chỗ nào đều có người vây đỡ a. Vương Giật không chút nghĩ ngợi nói ra, ta đi, hàng này, thật muốn chém chết hắn. Chu Thừa sắc mặt tâm trầm, nhìn chằm chằm Vương Giật nói ra, thực sự là đơn giản trắng ra lý do. Vương Giật tựa hồ đối với Chu Thừa biến hóa không cảm giác chút nào, như cũng là cười nói, bất quá ngươi không cần lo lắng, thông đồng cô nương điểm này, ta vẫn không có đi làm, nhiều nhất chỉ là dùng thân phận của ngươi uống không mấy ngày rượu mà thôi. Ta còn nên cảm ơn ngươi sao? Chu Thừa híp mắt lại, sắc mặt khó coi. Ha ha, cái kia là đương nhiên. Vương Giật cười lớn một tiếng, đột nhiên thả người nhảy một cái liền nhảy ra tiểu lâu cửa sổ, sau đó trong tay ánh sáng lóe lên. Một cái khắc hoa xương ngọc ô liền xuất hiện tại trong tay hắn, sau đó chỉ thấy hắn đem ô mở ra, đống nhiên vung lên, trong nháy mắt liền trên không trung nhấc lên cuồng phong. Ào ào ào. Trong cuồng phong, Vương Giật tốc độ đống nhiên tăng nhanh, trong nháy mắt liền không thấy bóng dáng. Một đạo chói buộc thanh âm pháp lực mặc đi qua, Chu Thanh Viễn cũng chỉ đến như thế, anh hoa bảng sợ là chỉ là hư danh. A a. Chu Thừa nhẹ giọng cười cười, hướng về bên cạnh một tấm trên bàn rượu liếc mắt nhìn. Sau đó bỏ lại tiền rượu trực tiếp liền nhảy lên ra ngoài cửa sổ, lần này tốc độ cực nhanh, chỉ là trong nháy mắt liền tiếp cận Vương Giật. Mà ở Chu Thừa rời đi sau đó liền trên lầu một tấm trên bàn rượu đang có hai tên người trung niên tại uống rượu, một người trong đó nói ra, vừa nãy tiểu tử kia hướng về cái này liếc mắt nhìn, không phải là phát hiện chúng ta chứ. Một người khác lắc đầu nói ra, có thể, hắn dù sao cũng là điên kiếm đệ tử. Có muốn hay không đi giúp thập nhất thiếu gia? Không cần, lão gia nói rồi, lần này để thập nhất thiếu gia chịu thiệt một chút cũng tốt. Hắn như vậy lung tung giả trang người khác, sớm muộn có chuyện. Lời ấy có lý, bất quá chúng ta vẫn là truy đi lên xem một chút đi, miễn cho cái này Chu Thanh Viễn cùng như sư phụ hắn tựa như phát rổ. Điên Kiếm Hoài Chân. Như vậy cũng tốt, chúng ta theo sau. Hoài Lăng quận thành nhà cao tầng rất nhiều, Chu Thừa cùng Vương Giật một trước một sau, tại trên nóc nhà bước lên nhảy lên, cấp tốc chạy nhanh. Đáng ghét, gia hỏa này làm sao sẽ nhanh như thế. Vương Giật trong lòng thầm mắng một tiếng, sau đó liền muốn vung động ngọc trong tay cốt ô, muốn nhấc lên cuồng phong thổi lên Chu Thừa. Chỉ là cổ tay hắn vừa động, liền có một đạo lạnh lẽo thấu xương ánh đao từ phía sau của hắn chém tới, trực tiếp liền đã rơi vào Vương Giật trên rủ, trong nháy mắt đem hắn hóa thành một đống khối băng, hơn nữa hàn ý không chút nào giảm, càng tiếp tục hướng về Vương Giật trên người lan tràn mà đi. Chính là Chu Thừa cầm trong tay hàn linh đao cảnh Vương Giật đánh gãy, cùng lúc đó, Chu Thừa tốc độ cũng là đột nhiên tăng nhanh, lắc người một cái liền đi tới Vương Giật trước người, đưa tay trộm một cái liền đem đối phương cho nâng lên. Vương Giật cảm thấy nhất cổ cực lớn đến bất khả tư nghị pháp lực đem toàn thân của hắn kinh mạch trong nháy mắt phong cấm, một thân pháp lực cũng không bao giờ có thể tiếp tục nhúc nhích mảy may, chỉ được là bất đắc dĩ nói ra, được rồi, ngươi thắng, ngươi muốn làm cái gì? Thập nhất thiếu gia, chơi vui sao? Chu Thừa cười híp mắt nói ra, đang lo làm sao cùng Vương gia liên hệ đây, không nghĩ tới mới vừa mệt dã rời đã có người được gối, cái này Vương Giật xuất hiện thật đúng là đúng lúc. Ngươi, làm sao ngươi biết? Vương Giật trợn to hai mắt, vô cùng ngạc nhiên mà nhìn về phía Chu Thừa. Chương 146, tới tay. Ẩm. Chu Thừa tiện tay đem Vương Giật vung ra trên nóc nhà, sau đó ngồi chồm hôm xuống cười nói, ngươi thấp như vậy kém ngụy trang thủ đoạn, ngoại trừ Thẩm Điệp tiểu nha đầu kia, ai sẽ nhìn không ra. Ngươi có thể uống không rượu nhưng không phải là bởi vì ta, là vì thân phận của chính ngươi đi. Mà ở Hoài Lăng quận thành bên trong, có thể người thân phận như vậy cũng không nhiều. Cái kia... Vậy ngươi cũng không thể kết luận ta chính là Vương gia thập nhất thiếu gia đi. Vương Giật thấy Chu Thừa không có chứng cứ xác thực, ngay lập tức sẽ bắt đầu phủ nhận. Càng Lăng quận thành còn có cái thứ hai Vương gia. Hơn nữa ta cũng không nói ngươi là Vương gia thập nhất thiếu gia a. Chu Thừa cười híp mắt nói ra. Ngươi, nham hiểm. Vương Giật tức giận nói ra. Là ngươi quá ngu mà thôi. Chu Thừa hơi di chuyển thân thể đi tới Vương Giật đầu bên cạnh, nói ra, ngươi khuôn mặt này là dịch dung. Làm sao cũng không dịch dung địa đẹp mắt một chút. Thiết, ngươi đây liền không hiểu được. Vương Giật đầy vẻ khinh bỉ nhìn Chu Thừa một mắt, nói ra, dùng bên ngoài đi hấp dẫn người là cỡ nào thấp kém à, ta làm khuôn mặt này chính là muốn để cho mình có vẻ nét đẹp nội tâm, có nội hàm. Nét đẹp nội tâm ngươi cái quỷ a. Ẩm. Chu Thừa giơ chân lên liền đem Vương Giật từ trên nóc nhà đạp đi xuống, Vương Giật nhất thời kinh hãi đến biến sắc, cái này nóc nhà cách mặt đất nhưng là có vài chục trượng khoảng cách. Lấy tu vi của hắn tuy rằng không đến nỗi được quá nặng thương thế, thế nhưng đứt gân gãy xương, tu dưỡng cái 10 ngày nửa tháng kết cục sợ là tránh không được. Chu Thanh Viễn, đạo gia của các ngươi từ bi đây. Thiếu gia đừng sợ. Chỉ thấy hai bóng người đột nhiên từ một nơi trên nóc nhà trốn ra, một người trong đó đem Vương Giật tiếp được, lập tức hai người cùng bay lên Chu Thừa chỗ ở nóc nhà. Chu Thừa khẽ cười nói, hai vị là tiểu tử này hộ vệ đi, từ tiểu lâu bắt đầu liền một mực đi theo chúng ta, cũng là hết chức trách ta. Hai người này đều là hơn 30 tuổi người trung niên, có khí phách kỳ tu vi, bọn hắn đem Vương Giật cấm chế trên người mở ra sau. Liên đối với Chu Thừa chắp tay nói ra, bái kiến Thanh Viễn đạo trưởng. Chu Thừa đối hai người này khách khí có phần không quá thích ứng, bất quá trong lòng hắn cũng rõ ràng, cái này quá nửa là đối phương kiêng kỵ sư tôn của mình, mới sẽ ban đầu như vậy thái độ, bởi vậy Chu Thừa vẫn là một mặt bình thản nói ra, khách khí, đối với chuyện này. Không biết Vương gia là có ý kiến gì hay không? Chu Thừa là nghe được hai người này tại trong tiểu lâu nói chuyện, từ bọn hắn trong lời nói tiết lộ ra ngoài tin tức suy đoán, Vương gia gia chủ hẳn là đã biết rồi Vương Giật gặp gỡ chính mình, đồng thời được vạch trần sự tình. Như Vương Giật giả trang là người khác vậy thì thôi, nhưng lần này hắn giả trang Chu Thừa, đạo môn Tam Tông bên trong Thuần Dương Tông đệ tử chân truyền, hơn nữa còn là Hoài Chân đạo nhân đệ tử. Vương gia thân vì thiên hạ thập nhị thế gia một trong, không thể không làm ra một cái phản ứng, những này hẳn là cũng đã bàn giao cho hai tên hộ vệ này. Mà cái phản ứng này chính là Chu Thừa phải chờ cơ hội. Nhân cơ hội đòi lấy một ít vạn pháp ẩn thần tuyển. Bất quá chưa kịp hai người kia nói chuyện, Vương Giật liền trước chuẩn ra, chỉ vào Chu Thừa mắng, cái tên nhà ngươi là muốn ngã chết ta. Điểm ấy độ cao trả quang không chết lực phách kỳ luyện khí sĩ. Chu Thừa thuận miệng trả lời một câu, tiếp theo sau đó hướng về hai người kia hỏi, hai vị ở trước đó, cũng đã nhận được căn dặn đi. Hai người kia nhìn xem Chu Thừa chắc chắn biểu hiện, chỉ được là bất đắc dĩ thở dài. Một người trong đó nói ra, Thanh Viễn đạo trưởng nói không sai, gia chủ biểu thị nguyện ý vì chuyện lần này làm ra bồi thường. Ngài có gì cần, cứ việc nói là tốt rồi. Đương nhiên cao hơn giai thần khí phổ các loại cũng đừng có nói ra. Chu Thừa khẽ cười nói, a, vương gia tiền bối ngược lại cũng khôi hài. Một cân vạn pháp vận xỉn xèn, làm sao? Một cân tên hộ vệ kia biểu hiện rõ ràng cứng đờ, cho dù vương gia vạn pháp ẩn thần tuyển số lượng dự trữ phong phú, nhưng một cân cũng thực sự nhiều lắm. Coi như là linh tuệ cảnh luyện khí sĩ tu luyện vạn pháp ngưng đạo quyết cũng chỉ là yêu cầu ba lượng mà thôi. Làm sao? Không được. Chu Thừa cao mày nói ra, luyện chế thái hư quy tàng chí ít cũng cần 8 lạng vạn pháp vận xỉn xèn, lại tăng thêm một ít dùng để điều hòa thí nghiệm, một cân đã là mức độ thấp nhất. Cái này, chúng ta cần trước tiên báo cáo gia chủ. Tên hộ vệ kia nói ra, một cái cân vạn pháp vận xỉn xèn. Không phải là hắn có thể làm chủ được. Không cần. Trong hư không đột nhiên vang lên một đạo có phần thanh âm giàn ua, thế nhưng giữa bầu trời lại là như trước không có vật gì. Vương Giật kinh ngạc xem hướng lên bầu trời, cha. Hai tên hộ vệ kia cũng là hướng lên bầu trời hô, gia chủ. Luyện khí sĩ tại được thần quân vị trí sau, thần thức pháp lực đem đạt được vật chất thăng hoa, trở nên vô cùng mạnh mẽ. Đối với Vương thị gia chủ tới nói, toàn bộ Hoài Lăng quận thành tất cả mọi chuyện, đều là tại dưới con mắt của hắn, tuy là đều có thể đem thần thức, pháp lực, cùng với âm thanh truyền đạt tới chỗ nào. Thậm chí bản thể muốn đi lời nói, cũng không quá chỉ ở thoáng qua trong lúc đó. Đó cũng không phải Chu Thừa lần thứ nhất đối mặt thần quân, bởi vậy cũng không có cái gì khẩn trương cảm giác, nghe tiền bối nói như vậy, cái kia chính là đáp ứng rồi. Đáp ứng rồi, đáp ứng rồi, dù sao cũng là vương gia sai lầm. Trong hư không đột nhiên nổi lên một đạo thanh quang, lập tức một cái bình ngọc nhỏ đang ở bên trong bay ra, đã rơi vào Chu Thừa trong tay. Đây là một cân vạn pháp vận xỉn xèn, hiền chất mà lại hảo hảo thu về. Chu Thừa kiểm tra một chút, xác nhận không có sai sót sau đó liền đem bình ngọc bỏ vào giới tử khâu, đối với thiên không chắp tay nói ra, đa tạ tiền bối. Hiền chất khách khí. Trong hư không âm thanh cười cười, sau đó lại hạ xuống ba đạo cột sáng, đem Vương Giật cùng hai tên hộ vệ kia bao phủ, nói ra, các người, cũng theo ta trở về đi, hiền chất, lao phu liền cáo từ trước. Dứt tiếng, cái kia cột sáng cũng tiêu tán theo, vương gia ba người dĩ nhiên là không thấy bóng dáng. Chu Thừa nhìn trước mắt tình hình. Thật lâu không nói, đột nhiên nở nụ cười, ha ha, thật là cố ý à, đây là tại chủ động hướng về ta lấy lòng. Nhưng lại có cần gì phải? Từ chuyện lần này phát triển quá trình đến xem, tựa hồ cũng là chỉ là các loại trùng hợp đụng vào nhau, hơn nữa từ tham dự trong đó người tỷ như thẩm gia ba người, hoặc là vương giật đám người đến xem, bọn hắn không hẳn biết tin tưởng, hay là chính bọn hắn cũng chỉ là cho rằng đây chỉ là trùng hợp. Hoài Lăng quận bên trong có thể có được như pháp lực này. Có thể làm được tiến loại này gần như can thiệp nhân quả sự tình người, cần phải cũng chỉ có vương thị gia chủ. Mà hắn làm như vậy ngạch nguyên nhân, tám thành không phải là vì chính mình, làm có thể là vì lấy lòng sau lưng mình người. Sư tôn A. Chu Thừa khẽ thở dài một câu, càng ngày càng cảm giác Hoài Chân đạo nhân thần bí phi thường, bất quá sau đó hắn liền lắc lắc đầu, tự nói, thần quân giữa mưu tính, ta đi quan tâm làm chi. Nếu tài liệu đã cầm được, như vậy cũng nên về rồi. Sáng sớm hôm sau. Chu Thừa đi tới Hoài Lăng quận thành bến cảng, dự định trực tiếp đi thuyền về Bắc Tề, không đủ còn không khi hắn lên thuyền, đã bị một người ngăn lại. Xuất hiện tại trước mắt hắn chính là một tấm tinh xảo cực kỳ, tú mỹ dị thường khuôn mặt, đây là so với tuyệt đại đa số nữ tử đều đẹp đẽ hơn khuôn mặt, thế nhưng Chu Thừa lại là không hề có một chút thưởng thức ý tứ, bởi vì người này có hầu kết, là cái nam. Sau đó liền nghe người đến cười híp mắt nói với Chu Thừa, tại Hạ Vương Giật, gặp Thanh Viễn đạo trưởng. Đợt, thực sự xin lỗi. Tác giả quân buồn ngủ quá, bây giờ trạng thái là viết không được rồi, ngày mai hội bổ sung. Ngày mai canh thứ nhất tại 1 giờ trưa khoảng trường. Cầu đặt mua, cầu vẽ tháng. Chương 147, quỷ dị thanh niên. Vương Giật. Hàng này bộ mặt thật rõ ràng so với đại đa số nữ nhân xinh đẹp hơn, Chu Thừa phúc phỉ một câu, bất quá ngoài mặt vẫn là làm bình tĩnh hình dáng. Nói ra, nguyên lai là thập nhất thiếu gia, ngươi đem ta ngăn lại, để làm gì? Vương Giật hiện tại cái này bức dung mạo quả thực chính là cố phán sanh tư, bất quá hắn bản thân đúng là không có cái gì nữa khí, hắn nắm ra một quả thẻ ngọc, nói ra, đây là gia phụ tự mình chế luyện thẻ ngọc tin, kính xin chuyển giao cho Hoài Chân tiền bối. Lại là cho sư tôn đồ vật. Chu Thừa khẽ cau mày, hắn nơi này còn có Phật Tâm Kiếm Tông yếu giao cho Hoài Chân đạo nhân ngọc hạt đây, sư tôn cùng những này thần quân đến cùng đang nưu đồ chỗ gì? Bất quá Chu Thừa tuy là trong lòng nghi hoặc, nhưng vẫn là tiếp nhận thẻ ngọc, gật đầu nói, ta sẽ chuyển giao cho sư tôn. Làm phiền. Vương Giật hướng về Chu Thừa chắp tay chia tay, xoay người mà đi. Bất quá hắn đi ra vài bước sau lại đột nhiên dừng lại, quay lưng Chu Thừa trầm giọng nói, Chu Thanh Viễn, lần sau gặp lúc, ta sẽ không lại thua ngươi rồi. Dứt lời, Vương Dật liền bước nhanh hơn, đầu cũng sẽ không rời đi bến tàu.
A, sẽ không thua.
Chu Thừa lắc lắc đầu, nói nhỏ, ngươi có thể không là người thứ nhất nói lời này.
Ông ngong.
Vừa lúc đó, bến cảng thượng truyền đến thuyền rung động thanh âm, sau đó Chu Thừa liền nghe đến có thủy thủ tại trên bong thuyền la lên.
Thuyền yếu mở ra.
Thương thủy cuồn cuộn, mênh mông nguyên bác, Chu Thừa đứng ở trên bong thuyền hướng về nơi xa phóng tầm mắt tới, chỉ thấy khói đảo mênh mông, vừa nhìn vô nhai. Giang thủy gió không tựa như biển gió như vậy có mùi tanh, thổi ở trên mặt chỉ cảm thấy nhẹ nhàng nhu nhu, hết sức thích ý. Từ Hoài Lăng quận đến Bắc Tề còn có một quãng đường rất dài trình, Chu Thừa tìm cái chỗ ngồi ngồi xuống, dự định ở nơi này hóng gió một chút, buông lỏng một chút. Bất quá liền ở hắn có chút buồn ngủ thời điểm, đột nhiên nghe được bên tai truyền đến tiểu cô nương cái kia mang theo chút kinh hỉ tiếng kêu gào, "Thư sinh,
thư sinh, chúng ta lại nhìn thấy ngươi rồi."
Chu Thừa có phần không tình nguyện mở mắt ra, nhìn về phía Âm Thanh Nguyên nơi, chính gặp được Thẩm Điệp, Thẩm Trường Hưng cùng Thẩm Văn Bao Hàm.
"Ân, bọn hắn tựa hồ cũng đã nói là muốn đi thuyền đi Bắc Tề.
Không nghĩ tới là cùng một chiếc thuyền."
Chu Thừa đứng lên, cười nói, "Tiểu Điệp không nhiều tại Hoài Lăng quận chờ chút thời gian sao? Hay là còn có thể gặp lại được Chu Thanh Viễn mấy lần đây này?"
"Hừ, không nên để cái kia Chu Thanh Viễn rồi."
Thẩm Điệp nghe vậy một mặt tức giận, chu miệng nhỏ nói ra, "Ta đã nghe người ta nói rồi, cái kia Chu Thanh Viễn vốn là người khác giả trang, toàn thành người đều biết Vương gia thập nhất thiếu gia yêu thích giả trang người khác, liền lừa gạt chúng ta những này người ngoại địa."
"Cái kia, thư sinh, xin lỗi a.
Đều do ta dẫn ngươi đi xem cái kia tên lừa đảo.
Mới hại ngươi mất trắng một bữa rượu tiền, mời còn là một hàng giả."
Tiểu nha đầu túi đầu loay hoay ngón tay của chính mình, tựa hồ thập phần hổ thẹn.
Chu Thừa cười ha ha, "Không sao không sao, một bữa rượu tiền không tính là gì. Ta đây chầu rượu có thể không phí công mời."
Chu Thừa ở trong lòng cười thầm, nếu là không có cái kia một bữa rượu, cái này Vạn Pháp Ẩn Thần Tuyển cũng chưa chắc có thể nhanh như vậy bắt được.
Lúc này lại nghe Thẩm Văn Bao Hàm ở một bên nói ra, sớm liền cảm thấy cái kia Chu Thanh Viễn không được bình thường, chân chính Chu Thanh Viễn làm sao có khả năng lớn lên như thế phổ thông, nhất định là yếu tuấn lãng rất nhiều.
"Thiếu niên ngươi quan tâm điểm không đúng lắm a.
Tuy rằng ngươi nói đích thật là sự thực."
Chu Thừa ở trong lòng yên lặng thầm nghĩ.
Chu Thừa lại tìm ba cái ghế, ra hiệu thân gia ba người ngồi xuống.
Muốn Thẩm Trường Hưng hỏi, không biết tiên sinh muốn đi Bắc Tề làm cái gì.
Lần này đã là bọn hắn lần thứ ba ngẫu nhiên gặp, cũng coi như là quen thuộc, thế là Chu Thừa tìm đề tài dỗi dành trò chuyện.
Thẩm Trường Hưng thoáng do dự một chút, nói ra, đi Lôi Cảnh Sơn Thần Tiêu Đạo.
Đi gặp mẹ ta.
Thẩm Điệp thập phần vui vẻ địa một câu.
Nguyên lai tôn phu nhân là Thần Tiêu Đạo cao nhân.
Chu Thừa cười nói, không nghĩ tới bề ngoài bình thường Thẩm Trường Hưng càng là có thể có một vị Thần Tiêu Đạo thế tử.
Thần Tiêu Đạo dù sao cũng là thiên hạ ngày nay sáu tôn một trong, ở thời đại trung cổ càng là đứng hàng đạo môn.
Hắn truyền thừa cực kỳ thâm hậu, mạnh mẽ.
Coi như là đệ tử ngoại môn, hành đầu ở bên ngoài cũng tương đương với rất nhiều tông môn nội môn thậm chí đệ tử chân truyền rồi.
Thẩm Trường Hưng hơn 30 tuổi niên kỷ, lại chỉ có lực phách kỳ tu vi, lần này tư chất có thể cưới đến Thần Tiêu Đạo đệ tử.
Quả thực không dễ.
Bất quá Thẩm Trường Hưng biểu hiện lại là có chút mất mát, thở dài nói ra, để viên công tử cười chê rồi. Lần này đi Thần Tiêu Đạo, là muốn nhìn một chút có thể hay không để cho tiểu nữ bái vào môn hạ, người tư chất rất tốt, cũng đã đến tu luyện tuổi, không thể chậm trễ nữa rồi.
Hắn tựa hồ lại có thêm ý lảng tránh phu nhân vấn đề, Chu Thừa như có ngộ ra, cũng không có hỏi nhiều, đang suy nghĩ nói sang chuyện khác, tâm sự chuyện khác, lại đột nhiên cảm giác chỉnh chiếc thuyền đều bắt đầu run rẩy, một cỗ cuồng bạo mà âm lãnh pháp lực trong nháy mắt bao phủ mảnh này giang thủy địa giới.
Thẩm Điệp còn chưa có bắt đầu tu luyện. Đối với loại này pháp lực có thiên nhiên kinh hãi, người lôi kéo Thẩm Trường Hưng góc áo, vô cùng đáng thương hỏi, cha, đây là thế nào?
Ta đột nhiên cảm giác lạnh quá a.
Thẩm Trường Hưng cau mày, hắn tuy rằng tu vi không cao, nhưng vẫn là có chút kiến thức, trầm giọng nói, mọi người cẩn thận, đây cũng là một vị tà đạo tà ma.
Tà ma.
Thẩm Văn Bao Hàm nghe vậy trợn to hai mắt, biểu hiện có chút sợ hãi.
Tại đại đa số người trong lòng, tà đạo tà ma đều là loại kia hỉ nộ vô thường, thị sắt thành tính. Động một chút là đồ thành luyện khí nhân vật đáng sợ.
Một cái mới vừa mở ra khí phách ma đạo tán tu liền lớn lối như vậy.
Chu Thừa sao thế sao miệng, nói thầm trong lòng nói.
Tại Chu Thừa thần thức dưới sự cảm ứng, đã đem cái kia thi triển pháp lực ma đạo luyện khí sĩ nhìn rõ ràng. Đó là một cái hơn 20 tuổi thanh niên, chính phi ở này chiếc thuyền phía trên người quấn vòng quanh nồng nặc hắc khí, một thân pháp lực phù phiếm hỗn tạp, hiển nhiên là vừa vặn đột phá không phải, hơn nữa phương pháp tu luyện khả năng chả xảy ra sự cố.
Người như vậy cũng dám đến cướp thuyền.
Quả thực là gan to bằng trời rồi.
Tuy rằng trên chiếc thuyền này từ trên thuyền đến thủy thủ,
tu vi tối cao cũng bất quá là lực phách sơ khai mà thôi, thế nhưng chiếc thuyền này nhưng là quy vương gia hết thảy, một khi có chuyện vương gia tất nhiên sẽ truy cứu, dám đến cướp thuyền quả thực là cùng muốn chết không khác nhau gì cả rồi. Lúc này người thanh niên kia đã rơi xuống trên bong thuyền, hừng hực hắc khí khiến hắn có vẻ hung thần ác sát, kinh hoàng hành khách đã từng người cùng quen biết người tụ tập cùng một chỗ, căn bản cũng không dám đi xem thanh niên kia. Thẩm Trường Hưng nhưng là đem Thẩm Điệp cùng Thẩm Văn Bao Hàm bảo hộ ở phía sau, một mặt cảnh giác nhìn xem thanh niên kia. Chu Thừa cũng là túi đầu ngồi ở chỗ đó, bất quá hắn dư quang của khỏe mắt vẫn là liếc hướng về phía thanh niên kia, muốn nhìn một chút cái này gan to bằng trời ra hỏa phải như thế nào đi làm. Chiếc thuyền này thuyền trưởng vẫn là rất có đảm đương, tại một mảnh trong khủng hoảng đi tới thanh niên kia trước mặt, chắp tay hành lễ, một mực cung kính nói ra, vị công tử này, không biết ngài có yêu cầu gì, chúng ta sẽ tận lực thỏa mãn. Bổn tọa không cần ngươi tới thỏa mãn. Thanh niên hừ lạnh một câu, sau đó càng là không nói lời gì địa trực tiếp ngưng luyện một đạo pháp lực, hướng về người thuyền trưởng kia đập tới. Chu Thừa nhất thời vẻ mặt trở nên nghiêm túc, hắn rõ ràng không có nhận ra được thanh niên này động thủ ý đồ. Lập tức trong tay hắn pháp lực thẩm vận, con ngón tay búng một cái, ỷ thiên kiếm mang ẩn chứa trong đó, trực tiếp ngưng luyện xuất một đạo sáng ánh kiếm màu bạc hướng về thanh niên kia chém tới. Chương 148, rời hồn. Ỷ thiên kiếm quang ác liệt vô cùng, chém ở thanh niên kia châu ngưng ra trên pháp lực, sau đó trong nháy mắt liền làm hắn tan vỡ tan nát, đồng thời thế đi không gặp tiếp tục chém về phía thanh niên kia. Thanh niên nhất thời giận không nhịn nổi, tiện tay quét ra người thuyền trưởng kia, sau đó chỉ thấy quanh người hắn hắc khí cuồn cuộn, ngón tay nhanh chóng biến ảo, tựa như tại nắn ấn quyết, một đạo quỷ dị pháp lực cùng thiên địa nguyên khí giao hòa, hóa thành một thanh trường đao màu đen, trực tiếp liền hướng ỷ thiên kiếm quang chẳng tới. Cong! Tiếng sắt thép va chạm vang lên, chấn động đến mức toàn bộ bong tàu đều run rẩy lên. Ỷ thiên kiếm quang trong nháy mắt đã bị chém thành mảnh vỡ, đồng thời trường đao màu đen cũng là sụp đổ vô hình, thanh niên ánh mắt lạnh lẽo âm trầm mà nhìn về phía Chu Thừa vị trí, nói ra, còn không ra. Chẳng lẽ là muốn cho bổn tọa tự mình mời ngươi ư? Bổn tọa? Ha ha, vừa vặn mở ra khí phách liền dám như vậy tự xưng, cũng không sợ cái này thương thủy chém gió to quá gãy lưỡi. Chu Thừa đứng dậy, lắc đầu cười nói. Thư sinh, ngươi Thẩm Điệp trận to hai mắt, bất khả tư nghị nhìn xem Chu Thừa. Người dù như thế nào cũng không nghĩ tới, trước mắt cái này nhìn lên thập phần văn nhược viên công tử lại có thực lực như vậy. Càng là có thể dễ dàng mà ngăn trở khí phách kỳ luyện khí sĩ công kích. Chu Thừa nhẹ nhàng vỗ vỗ Thẩm Điệp đầu, nói ra, tiểu điệp đừng sợ, ta lập tức liền thanh người xấu này giải quyết hết. À, ừm. Thẩm Điệp sững sờ gật gật đầu, trong mắt vẻ sợ hãi cũng ít mấy phần. Thanh niên kia nhìn về phía Chu Thừa trong ánh mắt lại là tràn đầy trâm trọng, thấy Chu Thừa hướng về hắn đi tới, liền cười lạnh nói. Mở ra khí phách sao? A, bất quá tu vi của ngươi tựa hồ còn chưa kịp bổn tọa. Như vậy cũng dám công kích bổn tọa, thực sự là dũng khí đáng khen, không tệ, không tệ. Chu Thừa chậm rãi về phía trước tay phải hư nắm, ỷ thiên kiếm ngưng luyện mà ra, mỉm cười nói, quá khen quá khen. So với ngươi vị này bổn tọa, ta còn là trên lệch chút. Hắn cũng không hề tùy tiện ra tay cùng thanh niên này giao chiến, bởi vì tại thần thức dưới sự cảm ứng, thanh niên này khí tức trở nên càng ngày càng quái lạ. Tuy rằng ở bề ngoài vẫn chỉ là khí tức hôn tạp khí phách kỳ luyện khí sĩ, thế nhưng tại nơi càng sâu tựa hồ trả ẩn giấu đi cường đại hơn mà sức mạnh cuồng bạo. Thanh niên híp mắt lại, nhìn một chút Chu Thừa trong tay ỷ thiên kiếm, nói ra, đây chính là cái gọi là thần khí. Nhìn lên không ra sao a. Vừa dứt lời, chỉ thấy thanh niên này hai tay đột nhiên đưa tay về phía trước, hai cái cự đại bàn tay màu đen liền ở Chu Thừa hai bên ngưng tụ, lập tức cuồng phong phun trào, bong tàu lay động, hai cái cự đại trong tay ầm ầm khép kín. Đem Chu Thừa đặt ở bên trong. Ha ha ha. Quả nhiên, cái gì thần khí? Bất quá là bảng môn tà đạo ngươi. Thanh niên cười ha hả, tựa hồ khá có một loại đại thù được báo bộ dáng. Thư sinh. Thẩm Điệp kinh hô một tiếng, trong mắt đỏ hoe, đã có giọt nước mắt ở bên trong đảo quanh. Tiểu Điệp. Thẩm Trường Hưng thấp giọng hét một tiếng, ra hiệu Thẩm Điệp không cần nói chuyện, hiện tại nếu như bị thanh niên kia chú ý tới, nhưng là quá nguy hiểm. Bất quá thanh niên kia cảm giác nhưng là hết sức nhạy cảm. Quay đầu nhìn về phía Thẩm Điệp. Cười nói, thực sự là tinh khiết hải tử, khẳng định thập phần mỹ vị. Ngươi! Ngươi không nên tới. Thẩm Trường Hưng vội vã thanh Thẩm Điệp bảo hộ ở phía sau, cái chán đã toát ra mồ hôi lạnh, một thân pháp lực vận chuyển, liền muốn ngưng luyện thần khí cùng thanh niên đánh nhau chết sống. Vừa lúc đó, cái kia hai cái bàn tay lớn màu đen lại là đột nhiên rung động chuyển động, Chu Thừa thanh âm ở bên trong truyền ra, ngươi dám lại tiến lên một bước. Ta cho ngươi ngay lập tức giết tại chỗ. Vâng. Hai cái cự trưởng ầm ầm nổ tung, hóa thành vô số đạo màu đen lưu quang tung bay, Chu Thừa cầm trong tay ỷ thiên kiếm, bóng người lóe lên, trong nháy mắt liền đi tới trước người thanh niên. trong tay ánh bạc lưu chuyển, ánh kiếm bắn ra, đâm thẳng thanh niên mi tâm.
Ngươi!
Thanh niên đồng tử co rụt lại, trong mắt kinh ngạc chợt lóe lên, tay phải biến hóa một thủ thế, một tầng màn ánh sáng màu đen liền xuất hiện tại trước người của hắn, nỗ lực đem Chu Thừa công kích ngăn trở. Nhưng mà Chu Thừa pháp lực mênh mông bực nào hùng hậu, ỷ thiên kiếm lại là hàng đầu mà cấp 2 kiếm khí, thanh niên vội vàng trong lúc đó ngưng tụ thành pháp lực màn ánh sáng căn bản cũng không nhưng có thể ngăn cản Chu Thừa công kích. Ỷ thiên kiếm tựu như cùng là cắt đậu hũ tựa như, dễ như ăn bánh địa liền đem đạo này màn ánh sáng xuyên thấu, trong chớp mắt, sáng ánh kiếm màu bạc liền chém ở thanh niên trên bả vai.
A!
Tiên huyết dâng trào, một cánh tay rớt xuống đất, thanh niên kêu thảm một tiếng, bưng vai trái của mình phi thân vội vàng thối lui, mà bên trong góc Thẩm Trường Hưng nhưng là vội vã thanh Thẩm Điệp ánh mắt che. Chu Thừa cũng không tiếp tục truy kích, mà là dùng một loại xem kỹ ánh mắt đánh giá thanh niên kia, một lát sau, khẽ cười nói, ngươi quả nhiên là có gì đó quái lạ. Thanh niên ánh mắt lạnh lùng mà nhìn Chu Thừa, lạnh giọng nói, tiểu bối, ngươi, bổn tọa sẽ không bỏ qua ngươi. Dứt lời, càng là trực tiếp vươn mình vượt qua trên bong thuyền lan can, nhảy vào quần quận thương trong nước, trong hốt hoảng, đem một viên ngọc bội đánh rơi trên thuyền. Chu Thừa cũng không có đi trong nước truy kích, đi tới đem khối ngọc bội kia nắm trong tay, mặt trên có một đạo ánh sáng màu đen chợt lóe lên.
A, thực sự là thấp kém thủ đoạn A.
Chu Thừa đem dự bị thu hồi, liền xoay người về tới Thẩm Điệp bọn hắn chô ở góc, cười khanh khách mà nói ra, được rồi, không sao rồi. Thẩm Trường Hưng vội vã lôi kéo Thẩm Điệp cùng Thẩm Văn Bao hàm đối Chu Thừa không người bái nói, đa tạ công tử ân cứu mạng.
Không cần như thế, bất quá là tiện tay vì đó mà thôi.
Chu Thừa vội vã xua tay nói ra, hắn có chút chịu không được trận này trận chiến.
Đa tạ công tử đại ân cứu mạng.
Lại là một mảnh thiên ân và tạ, lần này là thuyền trưởng mang theo những thủy thủ đó nhóm nghị Chu Thừa quỳ xuống, lại nhìn những kia hành khách cũng có không ít phải quỳ lệ ý tứ.
Ta đi, tình huống như thế.
Chu Thừa vớt ve cái chán, đối mọi người chắp tay, nói rồi vài câu không cần như thế sau đó tiểu vội vàng tiến vào khoang thuyền, quay trở về gian phòng của mình.
Thẩm Trường Hưng thở dài nói, viên công tử thật là phong phạm cao thủ a.
Thẩm Văn Bao hàm gật đầu nói, chỉ sợ cái kia Chu Thanh Viễn cũng chỉ đến như thế rồi.
Thẩm Điệp nhưng là dơ dơ quả đấm nhỏ, cười nói, ca, ngươi nói không đúng, viên thanh ca ca khẳng định so với kia Chu Thanh Viễn lợi hại.
Tiểu nha đầu hiện tại tựa hồ là di tình biệt luyến, sùng bái đối tượng đã từ Chu Thanh Viễn biến thành viên thanh.
Chu Thừa trở về phòng sau đó liền đem khối ngọc bội kia nhét vào trên bàn, nói ra, được rồi, không cần phải giả bộ đâu, ta biết ngươi ở bên trong.
Trước đó tại trên bong thuyền thời điểm, hắn liền đã phát hiện thanh niên kia đang lật hạ chuồng cái thời điểm liền chỉ là một bộ thi thể, hồn phách ý thức đã sớm thoát thể mà ra, bám vào cái này trong ngọc bội.
Thấy ngọc bội vẫn không nhúc nhích, Chu Thừa cười nói, chẳng lẽ là muốn ta thanh ngọc bội kia đập nát, ngươi mới bằng lòng đi ra.
Ông ngong. Ngọc bội bỗng nhiên rung động, một tia ô quang liền từ phía trên bắn nhanh ra, nhắm ngay Chu Thừa mi tâm đâm tới.
Chu Thừa con ngón tay búng một cái, một đạo hàm chứa huyền hoàng chi khí pháp lực rồi cùng ô quang kia đụng vào nhau.
Hô!
Một trận âm phong đột nhiên xoay quanh mà lên, ô quang ầm ầm phá nát, hóa thành một đoàn nồng nặc khói đen, Chu Thừa dùng pháp lực bao bọc bàn tay lại, sau đó bắt được đoàn hắc vụ kia, đem hắn gắt gao cầm cố.
Nói, ngươi là thứ gì?
Ta xem ngươi không giống như là luyện khí sĩ a.
Chương 149, 300 năm trước Hoài Chân.
Ha ha ha!
Luyện khí sĩ?
Bổn tọa thế nào lại là các ngươi loại này bảng môn tà đạo?
Trong hắc vụ truyền ra thập phần tiếng cười chói tai, trong đó tràn đầy đối luyện khí sĩ xem thường.
Chu Thừa trong tay pháp lực ngưng lại, hơi chút tăng thêm điểm ác liệt ánh kiếm, khói đen nhất thời liền kêu thảm lên,
"A,
tiểu tử, ngươi thật không ngờ chờ bổn tọa, ngươi sẽ không có kết quả tốt."
Chu Thừa khẽ cười nói, "Ngươi rốt cuộc là ai?
Ta xem hồn phách của ngươi bản nguyên tựa hồ cũng không yếu.
Bổn tọa chính là Ma Vân Tông trưởng lão, Nguyên Anh kỳ đại tu sĩ."
Tiểu bối còn không mau mau quỳ lại.
Khói đen tựa hồ đối thân phận của mình thập phần tự đắc.
Ma Vân Tông, Nguyên Anh kỳ tu sĩ Chu Thừa híp mắt lại, cười lạnh nói, nguyên lai là thượng cổ tiên đạo tông cửa di mạch, nghe tới tựa hồ chả là ma môn truyền thừa.
Thế giới này thời kỳ thượng cổ, môn phái tiên đạo mọc lên san sát như rừng, được xưng 800 chính đạo, 3000 bằng môn, tiên đạo tu sĩ vô số, trong đó Nguyên Anh kỳ tu sĩ tương đương với bây giờ 7 phách quy chân luyện khí sĩ.
Thượng cổ tiên đạo,
đó là vật gì?
Bổn tọa nhưng là ma môn chính tông, hơn nữa bổn tọa cũng không phải là các ngươi người của thế giới này.
Cái kia khói đen hơi nghi hoặc một chút nói.
Ngươi nói cái gì?
Chu Thừa trong lòng kinh hãi, liền hô hấp cũng không biết hơi ngưng lại, thiếu một chút không nắm được pháp lực, nhường khói đen rời khỏi tay.
Ngươi không phải chúng ta người của thế giới này.
Khói đen cuồn cuộn tựa như hết sức phẫn nộ, phí lời, nếu không bổn tọa phi thăng linh giới thời điểm xảy ra sai sót, ngẫu nhiên giáng lâm giới này sau chả không thích đứng nơi này thiên địa nguyên khí, làm sao sẽ được kia đáng ghét đạo sĩ một kiếm chém chết nhục thân nguyên anh, chỉ được thần hồn còn sót lại. Một kiếm chém chết nguyên anh kỳ tu sĩ. Cho dù luyện khí sĩ so với tầm thường cùng cấp tu tiên giả mạnh mẽ, có thể làm đến một điểm này luyện khí sĩ cần phải cũng không nhiều. Chu Thừa khẽ nhíu mày, nói ra, thanh đạo sĩ kia bộ dáng dùng thần thức có hiện ra. Bổn tọa hiện tại thần thức yếu ớt. Ta đếm 1-2-3, ngươi không làm được ta hiện tại liền tiêu diệt ngươi. Tiểu bối, ngươi. Khói đen giận không nhịn nổi. Quần quận không thôi, nhưng cuối cùng còn là lựa chọn khuất phục tại Chu Thừa, ma môn tu sĩ vĩnh viễn là bảo mệnh là hơn. Một tia yếu ớt thần thức bắn ra, ở trong hư không diễn hóa ra một màn ánh sáng, trong đó hiện ra một vị thanh niên nói sĩ thân ảnh. Sư tôn. Tại sao lại là ngươi? Chu Thừa phúc phỉ một câu, cái này trong màn sáng hiện hóa ra thân ảnh. Chính là khuôn mặt trẻ tuổi Hoài Chân đạo nhân, chính mình vị sư tôn này quả thực chính là không chỗ nào không có a. Ngươi là lúc nào đi tới thế giới này? Chu Thừa hỏi, đồng thời hắn cũng ở trong lòng ước lượng một chốc, từ Hoài Chân đạo nhân khuôn mặt nhìn lên, hẳn là mười mấy năm trước. À, bổn tọa lúc trước được đạo sĩ kia chém thần hồn trọng thương, nơi nào còn nhớ cụ thể tuổi tác, chỉ mơ hồ cảm giác có 300 năm đi nha. Khói đen tràn đầy oán giận mà nói ra, hắn hận không thể đem cái kia đạo sĩ chém thành muôn mảnh. Bao nhiêu năm? Ngươi lặp lại lần nữa. Chu Thừa trong lòng nhấc lên kinh đào hãi lãng. Trong tay pháp lực phun trào, suýt chút nữa liền đem đoàn hắc vụ kia nghiền nát. Á á á. Khói đen bên trong truyền ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, ngươi muốn làm cái gì? Ngươi muốn giết bổn tọa sao? Tiểu bối, mau dừng tay. Chu Thừa miễn cưỡng lấy lại bình tĩnh, bình phục trong tay pháp lực, gàn từng chữ nói ra, ngươi lặp lại lần nữa, ngươi là từ lúc nào gặp phải đạo sĩ kia? Khói đen một trận cuồn cuộn, âm thanh trở nên hết sức yếu ớt, 300 năm trước, sẽ không có cái gì sai lầm. 300 năm trước? Điều này sao có thể? Chu Thừa thấp giọng tự lẩm bẩm. Phương thế giới này tại thượng cổ sau liền xảy ra không hiểu biến cố. Bất kể là luyện khí sĩ vẫn là tu tiên giả, võ giả, tuổi thọ đều là chợt giảm xuống. Nguyên bản có thể sống mấy vạn năm thậm chí mười mấy vạn năm thiên tôn, thiên tiên, trở nên chỉ còn dư lại mấy trăm năm tuổi thọ, thần quân bên dưới người tu luyện càng là chỉ có không tới 200 năm tuổi thọ. Hoài Chân đạo nhân hiện tại hẳn là chỉ có hơn 40 tuổi, làm sao có khả năng xuất hiện tại 300 năm trước. Thế nhưng cái kia trong màn sáng hiển hóa thanh niên đạo nhân, rõ ràng chính là Hoài Chân đạo nhân trẻ tuổi dáng dấp. Tạch tạch tạch. Chu Thừa trong bàn tay đột nhiên truyền đến pháp lực cầm cố phá nát thanh âm. Cái kia một đoàn khói đen càng là thừa dịp Chu Thừa tâm thần kinh hãi, pháp đứng không vững thời điểm, phá vỡ cầm cố trốn thoát. Vùng vây dây chết. Chu Thừa đưa tay một chảo, mênh mông pháp lực mãnh liệt mà ra, như cùng là giang hà tuôn trào bình thường đem khói đen nuốt hết trong đó. Lập tức liền liền cuốn về trong tay. Chu Thừa đem khói đen gắt gao nắm trong tay, lạnh giọng hỏi, ngươi vừa mới nói, toàn bộ là thật. Câu câu là thật. Tuyệt vô hương ngôn. Cái kia, ngươi dĩ nhiên đã hỏi xong, không bằng liền thả ta đi, làm sao? Ta một khôi phục tu vi sau tất có báo đáp lớn. Cái này nguyên anh kỳ ma môn tu sĩ vì bảo mệnh càng là bắt đầu năn nỉ khởi Chu Thừa đến rồi, liền ngay cả bổn tọa cái này tự xưng đều bỏ rơi rồi. Thả ngươi. Chu Thừa khẽ cười nói, ngươi thấy ta giống kẻ ngu si sao? Không không không, ngại như vậy anh minh thần võ, thế nào lại là kẻ ngu si? Khói đen bên trong truyền ra gần như nịnh nọt thanh âm, sau đó nhẹ nhàng quần quận sau lại nói, kỳ thực ngài không tha ta cũng không liên quan, ta có thể chuyện ngài tu chân diệu pháp. Đây chính là nhắm thẳng vào phản hư cảnh thiên tiên đại đạo đích thực kinh, ta có thể chỉ điểm ngài tu luyện, còn có thể giáo ngài pháp thuật, giáo ngài luyện khí, luyện đan, truyền thụ ngài kinh nghiệm chiến đấu, chỉ cần ngài không giết ta, ta cái gì cũng có thể dạy cho ngài. Tu chân diệu pháp. Ta có luyện khí chính đạo, cần gì học cái gì tu chân diệu pháp, ta có trên đời tốt nhất sư tôn, cần gì ngươi tới giáo sư. Chu Thừa lắc lắc đầu, trong tay pháp lực dần dần biến thành màu bạc sáng, bén nhọn ánh kiếm ở trong đó ngưng tụ. Trọng yếu nhất một điểm, ngươi vật như vậy thả lời nói, thực sự hậu hoạn vô cùng, giữ ở bên người hiện tại quả là quá nguy hiểm, cho nên, đi chết đi. Chu Thừa khẽ thở dài một câu, trong tay pháp lực đều đã hóa thành ỷ thiên kiếm mang. Tiểu bối, ngươi không chết tử tế được. Khói đen bên trong truyền ra hoán độc phẫn hận âm thanh, thế nhưng lập tức sáng ánh kiếm màu bạc liền đem khói đen triệt để cắn nát. Vị này một cái nào đó tu chân thế giới dạng nguyên anh kỳ tu sĩ, liền như vậy triệt để hình thần đều diệt, không còn tồn tại nữa. Chu Thừa đem cái này khói đen cắn nát sau đó cũng không có cảm giác đến chút nào thả lỏng, hắn vẻ mặt hốt hoảng địa đi tới trước giường, túi đầu liền nằm xuống. 300 năm trước, Chu Thừa bưng kín con mắt của mình, nỗ lực bình phục tâm tình của chính mình, sư tôn, ngươi đến tột cùng là người nào? Rất lâu, Chu Thừa đột nhiên nở nụ cười, phảng phất là nghĩ thông suốt cái gì, giải thoát rồi tựa như nở nụ cười.
Ha ha ha, 300 năm trước thì lại làm sao? Hắn bây giờ chính là ta Chu Thừa Sư Tôn, là vì ta Thái Hư Diễn Pháp Sư Tôn, là vì ta có thể kiếm chém Thần Quân Sư Tôn.
300 năm trước, Sư Tổ hẳn là còn trẻ đi, hắn nhất định là biết chút ít gì gì đó.
Kim Hư Chân người bây giờ đã có 340 tuổi hơn, nếu như Hoài Chân Đạo Nhân thật cùng 300 năm trước một vị Quy Chân Tông Sư giống nhau như lúc, hắn không thể hoàn toàn không tìm hiểu tình huống.
Lại không phải là cái gì đại sự, sau khi về núi, hỏi một chút Sư Tôn là tốt rồi.
Chương 150, Tiểu Điệp. Chỉ là tu tiên giả phi thăng xảy ra sai sót, lại có thể phi thăng tới thế giới này.
Cũng là kỳ quái. Chu Thừa lại nghĩ tới cái kia người Nguyên Anh kỳ tu sĩ đến thế giới này nguyên nhân.
Xem ra ngoại trừ Chư Thiên Luân Hồi giới chủ nơi đó, hẳn là còn có biện pháp khác xuyên hành ra thiên vạn giới.
Không khỏi, Chu Thừa lại nghĩ tới chính mình là bởi vì sao đi tới thế giới này.
Mình ở địa cầu thời điểm cũng sẽ không tu luyện, càng không có phi thăng.
Nghĩ đến hồi lâu, Chu Thừa cũng không có nghĩ ra cái nguyên cớ, may mà liền trước thanh cái ý niệm này mai phục, đợi về sau tu vi cao, kiến thức quảng lại đi nghiên cứu.
Sau đó Chu Thừa lại đứng dậy ngồi khoanh chân, bắt đầu nhắm mắt điều tức, vừa nãy bởi vì tâm thần động đãng tạo thành trong cơ thể pháp lực có phần không ổn định, yêu cầu trải vớt một phen.
Một phút sau đó Chu Thừa hai mắt mở to, trong đó mơ hồ có ánh sáng hoa lưu chuyển, hắn một thân pháp lực đã đạt đến khí phách kỳ cao nhất, cơ hồ là đã đến tiến không thể tiến, tăng không thể tăng mức độ.
Hơn nữa luận về pháp lực hùng hậu trình độ thì càng là kinh thế hai tục, đạt đến tầm thường lực phách kỳ viên mãn luyện khí sĩ 15 lần.
Nắm giữ loại trình độ này pháp lực, Chu Thừa thậm chí không cần vận dụng thần khí, chỉ là vận dụng tự thân pháp lực khổng lồ, là có thể nghiền ép đại đa số khí phách sơ khai luyện khí sĩ.
Sư Tôn muốn ta trong vòng một năm không nên đột phá, như thế xem ra không cần 3 tháng, ta liền không thể không mở ra khí phách rồi.
Chu Thừa tự lẩm bẩm, hắn tu vi bây giờ đã đến một cái điểm giới hạn. Bất cứ lúc nào đều có thể đột phá, chỉ sợ Hoài Chân đạo nhân đều không ngờ rằng hắn sẽ tu luyện nhanh như vậy.
Bất quá lúc này luyện chế Thái Hư Quy Tàng tài liệu còn kém mấy thứ, thời gian 3 tháng không hẳn có thể sưu tập đến, nếu như cuối cùng thực sự không được, cũng chỉ đành là hướng về sư môn nhờ giúp đỡ.
Chu Thừa vẫn là hết sức kỳ đối chính mình mở ra khí phách, không chỉ là vì đến lúc đó đem có được ngự khí phi thiên khả năng, cùng với Thái Hư Quy Tàng cường uy lực lớn,
càng là vì có vô tận thần khí phổ hắn, chỉ cần mở ra khí phách, tụng nói gọi khí sau liền có thể trực tiếp nắm giữ Anh Hoa bảng trước 10 thực lực.
Đến lúc đó, bình thường linh tuệ cảnh luyện khí sĩ sẽ không còn có thể uy hiếp được hắn, có thể nói là chân chính mới vào đương đại cao thủ hàng ngũ rồi.
Ai, con đường phía trước từ từ.
Tạm thời cố gắng lên.
Một cái tà đạo tà ma xuất hiện, đối với trên chiếc thuyền này hành khách tới nói, thật sự là một đoạn thập phần đáng sợ trải qua, bất quá cũng may là có một vị viên thanh công tử cứu bọn hắn. Bởi vậy cái này hơn trăm tên tử lý đào xanh hành khách đối Chu Thừa quả thực chính là một mực cung kính.
Bất kể là ngôn ngữ vẫn là thái độ đều là đem Chu Thừa cho rằng khách quý đối xử, tình huống như thế một mực kéo dài đến chiếc thuyền này đến Bắc Tề đều không có đình chỉ.
Kỳ thực loại đãi ngộ này, tại lúc đầu thời điểm Chu Thừa vẫn là cảm giác rất thoải mái, bất quá thời gian lâu hắn liền phát hiện mình cùng những người này đã không có cách nào bình thường trao đổi.
Đối mặt một đám mỗi ngày đối với mình khuôn mặt tươi cười đón lấy, một mực cung kính người.
Bất luận tự mình nói thập đều là gật đầu tán thành người, Chu Thừa liền hứng thú nói chuyện đều không có.
Chỉnh trên chiếc thuyền này, Chu Thừa có thể hảo hảo ở chung trao đổi, tựa hồ cũng chỉ có Thẩm Điệp một người.
Tiểu nha đầu này khờ khạo ngây ngô, tính tình hoạt bát, tuy rằng trong lòng ghi nhớ Chu Thừa ân tình, nhưng lại cũng không bởi vậy quá đáng thay đổi thái độ đối với Chu Thừa, nhiều nhất cũng chỉ là so với lúc trước âu yếm mấy phần.
Xưng hô là đổi thành viên thanh ca ca.
Nếu như không phải Thẩm Điệp mẫu thân tại Thần Tiêu Đạo, Chu Thừa thậm chí đều có đem nàng dẫn tiến đến Thuần Dương Tông, cho mình làm sư muội ý niệm.
Sáng sớm hôm đó, trời mới vừa tờ mờ sáng, Chu Thừa cửa phòng đã bị văng lên, môn ngoài chuyển tới Thẩm Điệp tiếng la, viên thanh ca ca, viên thanh ca ca, rời giường.
Rời giường, thuyền yếu cập bờ.
Chu Thừa tự nhiên là không có tại ngủ, sớm tại mở ra lực phách sau đó hắn cũng rất ít giấc ngủ.
Bây giờ hắn là tại tu sửa Thái Hư Quy Tàng thiết kế, tuy rằng chỉnh thể giàn giáo cùng đại đa số phần trích phóng to cũng đã xác định. Nhưng có nhiều chỗ vẫn là có thể điều khiển tinh vi, có thể đến tăng cường thần khí ổn định cùng ở.
Kỳ thực bây giờ cách đến cảng cập bờ còn có đoạn thời gian, Chu Thừa vốn là muốn qua một thời gian ngắn lại đi nữa, bất quá nếu Thẩm Điệp tới tìm hắn rồi, Chu Thừa liền đem bản vẽ cất đi, đem cửa phòng mở ra.
Viên thanh ca ca.
Phòng cửa vừa mở ra, Thẩm Điệp liền hoan hô một tiếng nhào tới Chu Thừa trên người, sau đó ôm chặt Chu Thừa cánh tay, cười hì hì nói, viên thanh ca ca, chúng ta đi trên bong thuyền đi. Thuyền phải nhờ vào bờ rồi.
Ừm, tốt.
Chu Thừa gật gật đầu, đối với Thẩm Điệp cử chỉ thân mật, hắn cũng không để ý, dù sao bây giờ Thẩm Điệp chỉ là cái 9 tuổi tiểu cô nương mà thôi. Lúc này đại đa số hành khách đều đã đi tới trên bong thuyền mặt, mọi người nhìn thấy Chu Thừa đến, đều là chắp tay hành lễ. Viên công tử tốt! Viên công tử tốt! Loại này thăm hỏi không dứt bên tai, liền ngay cả Thẩm Trường Hưng cùng Thẩm Văn Bao Hàm cũng là như thế, Chu Thừa cũng chỉ được là đối với bọn họ khuôn mặt tươi cười đón lấy, chờ đi tới bong tàu biên giới lan can nơi lúc, Chu Thừa cảm giác mình mặt đều nhanh cười cứng. Cái này bị người ước mơ cảm kích, tựa hồ cũng không tất cả đều là chuyện tốt ta, Chu Thừa ở trong lòng yên lặng thở dài. Thẩm Điệp kéo Chu Thừa góc áo, nhẹ giọng nói, Viên Thanh ca ca, ngươi có phải hay không mệt chết đi à, ứng phó những người kia. Chu Thừa bất đắc dĩ cười nói, là có một chút. A Thẩm Điệp bĩu môi ra, tựa hồ bởi vì cái này mà cảm thấy có chút không cao hứng, bất quá lập tức người lại cười nói, Viên Thanh ca ca, ngươi cúi đầu. Hả? Chu Thừa mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng vẫn là chiếu vào Thẩm Điệp lời nói, đem đầu thấp xuống. A, thấp hơn điểm. Ân, được rồi. Sau đó Chu Thừa cũng cảm giác được một đôi non mềm điệu tay nhỏ vỗ nhẹ nhẹ ở trên mặt của chính mình, nhu nhu lại nhéo nhéo. Như thế nào, Viên Thanh ca ca, cảm giác thế nào? Như vậy biểu lộ sẽ không cứng ngắc lại, thật tốt. Thẩm Điệp lộ ra nụ cười ngọt ngào, hài lòng nhìn xem Chu Thừa. Chu Thừa nghe vậy đầu tiên là sửng sốt một chút, hắn không nghĩ tới Thẩm Điệp biết dùng phương pháp này đến an ủi mình, sau đó vô vô Thẩm Điệp đầu, mỉm cười nói, cảm giác rất tốt, tiểu điệp thật có biện pháp. Dầm vào hào. Tiếng nước truyền đến, thân thuyền khẽ run, các thủy thủ tiếng la lại vang lên, thuyền rốt cục cập bờ. Rời thuyền sau đó những kia hành khách theo Chu Thừa lại là một phen thiên ân vạn tạ, quá rồi rất lâu, mới xem như là toàn bộ cáo biển xong xuôi. Viên Thanh ca ca, ngươi thật sự không cùng chúng ta cùng đi Thần Tiêu đạo sao? Lâm lúc khác, Thẩm Điệp trong đôi mắt đều có giọt nước mắt đảo quanh, hiển nhiên là thập phần không nỡ bỏ Chu Thừa. Chu Thừa lắc đầu nói ra, Hỏa Liệt cung cùng Thần Tiêu đạo phương hướng ngược lại, chúng ta sợ là không thể cùng nhau. Thẩm Điệp tuy rằng trong lòng không bỏ, nhưng cũng không phải cố tình gây sự nữ hài tử, người nhíu nhíu mày cái mũi nhỏ, bất đắc dĩ nói ra, cái kia Viên Thanh ca ca sẽ đến Thần Tiêu đạo xem ta sao? Chu Thừa gật đầu nói, nhất định sẽ. Ngoéo tay. Thẩm Điệp đem một cái ngón tay út với tới Chu Thừa trước mặt. Được, ngoéo tay. Chu Thừa cũng đưa tay ra chỉ cùng Thẩm Điệp ngón tay phát thảo lại với nhau. Sau đó Chu Thừa lại hướng về Thẩm Trường Hưng cùng Thẩm Văn Bao Hàm chắp tay chia tay, nói câu thuận buồm xuôi gió sau liền xoay người rời đi. Viên Thanh ca ca nhất định phải nhớ rõ đến xem ta. Chu Thừa lại đi một khoảng cách sau, như cũng là có thể nghe được Thẩm Điệp thanh âm từ phía sau truyền đến. Đợt. Tác giả Quân có phần đánh giá cao tốc độ gõ chữ của mình, tại ban ngày đi làm dưới tình huống, một ngày 4 chương tựa hồ liền là cực hạn rồi, hơn nữa tình tiết xử lý cũng có thể sẽ có vẻ vội vàng, cho nên vì duy trì nhưng đọc tính, thiếu cái kia canh một liền cuối tuần bù đi, trước tiên một ngày 3 chương đi, xin thứ lỗi. Mặt khác tác giả Quân số 6 kết thúc thực tập về nhà, sau đó 7 hào liền bắt đầu bạo phát, mỗi ngày chí ít 8.000 chữ. Hôm nay canh thứ 2 ở buổi tối 7 điểm, canh thứ 3 9 giờ rưỡi tối. Cuối cùng cầu điểm phiếu đề cử A, cùng lên giá trước so với đều thiếu. Trở lên số lượng từ không thu phí. Chương 151, đêm mưa kinh biến. Rõ ràng Tuyên Thành bởi vì có thương thủy cảng khẩu tồn tại, cũng là mấy vị phồn hoa quận thành. Tuy rằng bởi vì không có hàng đầu thế gia tông môn ở đây, so với Tây Tần Hoài Lăng quận thành sơ lược không đủ, nhưng cũng là Bắc Tề xếp hạng cao phồn hoa quận thành. Bởi vậy Chu Thừa cùng Thẩm Điệp bọn hắn đã đem sau khi tách ra, cũng không hề lập tức rời đi nơi này, hắn hành trình cũng không nhanh. Dự định trước tiên ở nơi này du lãm một phen, đi dạo mấy chỗ phong cảnh danh thắng, liền lại tìm nơi tử lâu, gọi lên một bàn địa phương đặc sắc quả vặt, ăn như gió cuốn một phen. Từ khi xuống núi lịch lãm tới nay, Chu Thừa cảm giác mình là càng ngày càng giống Thanh Định rồi, mỗi đến một địa phương, liền muốn nếm thử địa phương đặc sắc quả vặt. Xúc chân cơm no, cảm thấy mỹ mãn sau đó Chu Thừa nhìn sắc trời một chút, phát hiện có mây đen từ đằng xa bay lên, hiển nhiên là sắp mưa rồi. Cũng không biết Trầm Tiên Sinh bọn hắn tại sao đi vội vã như vậy. Chu Thừa cau mày, trong lòng có chút nghi hoặc. Trước đó Chu Thừa đã giữ lại Thẩm Trường Hưng đám người, yếu bọn hắn ở ngoài sáng Tuyên Thành bên trong ở một buổi chiều lại đi, nhưng Thẩm Trường Hưng ý tứ lại hết sức kiên quyết, kiên trì phải nhanh một chút đi Thần Tiêu đạo, mà Thẩm Điệp nha đầu kia tựa hồ cũng là muốn mau chút nhìn thấy mẫu thân, đồng dạng là không có phản đối. Chu Thừa mơ hồ cảm thấy, việc này e sợ có ẩn tình khác, nhưng bọn họ dù sao chỉ cũng coi là bèo nước gặp nhau, loại chuyện này vẫn là không muốn nhiều hỏi thật hay. Cho dù hắn và Thẩm Điệp trung đụng rất tốt, cũng không có nghĩa hắn có thể đi chia sẻ Thẩm gia bí mật. Mây đen hội tụ, mưa khí dần đậm, không khí cũng là có chút trầm muộn, hẳn là mưa to sắp tới, rõ ràng Tuyên Thành người đi trên đường phố cũng thiếu rất nhiều. tuy rằng Chu Thừa không sợ dầm mưa, lại cũng không muốn thừa dịp mưa xối xả rời đi, liền nhanh chóng kết toán tiền ăn, hướng về trước đó liền chọn xong khách sạn đi rồi. Thẩm Điệp một nhà ba người là ngồi xe ngựa rời đi rõ ràng tuyên thành, hơn nửa ngày thời gian trôi qua, đã đi rồi hơn 100 dặm lộ trình. Bên trong xe ngựa, Thẩm Điệp vén màn cửa lên nhìn một chút bầu trời, sau đó với bên ngoài nói ra, cha, thật giống nhanh trời mưa đây này. Thẩm Trường Hưng bây giờ chính ở bên ngoài lái xe, nghe được nữ nhi âm thanh sau, gật đầu nói, vậy chúng ta phải nhanh chút ít, tranh thủ tại trước khi trời tối chạy tới phía trước trong trấn. Cha, chúng ta tại sao phải vội vã như vậy hả? Bên trong xe Thẩm Văn Bao hàm hỏi. Cha không phải nói sao, chúng ta là không thể không gấp, ta đoán a, cha nhất định là muốn mẹ. Thẩm Điệp cười khanh khách mà nói ra, nói đến, ta muốn rất lâu không có nhìn thấy mẫu thân rồi, cần phải có 2-3 năm đi nha. Thẩm Điệp nói đến mẫu thân của chính mình thời điểm, lại là hoài niệm lại là thất lạc, người cũng là thập phần hy vọng có thể sớm chút nhìn thấy mẫu thân. Xoẹt gì? Đột nhiên ngoài xe ngựa truyền đến Thẩm Trường Hưng thanh âm, ngựa được quát bảo ngưng lại. Xe ngựa cũng thuận theo ngừng lại. Cha! Ô ô! Thẩm Điệp chính muốn nói chuyện, lại bị Thẩm Văn Bao hàm che miệng lại. Tiểu Điệp, đừng lên tiếng. Thẩm Văn Bao hàm vẻ mặt nghiêm túc, nhỏ giọng nói. Thẩm Điệp trừng hai mắt, nghi hoặc mà nhìn về phía Thẩm Văn Bao hàm, không biết mình ca ca tại sao phải làm như vậy. Lúc này lại nghe ngoài xe ngựa Thẩm Trường Hưng nói ra, tại hạ chỉ là qua đường gia đình bình thường, ba vị hảo hán nếu là cầu tài, tự có kim ngân dâng. Chả xin đừng nên làm chúng ta bị tổn thất tính mạng. Thẩm Điệp ánh mắt nhất thời trợn lên tròn xoe, đây là... đụng phải giặc cướp sao? Lại nghe một cái lạnh lẽo vô tình âm thanh cười như điên nói, ha ha ha. Ngươi chính là Thẩm Trường Hưng đi, còn có xe ngựa này giảm hai tên tiểu quỷ, có người xuất 1 vạn lượng hoàng kim mua tính mạng của các ngươi, liền chớ trách chúng ta rồi. Thẩm Trường Hưng phẫn nộ quát, các ngươi cũng là vì nó. Cái gì nó không nó? Chúng ta chỉ cần tiền. Đùng. Một tiếng sét vang lên, lập tức chỉ thấy một cái tia chớp màu bạc ngang qua chân trời, mây đen thật dày cuộn cuộn. Dày đặc hạt mưa hạ xuống. Bóng đêm dần sâu, mưa to giàn rùa, rõ ràng tuyên thành duyệt lai khách sạn mỗ giữa phòng hảo hạc trong, Chu Thừa nghe ngoài phòng tiếng mưa rơi, đột nhiên cảm thấy có chút tâm thần không yên. Hắn đem cửa sổ mở ra. Ầm ầm không ngừng tiếng sấm truyền đến, dày đặc nước mưa bên trong xen lẫn gió lạnh gục rót gần rồi trong phòng. Ào ào ào. Mưa xối xả nghiêng, dường như thiên hà ngược lại nghiêng, bên ngoài đã không có nửa điểm ánh sáng, lâm vào hoàn toàn trong bóng tối, chỉ có phải hay không từ phía trên một bên lan tràn lên lôi đỉnh, năng lực dẫn thiên địa đột nhiên sáng ngời. Chu Thừa thoáng đã tính toán một chút thời gian cùng xe ngựa tốc độ, thầm nghĩ trong lòng, thời điểm này, tiểu điệp bọn hắn cũng đã đến phía trước thôn trấn đi nha, hy vọng nha đầu kia chớ bị dầm mưa đến. Rõ ràng tuyên thành bên ngoài trăm dặm, con đường bởi vì mưa xối xả nguyên nhân đã trở nên lầy lội, khắp nơi loang loang lổ lổ chảy xuôi nước mưa. Oeng! Tiếng sấm nổ vang, thiên địa đột nhiên trắng lên, trên đất nước mưa bên trong chiếu ra đỏ thâm màu máu. Kéo xe ngựa đã bị chém giết, xe ngựa cũng đã được đánh thành mảnh vỡ, Thẩm Điệp quỳ gối lầy lội trên mặt đất, ánh mắt trống rỗng mà nhìn trước mắt cái này bị người một đao đâm thủng ngực mà qua Thẩm Văn Bao Hàm. Lập tức lại thấy ánh đao kia lóe lên, liền từ Thẩm Văn Bao Hàm trên ngực giật ra ngoài. Phúc! Tiên huyết dâng trào, trực tiếp liền tưới lên Thẩm Điệp trên mặt, ấm áp dễ chịu cảm giác cấp tốc được lạnh lẽo nước mưa cọ rửa đi xuống. Ca! Ca! Không! Đây không phải là thật! Thẩm Điệp cả người run rẩy, khàn cả giọng địa hô. Rầm! Thẩm Văn Bao Hàm thi thể ngã xuống nước mưa nước bùn ở trong, tiên huyết theo nước mưa hướng bốn phía chạy xuôi mà đi, đã là không có nửa điểm sinh cơ. Cái kia cầm đao là một gã trắng hán, nhấc chân liền đem Thẩm Văn Bao Hàm thi thể đã bay ra ngoài, cười lạnh nói, thực sự là buồn cười, lại còn làm người chặn đao. Sau đó người vừa nhìn về phía Thẩm Điệp, cười nói, bất quá là cho ngươi chết muộn như thế một lát mà thôi, đáng tiếc này tấm mỹ nhân tương lai, nếu không phải chủ nhân các ngươi phải chết, ngươi nên là có thể mua cái giá tiền cao. Tại sao, Thẩm Điệp cái kia một đôi tiểu tay đè chặt đầu của mình, không chỗ ở lay động, người không thể tin được trước mắt phát sinh tất cả. Không nên đụng người. Thẩm Trường Hưng tiếng hét phẫn nộ truyền đến, sau đó chỉ thấy một đạo ánh đao màu xanh từ tráng hán kia phía sau bạo phát, trực tiếp liền đem hắn chém thành hai nửa. Lúc này Thẩm Trường Hưng đã chỉ còn dư lại một cánh tay, cả người xương cốt nát hơn nửa, hắn khó khăn bỏ tới Thẩm Điệp trước mặt, từ trong lòng lấy ra một cái khắc có phức tạp tinh mỹ hoa văn hộp kim loại, đặt ở Thẩm Điệp trong tay. Tiểu Điệp, cháy mau, cháy mau. Bọn hắn khẳng định không chỉ ba người này. Đi, đi rõ ràng tuyên thành, tìm Viên công tử. Thanh chiếc hộp này giao cho hắn, khiến hắn tiễn ngươi đi Thần Tiêu đạo. Không, ta không muốn. Thẩm Điệp lắc đầu gào khóc, nước mắt trên mặt cùng nước mưa đều trà trộn lại với nhau. Cha, ngươi không có việc gì, nhất định không có việc gì.
Khu khu khặc.
Thẩm Trường Hưng ho ra mấy ngụm máu tươi, đưa tay khoác lên Thẩm Điệp trên bả vai, nhìn chằm chằm con mắt của nàng, tràn đầy lưu luyến cùng không bỏ, ôn nhu nói, Tiểu Điệp, nghe lời, ngoan.
Sau đó trong tay hắn ánh sáng màu xanh lấp lóe, nhất cổ ôn hòa pháp lực liền tràn vào Thẩm Điệp trong cơ thể, trong nháy mắt liền lan tràn đã đến tứ chi bách hàn, làm cho nàng tràn đầy sức mạnh.
Ẩm. Thẩm Trường Hưng cúi đầu ngã xuống nước bùn bên trong, bàn tay từ Thẩm Điệp trên bả vai trượt xuống, lại không nửa điểm khí tức.
Không, không.
Đây không phải là thật.
Không được.
Không được.
Cha.
Chương 152, dẫn ngươi đi báo thủ.
Thái dương mới lên, kim quang tràn ra, mưa xối xả sơ nghỉ.
Rõ ràng tuyên thành trên đường tảng đá xanh được nước mưa cọ rửa ánh sáng, từng hàng thúy liêu lá non còn mang theo chút nước trâu, có vẻ khá là mềm mại.
Chu Thừa từ trong khách sạn đi ra, hít thật sâu một hơi không khí mới mẻ, chỉ cảm thấy tinh thần sảng khoái, cả người khoan khoái.
Đang chờ hái mua vài món đồ chuẩn bị khởi hành rời đi nơi này, lại phát hiện có một đám người chất đống ở khách sạn phía trước trên đường cái. Những người này nhét chung một chỗ, cơ hồ là thanh con đường này vây chặt đến không lọt một giọt nước, thỉnh thoảng còn có tiếng bàn luận truyền ra.
Ai, cô bé này là chuyện gì xảy ra?
Làm sao té xỉu ở nơi này?
Các ngươi y phục của nàng thượng, phải hay không huyết?
Không phải là bị thương nặng mới té xỉu à?
À,
ai đi xem người chả còn sống không vậy?
Nếu như chết rồi liền thực sự là đáng tiếc này tấm mỹ nhân tương lai a.
Chuyện gì xảy ra?
Chu Thừa trong lòng đột nhiên có một loại linh cảm không lành, thần thức dò ra hơi chút cảm ứng liền sững sờ rồi.
Tiểu Điệp.
Chu Thừa vội vã đi lên phía trước, mạnh mẽ chen tách đoàn người, tại một đám người tiếng chửi rủa đi tới Thẩm Điệp bên người.
Lúc này Thẩm Điệp cả người quần áo đều đã ướt đẫm, mặt trên tràn đầy tiên huyết cùng nước bùn, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch như tờ giấy, không có nửa điểm màu máu.
Chuyện gì thế này?
Chu Thừa trong mắt hàn quang đại thịnh, Thẩm Điệp ngày trước khuôn mặt tươi cười tại trong đầu của hắn chợt lóe lên, lại nhìn lúc này Thẩm Điệp tình hình, trong lòng hắn nhất thời liền dâng lên nhất cổ khó mà ức chế sát ý.
Những kia ở nơi này người vây xem đều là không khỏi dùng mình một cái, cảm giác nhiệt độ chung quanh tựa hồ là đột nhiên thấp xuống mấy phần.
Tuy rằng Chu Thừa lúc này là phẫn nộ đã đến cực hạn, thế nhưng vẫn không có mất lý trí, liền vội vàng đem Thẩm Điệp ôm vào trong ngực, sau đó lấy ra một viên ẩn khí hoàn cho nàng ăn vào. Vận chuyển pháp lực bắt đầu khơi thông kinh mạch của nàng khí huyết.
Tránh ra!
Tránh ra!
Nhưng vào lúc này, một đám trên người mặc màu xanh áo gai, làm gia đình ăn mặc nhân tướng đoàn người tách ra, sau đó một người mặc cẩm y chừng 20 tuổi bộ dáng công tử trẻ tuổi liền đi vào.
Ha ha ha!
Đến, để bổn công tử nhìn xem, có phải là thật hay không có cái tiểu mỹ nhân ở nơi này bất tỉnh đã đến.
Chu Thừa nghe vậy.
Khép mắt lại, hỏi, ngươi là tới làm cái gì?
Từ đâu tới nghèo toan thư sinh?
Cẩm y công tử kia một mặt chán ghét nhìn Chu Thừa một mắt, sau đó nhìn hướng Thẩm Điệp, lập tức liền trợn to hai mắt nói ra, ha ha ha, thật là một tiểu mỹ nhân à, đến, cho bổn công tử nhấc trở lại làm cái động phòng nha đầu.
Là,
những gia đình kia gật đầu liền muốn đưa tay đi bắt Thẩm Điệp, hoàn toàn là bỏ qua Chu Thừa tồn tại, nhưng mà chả không chờ bọn hắn tới gần Thẩm Điệp.
Cũng cảm giác có một đạo khí lãng khổng lồ trước mặt thổi đi qua.
Rầm rầm rầm.
Mấy cái này gia đình tiểu như cùng là như diều đứt dây tựa như bay ngược ra ngoài, coi như là rơi vào trên đất như trước không ngừng lăn lộn, cho đến đụng vào phố dài phần cuối trên vách tường mới ngừng lại.
Lúc này bọn hắn đã bị mặt đất mài quần áo lam lũ, vết thương đầy người, toàn bộ đều ngất đi.
Công tử áo gấm được sợ đến trắng bệnh cả mặt, chiến chiến nguy nguy chỉ vào Chu Thừa nói ra, ngươi dám tập kích bổn công tử.
Bổn công tử nhưng là...
Ẩm.
Chu Thừa cũng không có tâm tình nghe hàng này nói hết lời. Trực tiếp một tay áo đem hắn văng ra ngoài.
Đụng vào phố dài phần cuối trên vách tường cùng những gia đình kia làm bạn đi rồi.
Lấy Chu Thừa tâm tình bây giờ, không có trực tiếp hạ sát thủ.
Đã coi như là rất có hàm dưỡng rồi.
Ô ô, Chu Thừa trong lồng ngực Thẩm Điệp ư một tiếng, chậm rãi mở hai mắt ra, khi nàng cảm giác được mình bị người ôm thời điểm, thân thể rõ ràng cứng đờ, sau đó đương nhiên thấy rõ Chu Thừa khuôn mặt sau đó hai hoành thanh lệ liền từ trong đôi mắt chảy ra.
Loại vẻ mặt này tựu như cùng là lưu loát không nơi nương tựa hài tử đột nhiên gặp được chí thân tựa như.
Thẩm Điệp ôm một cái Chu Thừa cổ, khóc giống lên.
Viên Thanh ca ca, Viên Thanh ca ca.
Ta rốt cuộc nhìn thấy ngươi.
Cha cùng ca ca đều chết hết, bọn hắn đều chết hết.
Á á á.
Bọn hắn đều chết hết ta.
Ô ô ô.
Chu Thừa nghe Thẩm Điệp tê tâm liệt phế tiếng khóc, thẳng cảm giác là bị một chiếc đúa lớn đập vào ngực.
Trong lúc nhất thời có phần thở không nổi.
Hắn cố nén trong lòng sôi trào sát ý. Khinh khẽ vớt phủ Thẩm Điệp sau lưng, ôn nhu nói, có ta ở đây, không cần sợ.
Chỉ là Thẩm Điệp lúc này làm sao nghe được tiếng Chu Thừa nói cái gì,
tâm thần cực độ bi thương dưới, người chỉ biết là ôm Chu Thừa liên tục gào khóc. Chu Thừa chỉ được là vận chuyển thần thức, tận lực động viên Thẩm Điệp tâm thần, nhẹ giọng nói ra, đi, ta dẫn ngươi đi báo thủ. Nhưng vào lúc này, hai tên trên người mặc vảy giáp cầm trong tay trường thương hộ vệ đi tới, nhìn một chút té xịu công tử áo gấm, sau đó ngăn cản chính phải rời đi Chu Thừa hỏi, chuyện gì thế này? Chu Thừa dương mắt nhìn đối phương một mắt, trầm giọng nói, Lan. Ngươi thật to gan. Hai tên hộ vệ kia quả thực không thể tin vào thai của mình, đều là kinh ngạc không thôi mà nhìn Chu Thừa, sau đó lớn tiếng quát lên, mới vừa có người báo cáo ngươi tại phố xá sâm ướt bên trong thi triển pháp lực, tập kích người khác, xin theo chúng ta đi một chuyến đi. Ầm ầm. Chu Thừa vẩy vẩy tay háo tử, cái này hai tiếng tăm phách sơ khai hộ vệ cũng là dường như lúc trước gia đình như vậy bay ngược ra ngoài, thẳng đến được phố dài phần cuối vách tường ngăn cản mới ngừng lại. Bất quá bọn hắn dù sao cũng là tu vi bất phàm luyện khí sĩ, đúng là không có ngất đi, hai người đang muốn đứng dậy phản kích, đã thấy một tấm lệnh bài bộ dáng đồ vật hướng về bọn hắn bay tới. Thanh lệnh bài giao cho các ngươi quản trưởng, hắn thì sẽ không truy cứu chuyện này. Chu Thừa thanh âm xa xa truyền đến. Hai tên hộ vệ trong lòng nhất thời cả kinh, vội vã lật xem một lượt cái viên này lệnh bài. Thuần Dương Kim Hư, Thanh Viễn. Lẽ nào hắn là cái kia lực phách kỳ liền chém khổ cắn lao ma, leo lên anh hoa bảng Chu Thanh Viễn. Chu Thừa tại đem lệnh bài ném sau khi đi ra ngoài, căn bản cũng không có đi quản hai tên hộ vệ kia phản ứng, ôm Thẩm Điệp trực tiếp tiểu ra rõ ràng tuyên thành, theo hướng về Thần Tiêu Đạo đi con đường chạy như bay. Một mặt, Thẩm Điệp nhất định là suốt đêm chạy trốn tới rõ ràng tuyên thành, cũng không thể để Thẩm Trường Hưng cùng Thẩm Văn Bao hàm phơi thây hoang dã, mặt khác, hắn cũng phải điều tra rõ hung thủ rốt cuộc là ai. Tuy rằng Chu Thừa không hỏi Thẩm Điệp chuyện đã xảy ra, nhưng chỉ là thôi toán cũng có thể biết được, bọn hắn tất nhiên là ở trên đường bị chặn giết. Kết hợp với trước đó Thẩm Trường Hưng vội vội vàng vàng rời đi, hy vọng mau chóng chạy tới Thần Tiêu Đạo, tám thành là có người yếu đối phó bọn hắn, mới muốn sớm chút đến Thần Tiêu Đạo tìm kiếm che chở. Trải qua cả đêm mưa xối xả, con đường này đã là lầy lội địa không ra hình thù gì, bởi vậy cũng không có người đi ngang qua nơi này, Thẩm Trường Hưng, Thẩm Văn Bao hàm cùng với cái kia ba tên giặc cướp thi thể đều nằm ở nơi này, hơn nữa tại nước bùn nước đọng ngầm dưới, dáng dấp của bọn họ đã là vô cùng thê thảm. Cha, ca ca Thẩm Điệp lại tại Chu Thừa trong lồng ngực nước nở lên. Chu Thừa trong mắt hàn quang hầu như ngưng tụ thành thực chất, nhưng vẫn là dùng thập phần nhu hòa giọng rượu an ủi, Tiểu Điệp, không sao rồi, ta sẽ thanh Trầm tiên sinh cùng Trầm huynh đồng thời mang đi. Ừm. Thẩm Điệp gật gật đầu, âm thanh trả là mang theo tiếng khóc nức nở. Chu Thừa đem Thẩm Trường Hưng cùng Thẩm Văn Bao hàm thi thể đơn độc bỏ vào một viên giới tử hoàn bên trong, sau đó đi tới cái kia ba tên giặc cướp bên cạnh thi thể, bắt đầu dò xét. Cuối cùng Chu Thừa thực sự một tên hắc y giặc cướp trên người lục lọi ra một khối yêu. Hắc sát trại. Chu Thừa giọng rượu như băng như sương, gàn từng chữ đọc đi ra, con mắt híp lại, sát cơ phân tán. Sự tình tương đối nhiều, ba chương đổi mới ở buổi tối. Bởi vì thực tập tức sắp kết thúc, sự tình tương đối nhiều, hôm nay ba chương buổi tối đổi mới, thứ lỗi. Chương 153, sợ hãi chấn nhỏ. Chu Thừa đem yêu thu hồi, càng làm cái kia ba tên giặc cướp thi thể cất vào giới tử khâu. Sau đó dùng thần thức động viên Thẩm Điệp tâm thần, làm cho nàng ngủ thiếp đi. Thẩm Điệp từ tối hôm qua đến bây giờ, tâm thần vẫn là đắm chìm tại sợ hãi cực độ cùng căng thẳng trong, lấy nàng bây giờ tuổi tác, nếu như không thể kịp thời đạt được giảm bớt triển khai, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến hồn phách bản nguyên. Hắc sát trại, a. Chu Thừa hư lạnh một tiếng, liền ôm đã ngủ say Thẩm Điệp hướng về phía trước đi đến. Hắn muốn đi phía trước trong trấn, hỏi thăm một chút cái này cái gọi là hắc sát trại. Rõ ràng tuyên thành bên ngoài 200 dặm, An Nguyên trong trấn một mảnh âm u đầy tử khí, từng nhà cửa sổ đóng chặt, trên đường càng là một cái người đi đường đều không có, toàn bộ thôn trấn đều là ở vào yên tĩnh không tiếng động trạng thái. Nếu không tại thần thức dưới sự cảm ứng, trận này bên trong còn có chút sinh cơ, Chu Thừa suýt chút nữa đều phải cho rằng nơi này đã trở thành một chỗ chết trấn. Lúc này Thẩm Điệp đã tỉnh lại, đi ở Chu Thừa bên người, tinh thần của nàng đã khôi phục rất nhiều, bất quá vẫn là nhanh siết chặt Chu Thừa thủ, thật giống chỉ lo Chu Thừa lại đột nhiên biến mất rồi tựa như. Viên Thanh ca ca, lẽ nào người nơi này cũng đều bị giết chết rồi sao? Thẩm Điệp thanh âm có phần phát run, trong sự sợ hãi xen lẫn phẫn nộ. Không có. Chu Thừa lắc đầu nói ra, bọn hắn hẳn là yếu tránh né chút gì. Chu Thừa mang theo Thẩm Điệp hướng về trong trấn đi đến, đi ở trên con đường này thì càng có thể cảm thấy nơi này bầu không khí quỷ dị, nhìn xem đường phố hai bên, vết chân có phần hỗn độn, còn có một chút trái cây tán loạn trên mặt đất, bị người dâm thành bùn nhão. Hiển nhiên người nơi này là cuống quýt rời đi. Hơn nữa phải là tại vừa nãy, hay là người nơi này liền ở phát hiện mình và Thẩm Điệp sau mới trốn về nhà. Hả? Chu Thừa đột nhiên khẽ ồ lên một tiếng, nhìn hướng ven đường một gian phòng, phía trên cửa sổ được mở ra một cái khe, một đạo ánh mắt hoảng sợ chính nhìn xem hắn.
Đùng.
Thấy Chu Thừa ánh mắt nhìn lại đây. Cái kia có người trong nhà vội vã đóng lại cửa sổ, lấy Chu Thừa ngũ giác, có thể tinh tường nghe được cái kia trong phòng có người ở thấp giọng quát khiển trách. Thằng nhóc con, hát sát trại người ngươi cũng hiếu kỳ, không muốn sống rồi. Chu Thừa khẽ thở dài, nơi này dân chấn quả nhiên là đem mình cùng Thẩm Điệp trở thành hát sát trại giặc cướp. Bất quá tiểu bọn hắn một cái 15-16 tuổi thư sinh cùng một cái 9 tuổi tiểu cô nương. Đều có thể được nhận lầm là giặc cướp, có thể tưởng tượng được cái này An Nguyên trấn dân chấn bên trong là đối hát sát trại e ngại đến mức nào. Chu Thừa đứng ở trên đường phố ương, hướng bốn phía chắp tay nói ra, tại hạ là Thuần Dương Tông đệ tử Chu Thanh Viễn, lần này cùng xá muội đi ngang qua nơi này, muốn lấy một chén nước uống, tuyệt không ác ý. Tuy rằng cái này An Nguyên trấn cư dân không hẳn biết Thuần Dương Tông là vật gì, thế nhưng chí ít cũng có thể nghe ra bọn hắn cũng không phải là hát sát trại người, hay là thì sẽ không như bây giờ như vậy e sợ. Thẩm Điệp nhưng là sững sờ nhìn về phía người thiếu niên bên cạnh thư sinh. Nguyên lai hắn mới là Chu Thanh Viễn, chân chính Chu Thanh Viễn. Chẳng trách có thực lực cường đại như vậy. Ra ngoài Chu Thừa dự liệu, cái này trấn nhỏ cư dân vẫn là biết rõ Thuần Dương Tông, nguyên bản trốn ở trong phòng thấp thỏm lo âu tất cả mọi người là nhỏ giọng bắt đầu bàn luận. Thuần Dương Tông? Chẳng lẽ là Thái Hoa Sơn cái kia luyện khí đại tông? Có người nói đây chính là đạo môn Tam Tông một trong A, thiếu niên này thư sinh là Thuần Dương đệ tử. Nghị luận trong lúc đó, rốt cục có người buông xuống cảnh giác, mở cửa bưng chén nước đi tới, Chu Thừa nhìn thấy người đến sau khẽ mỉm cười, hắn là nhận ra đối phương. Chính là trước kia lén lút mở cửa sổ dò xét bọn hắn thiếu niên. Thiếu niên này mặc một thân vải thô áo gai, mặt trên còn đánh khá hơn chút cái miếng vá. 14-15 tuổi dáng dấp, lại là thân hình gầy gò, sắc mặt hết sức trắng xanh, hiển nhiên là dài hạn ăn không đủ no cơm bộ dáng. Trong tay hắn bưng một chén nước, đi tới Chu Thừa trước mặt. Nói ra, vị công tử này, a không, đạo trưởng, chúng ta An Nguyên trấn thường thường có cường nhân bừa bãi tàn phá, ngài uống chén này nước liền mau chóng rời đi đi. Đa tạ. Chu Thừa đem nước tiếp nhận. Sau đó đưa cho Thẩm Điệp, đối thiếu niên kia hỏi, cường nhân. Chẳng lẽ là hát sát trại? Thiếu niên nghe được hát sát trại ba chữ sau, thân thể rõ ràng run rẩy một cái, sau đó thần sắc của hắn đột nhiên trở nên kiên quyết, dầm một tiếng liền quỳ gối Chu Thừa trước mặt. Ẩm. Trực tiếp một cái dập đầu liền dập đầu đi xuống. Cầu Thanh Viễn đạo trưởng giúp chúng ta diệt trừ hát sát trại. Cứu ta chẳng khác gì trong nước lửa. Thằng nhóc con ngươi điên rồi sao? Một tiếng gầm lên đột nhiên truyền đến, trong lúc đó một cái dung mạo thô lỗ người trung niên từ trong nhà chạy ra, đem thiếu niên kéo dậy, lớn tiếng quát lên, ngươi đã quên đại ca ngươi là chết như thế nào sao? Không nên lại làm chuyện điên rồ. Không. Thiếu niên bỗng nhiên tránh thoát tay của trung niên nhân, gào khóc nói, cha, lần này không giống, lần này không giống nhau. Thanh Viễn đạo trưởng là Thuần Dương Tông đệ tử, không phải lần trước tới những kia tiểu môn tiểu phái, hắn nhất định có thể giúp chúng ta diệt trừ hát sát trại. Sau đó hắn lại quỳ gối Chu Thừa trước mặt, hô, đạo trưởng, cái kia hát sát trại một năm trước đi tới nơi này, sau đó bọn hắn qua tháng đều sẽ tới nơi này giết người tìm niềm vui, cướp đi trẻ tuổi nữ tử. Bọn hắn cũng không cho chúng ta rời đi thôn trấn 10 dặm, chúng ta không cách nào hướng ngoại giới cầu viện, lần này không dễ dàng đụng tới ngài vị cao nhân này đến, kính xin ngài cứu lấy chúng ta đi. Giết người tìm niềm vui, cướp đi trẻ tuổi nữ tử Chu Thừa híp mắt lại, sát khí phân tán. Thanh Viễn ca ca Thẩm Điệp sửa lại xưng hô, nhỏ giọng nói, Thanh Viễn ca ca, giúp hắn một chút đi, giúp hắn một chút. Giết hát sát trại người, giết sạch bọn chúng. Thẩm Điệp xinh xắn thân thể bắt đầu run rẩy, trên mặt biểu lộ cũng biến thành dữ tợn lên. Tiểu Điệp. Chu Thừa trầm giọng quát khẽ, nhất cổ ôn hòa mát mẻ thần thức liền vọt vào Thẩm Điệp thức hải, bình phục tâm tình của nàng. Một lát sau Thẩm Điệp cảm xúc thoáng khôi phục, nhưng vẫn là lôi kéo Chu Thừa góc áo, nước mắt lưng tròng địa năn nỉ nói, Thanh Viễn ca ca, giết bọn hắn đi, giết bọn hắn. Chu Thừa nhìn thấy lần này tình hình, tim như bị đau cắt, hắn vô vô Thẩm Điệp đầu, ôn nhu nói, ta biết rồi, hội giết sạch bọn chúng, một cái không lưu. Ừm. Ô ô ô Thẩm Điệp đem khuôn mặt nhỏ vùi vào Chu Thừa quần áo, ôm hông của hắn liền khóc lên. Rầm rầm rầm. Thiếu niên kia rồi hướng Chu Thừa dập đầu mấy cái dập đầu, hắn đã là thanh trán của mình dập đầu máu thịt bé bét, than thở khóc lóc mà nói ra, nhiều tạ ân công, nhiều tạ ân công. Ầm ầm. Đột nhiên một tiếng vang thật lớn, An Nguyên chấn cửa vào cổng trào đột nhiên sụt xuống, đem cả con đường đều chấn động đến mức kịch liệt chấn động một chút. Cắt bụi trong khói mù, một người cao cựu xích tay cầm hai cái cự truy tráng hán đi tới. Đồng thời, phía sau hắn trả dẫn 5 tên vóc người đại hán khôi ngô, trong tay đều là nhấc theo hai cự truy. Chấn Thiên Truy Vương. Thiếu niên kia thấy tráng hán kia sau, bị dọa đến hàm răng cũng bắt đầu run lên, liền ngay cả cha của hắn cũng là bị dọa đến hai chân bủn rủn co quắp ngã xuống đất. Trấn Thiên Truy Vương nên ngang đi tới đây, nhìn một chút trên đất thiếu niên, cười lạnh nói, nha, là ngươi à, làm sao, muốn học ngươi cái kia không biết sống chết đại ca. Nhận ngươi đến đối phó chúng ta. Ta thiếu niên bị dọa đến á khẩu không biết nói gì, càng là hoàn toàn nói không ra lời. Vâng. Trấn Thiên Truy Vương nhất búa đập xuống đất lệnh phiến đá vỡ bể vô số khối, cười ha ha nói, ngươi thật là muốn chết ta, ngươi đại ca kia được bản vương nện thành thịt nát, ngươi cũng tới trải nghiệm một phen đi. Dứt lời, hắn liền vung lên cự truy, hướng về thiếu niên kia đập tới. Chương 144, giết. Dầm dầm. Cái này gọi là Trấn Thiên Truy Vương tráng hán có tinh phách kỳ đại thành tu vi, một búa bên dưới khiến không khí đều phát ra một loạt hí lên. Một búa này nếu là đánh thật, thiếu niên này tuyệt đối sẽ được ngay lập tức giết tại chỗ, tuyệt đối không có nửa điểm còn sống khả năng. Thiếu niên phụ thân tựa như không muốn nhìn thấy sắp phát sinh khốc liệt một màn, đã là quay đầu, nhắm hai mắt lại. Ầm. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, dưới chân đường phố run lên bần bật, trong dự liệu tiếng kêu thảm thiết cũng chưa từng xuất hiện, thiếu niên phụ thân mở mắt ra nhìn hướng con trai của chính mình, phát hiện đối phương còn êm đẹp địa quỳ ở đó. A a a. Trấn Thiên Truy Vương nộ giống lên, hắn vừa nay sắp đánh trúng thiếu niên kia thời điểm, lại đột nhiên cảm giác mình trong tay cự truy như là đập vào cứng rắn không thể phá vỡ kim cương thạch thượng tựa như, căn bản cũng không có thể lay động hắn mảy may, ngược lại là được mạnh mẽ lực phản chấn trực tiếp bắn ra ngoài, chồng chất té xuống đất. A a. Chu Thừa cười khẽ một tiếng, nói ra, đúng vậy, giọng còn có thể. Là ngươi. Trấn Thiên Truy Vương rốt cuộc chết nhìn chòng chọc Chu Thừa, trong mắt hàn quang ứa ra, lão tử đập chết ngươi. Cự truy vung đẩy, dường như hai đạo vòi rồng, nhấc lên vô số cát bụi, hướng về Chu Thừa đập tới. Ân công cẩn thận. Thiếu niên được sợ đến trắng bệnh cả mặt, Trấn Thiên Truy Vương lần này công kích, so với lúc trước lần kia nhưng là không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Cảm tạ. Chu Thừa hướng về phía thiếu niên kia khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng bưng kín Thẩm Điệp ánh mắt, sau đó bấm tay nhẹ nhàng bắn ra, nhất cổ bàng bạc mênh mông pháp lực liền từ đầu ngón tay của hắn tuôn ra, rời non lấp biển sức mạnh bình thường đang cùng cái kia hai cái bay múa cự truy đụng vào nhau. Như bẻ cành khô, thế như trẻ tre, Chu Thừa bắn ra cái này một đạo pháp lực, liền đúng như giang thủy tuôn trào bình thường trực tiếp liền đem cái kia hai cái cự truy ép thành bột mịn. Sát theo đó đem cái kia chấn động nhanh chóng búa vương hoàn toàn nuốt hết, ở đằng kia kinh hãi gần chết cùng khó có thể tin trong ánh mắt, đem đối phương tan vỡ thành một đám mưa máu. Cả con đường thượng cư dân hầu như toàn bộ sửng sốt, bất kể là trong phòng vẫn là ngoài phòng, đều là không thể tin được vừa mới phát sinh được tất cả, đáng sợ như vậy chí cực Trấn Thiên Truy Vương rõ ràng cứ như vậy được dễ dàng mà giết chết. Chu Thừa không để ý đến những người này được kinh ngạc. Tiếp tục hướng phía trước, hướng về cái kia còn lại ta năm tên tráng hán đi đến. Cái này năm tên mới vừa rồi còn diệu võ dương oai khôi ngô tráng hán, lúc này đã là bị dọa đến run lẩy bẩy, cự truy rơi trên mặt đất, ngay cả chạy trốn khí lực cũng không có. Chu Thừa trong tay ánh bạc lấp lóe, kiếm sắc bén mang xẹt qua không khí, trong đó bốn tên tráng hán trong nháy mắt đã bị chém thành bao quanh huyết vụ. Chu Thừa nắm cuối cùng tên kia tráng hán cổ, lạnh giọng hỏi, nói, hắc sát trại ở chỗ nào? Ô ô ô. Tráng hán được Chu Thừa nắm khó mà hô hấp. Mặt tăng phát tím, cái trán gân xanh con đường, thập phần khó khăn nói ra, tại thôn trấn phương Bắc, mười dặm nơi, trong ngọn núi. Đa tạ. Chu Thừa gật đầu mỉm cười, lập tức trong tay dùng sức, chỉ nghe răng rắc một tiếng, tráng hán cổ lại đi, đầu liền gục xuống. Đã là hoàn toàn đứt đoạn mất sinh cơ. Ẩm. Chu Thừa đem tráng hán thi thể ném ở một bên, ôm chặt Thẩm Điệp. Nói ra, đi hát sát trại. Đi giết người. Ừm. Thẩm Điệp nhẹ nhàng gật đầu. Chu Thừa thân hình cực nhanh, mang theo Thẩm Điệp rời đi chấn nhỏ, trong nháy mắt cách không thấy bóng dáng. An Nguyên Trấn những cư dân này nhìn xem tráng hán kia thi thể, cảm thụ trong không khí vẫn chưa tản đi mùi máu tanh, chỉ cảm thấy vừa vặn phát sinh tất cả như mộng như ảo. Hay là lần này thật có thể thành công đi, thiếu niên phụ thân tự lẩm bẩm. Hắc sát trại là một năm trước cắm rễ ở nơi này mới sơn trại, nhưng trại chủ tu vi cao thâm, thực lực cao cường, lại lung lạc rất nhiều thực lực không tệ tán tu luyện khí sĩ. Bởi vậy vẹn vẹn một năm này liền thành nơi đây lớn nhất cũng là duy nhất một chỗ sơn trại. Tuy nói là sơn trại, thế nhưng trong trại kiến trúc trang hoàng nhưng là không có chút nào đơn sơ, toàn bộ đều tinh mỹ hoa lệ, xảo đoạt thiên khoảng không, bất kể là nhìn xem, vẫn là ở, đều sẽ cho người có một loại xa hoa cảm giác. Lúc này hắc sát trại tụ nghĩa đường bên trong, một tên thân mặc áo đen hơn 20 tuổi bộ dáng thanh niên ngồi ở hổ trên ghế ra, nhìn phía dưới hai hàng thủ hạ, cau mày. Nhị đương gia, tam đương gia, còn có Dương sư gia làm sao vẫn chưa về? Cái này hai hạng thủ hạ mỗi người có 5 cái chỗ ngồi, lúc này lại là thiếu bốn người chưa có tới. Một người trong đó cười nói, đại đương gia, nói không chắc nhị đương gia bọn hắn đang giải quyết xong Thẩm Trường Hưng sau đó lại đi rồi An Nguyên Trấn tiêu giao, nhị đương gia lần trước liền theo chúng ta đã nói, vậy có cô vợ nhỏ nhi dáng dấp không tệ, chơi hẳn là làm có cảm giác. Ha ha ha, không sai, nhị đương gia, tam đương gia đều là tính tình người trong, Dương sư gia chỉ sợ cũng là đi theo. Lại có mấy người bắt đầu cười lớn. Vương Đạt đứa kia cũng đi An Nguyên Trấn, nói không chừng khiến bốn người bọn họ đồng thời trở về đây này. Gia Hổ ngồi trên thanh niên cũng là lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nói ra, có lẽ vậy, thực xác tính dã, nếu như đúng là như vậy, quyển kia tòa cũng sẽ không trách bọn họ rồi. Nói đến, cái này An Nguyên Trấn ta cũng nhanh ngoạn nhị, nếu không qua vài ngày chúng ta giết hắn, lại tìm sau mục tiêu. Mấy người gật đầu nói, không sai, đích thật là nhanh ngoạn nhị, các loại nhị đương ra bọn hắn trở về, chúng ta liền lên hai ngày đi, hắc hắc, giết người cảm giác cũng là rất không tệ, đặc biệt là nữ nhân và tiểu hài, ha ha ha. Thanh niên lại cười nói, đúng rồi, ta nghe nói cái kia Thẩm Trường Hưng có cái 9 tuổi con gái, tuy rằng tuổi không lớn lắm, nhưng là mỹ nhân phôi, không biết lão nhị lao tam bọn hắn lưu không lưu lại, tình cờ thay đổi khẩu vị, cũng không tệ. Phía dưới Tích Phân phù hợp nói, không sai, không sai, đại đương gia nói rất đúng. Vâng. Nhưng vào lúc này, một loại nổ vang đột nhiên từ nơi này tụ nghĩa đường phía trên vang lên, sau đó chỉ thấy cái này theo hắn nóc nhà trực tiếp liền than sụt xuống. Người nào dám tập kích ta Hắc Sát trại, thực sự là ăn gan hùm mật gấu rồi. Thanh niên nộ quát một tiếng, quanh thân pháp lực khuấy động, trong tay trong nháy mắt liền ngưng luyện ra một ngọn đèn nhỏ, mặt trên màu u lam ngọn lửa nhỏ vi vi rung động, trực tiếp liền đem cái kia rơi xuống nóc nhà thiêu thành cho tàn. Rầm rầm rầm. Sau đó lại nghe ba tiếng vang trầm trầm, liền có ba bộ máu thịt bé bét, thối giữa mục nát thi thể trực tiếp đã rơi vào trước người thanh niên. Nhị đương gia, tam đương gia, Dương sư gia. Thanh niên đầu tiên là cả kinh, lập tức giận không nhịn nổi, lớn tiếng quát lên, người nào, lại dám giết ta Hắc Sát trại người bên trong, bổn tọa muốn đem ngươi rút hồn luyện phách, tan vào đèn thần bên trong. Về phần cái khác mấy người nhưng là đã sớm sững sờ ở tại chỗ, căn bản cũng không biết là chuyện gì xảy ra, thế nhưng nhị đương gia, tam đương gia cùng Dương sư gia thi thể, lại là rõ ràng nói cho bọn hắn. Có cường giả giết tới Hắc Sát trại đến rồi. Ác giả ác báo, giờ chết của ngươi đã đến. Chu Thừa ôm lấy Thẩm Điệp, cầm trong tay Ỷ Thiên kiếm từ trên trời giáng xuống, chờ rơi xuống mặt đất thời điểm, không chút khách khí phải cùng thanh niên kia ném mang đầy sát ý ánh mắt. Được được được. Thanh niên vỗ tay một cái, tán thưởng nói, lực phách kỳ tu vi lại có thể có như thế dũng khí, quả thực dũng khí đáng khen. Đến, căn bản làm nói một chút ngươi tên gì. Ngươi có tư cách trước khi chết để bổn tọa nhớ kỹ danh tự. Ta tên gì? Chu Thừa lắc lắc đầu, trong tay Ỷ Thiên kiếm kiếm chuyển hướng, ngựa khí lạnh lẽo, không có tình cảm chút nào. Ngươi chỉ cần biết rõ, ta là người giết ngươi. Cong. Ánh kiếm bạo phát, kiếm khí tung hành, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ tụ nghĩa đường. Đợt, còn có một canh, bất quá là tại dạng sáng rồi, tiểu hỏa bạn nhóm trước tiên có thể ngủ, sáng mai lại nhìn. Chương 155, Kim xà kiếm. Ỷ Thiên kiếm quang ác liệt phi thường, mà do Chu Thừa cái kia bảng bạc mênh mông pháp lực tác dụng, càng trở nên lít nha lít nhít, dường như kiếm khí bao tác bình thường. Tụ nghĩa đường bên trong, ngoại trừ thanh niên kia trại chủ, còn lại mấy người đang trong nháy mắt đã bị vô cùng kiếm khí quấy thành mảnh vỡ. Mấy tên thủ hạ trong nháy mắt bỏ mình, thanh niên kia thậm chí ngay cả mí mắt cũng không có nhúc nhích một cái, lại là có nhiều hứng thú mà đem Chu Thừa đánh giá một phen, sau đó cười nói, lực phách kỳ tu vi, cầm trong tay sáng trường kiếm màu bạc, pháp lực vô cùng mênh mông, càng hơn tầm thường khí phách kỳ luyện khí sĩ, người chính là gần nhất thanh danh vang dội Chu Thanh Viễn đi. Chu Thừa thần sắc bình tĩnh, nói ra, không sai, chính là ta. Lúc này hắn đã dùng thần thức trao đổi vô tận thần khí phổ, bất cứ lúc nào chuẩn bị tụng nói gọi khí, trước mắt cái này Hắc Sát trại trại chủ tuy rằng tuổi không lớn lắm, nhưng lại có anh phách kỳ đại thành tu vi, vừa nay cái kia dạy đặc Ỷ Thiên kiếm mang căn bản cũng không có thương tổn được hắn mảy may. Thanh niên a a mà cười nói, có hứng thú hay không đến chúng ta sơn trại? Thì tuy tiện ăn, rượu tuy tiện uống, nữ nhân tùy tiện chơi, cái này có thể so với ngươi tại Thái Hoa Sơn Thượng Thành có tu thú hơn nhiều. Thanh niên này cũng không biết trong đầu cái kia gân đáp sai rồi, rõ ràng bắt đầu lôi kéo Chu Thừa rồi. Chu Thừa lại là căn bản cũng không có đi để ý tới thanh niên lời nói, hắn vô vô Thẩm Điệp đầu, nói ra, tiểu điệp, chờ một lúc ta muốn mang theo ngươi và gia hỏa này chém giết rồi, ngươi có sợ hay không? Thẩm Điệp lắc đầu, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc nói ra, ta không sợ. Không sợ sẽ được. Chu Thừa khẽ mỉm cười, tay trái đem Thẩm Điệp ôm chặt, sau đó nhìn về phía thanh niên kia trại chủ, khẽ cười nói, các hạ, nhưng chuẩn bị kỹ càng nhận lấy cái chết sao? Ha ha ha. Thanh niên ngửa mặt lên trời cười to, một mặt châm chọc nhìn xem Chu Thừa nói ra, bổn tọa muốn xem, ngươi này khu lực phách kỳ viên mãn tu vi, phải như thế nào cùng bổn tọa chém giết. Thông thường mà nói, lực phách kỳ cùng khí phách kỳ chênh lệch đều là tuyệt khó vượt qua. Cùng anh phách kỳ chênh lệch càng có thể nói là treo như trời và đất, một trời một vực, bởi vậy thanh niên kia căn bản cũng không tin tưởng lấy Chu Thừa hiện tại tu vi có thể cùng hắn chống đỡ được. Về phần bí bảo loại hình, hắn đồng dạng là có ứng đối phương pháp. Chu Thừa lại là mặt không biến sắc, một bộ định liệu trước bộ dáng, tay phải hắn hư nắm. Trong miệng than nhẹ, kim xà kiếm. Chỉ một thoáng, Chu Thừa trong tay liền bạo phát ra loẹt loẹt lóa mắt kim quang, phảng phất là có một cái màu vàng cự xà ràng buộc ở trong tay hắn, bong bong tiếng kiếm reo vang lên, ác liệt vô cùng ánh kiếm xông lên tận trời, đúng là làm toàn bộ tụ nghĩa đường trong nháy mắt sụp xuống, đổ nát, tan rã, hóa thành vô số vụn gỗ tấm gạch. Cái gì? Đây là... Tụng nói gọi khí. Thanh niên có phần kinh ngạc mà nhìn Chu Thừa. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Chu Thừa lại còn có thủ đoạn như vậy. Dù sao chế phổ sư đang tầm thường luyện khí sĩ xem ra đều là tuyệt vô cận hữu tồn tại, tụng nói gọi khí càng là gần như từ truyền thuyết rồi, căn bản cũng không có mấy người gặp. Cuồng bạo mãnh liệt kiếm khí dần dần bình tức, mà cái kia rực rỡ chói mắt kim quang cũng đang Chu Thừa trong tay ngưng tụ, hóa thành một thanh tạo hình kỳ dị trường kiếm màu vàng óng. Chỉnh thanh kiếm giống như là một con rắn uốn lượn mà thành, đuôi rắn phát thảo thành kiếm chuôi, đầu rắn nhưng là mũi kiếm, lưỡi rắn rỗi ra phần nhánh. Là lấy mũi kiếm lại có hai xiên, mà trên thân kiếm một đạo vết máu. Phát ra xanh rờn ánh quang, cực kỳ quỷ dị. Đây cũng là kim xà kiếm, ngũ độc giáo bảo vật trấn giáo, này không phải chính đạo thần khí, lại là chân chính sát phạt chi binh. Mà Chu Thừa cũng bởi vì tụng nói gọi khí thần khí uy năng, đã có được khí phách kỳ viên mãn tu vi. Một thân pháp lực mênh mông nguyên bác, tuôn trào không thôi, giống như là mãi mãi cũng sẽ không bị tiêu hao hết như thế. Mạnh mẽ uy thế tản mát ra lệnh thanh niên kia tâm thần cũng vì đó rung động. Ha ha ha. Tốt pháp lực mạnh mẽ. Thanh niên nhìn xem Chu Thừa, trong đôi mắt đột nhiên bạo phát ra màu u lam ánh lửa. Cười to nói, vừa vặn vì bản tọa tế luyện u hồn luyện thần đèn cung cấp tài liệu. Lập tức chỉ thấy một chiếc cổ điện tinh mỹ ngọn đèn tại tay của thanh niên bên trong chậm rãi bay lên, trôi lơ lửng ở giữa không trung, màu u lam ánh lửa rung động, nhất cổ tựa là có thể luyện hóa thần hồn đạo vận tràn ngập toàn bộ hư không. Cấp 4 thần khí. Hơn nữa chỉ thiếu chút nữa liền có thể trở thành là cấp 5 thần khí. Thanh niên này lại là lấy anh phách kỳ đại thành tu vi luyện chế thành loại tầng thứ này thực thể thần khí, Chu Thừa cũng là không khỏi ở trong lòng than thở một phen. Nếu là tầm thường luyện khí sĩ, coi như là đồng dạng có Chu Thừa như vậy pháp lực mạnh mẽ, chỉ sợ cũng là khó mà chống đối u hồn luyện thần đèn uy năng, được vậy có ngọn lửa màu xanh lam thu lấy thần hồn, luyện hóa ý chí, cuối cùng thân tử đạo tiêu. Thế nhưng Chu Thừa nhưng khác, lại không để hắn trong óc thiên địa huyền hoàng linh lung tháp hư ảnh, chỉ là hắn san hà dưỡng hồn thuật tu vi, cũng đủ để khiến cái kia ngọn lửa màu u lam uy lực giảm mạnh. Chỉ là thanh niên kia cũng không rõ ràng những này, hắn tại gọi ra u hồn luyện thần đèn sau đó trực tiếp liền đã tập trung vào Chu Thừa, ngọn lửa màu u lam hóa thành một cái bàn tay khổng lồ, muốn Chu Thừa đập tới. Ngọn lửa màu u lam bàn tay lăng không đập xuống, thế nhưng không khí lưu động lại là không có bất kỳ biến hóa nào, đây không phải hữu hình thực thể công kích, mà là chuyên tấn công thần hồn hư huyễn chi trưởng. Mắt thấy Chu Thừa sững sờ ở nguyên chỗ, tựa là hoàn toàn không biết chống đối. Thanh niên ánh mắt lại càng phát ra lạnh lẽo, phát phảng phất nhìn thấy chính mình thu lấy Chu Thừa thần hồn, đem hắn tùy ý trả đạp cảnh tượng. Cho mèo. Một tiếng thanh âm trong trẻo đã cắt đứt thanh niên phán đoán, thanh niên đồng tử vi vi co rụt lại, mãnh liệt mà lui về phía sau một bước, vội vã nhìn hướng âm thanh nguyên nơi. Chỉ thấy Chu Thừa cầm trong tay chuôi này tạo hình kỳ dị trường kiếm màu vàng nóng, đem kiếm chuyển hướng, ánh kiếm bắn ra, dường như kim xà nhảy lên xuất, trực tiếp liền điểm vào đoàn kia ngọn lửa màu u lam bên trên. Hào hào hào. Kim xà kiếm chỗ bùng nổ ra giữa kim quang, một tia xanh sấm đột nhiên xuất hiện, ngọn lửa màu u lam trong nháy mắt liền biến thành một đoàn xanh mượt sương mù, lại thấy kim quang lật út, đoàn kia nhiếp phách câu hồn ngọn lửa màu u lam đã là bị triệt để chém chết. Cong. Một tiếng kiếm reo vang lên, Chu Thừa căn bản cũng không có cho thanh niên kia cơ hội thở lấy hơi, cầm trong tay kim xà kiếm, một bước mấy trượng, xúc địa thành thốn tựa như trực tiếp liền đi tới thanh niên trước mặt. Ngươi, sao lại thế? Thanh niên nhất thời hoảng hốt không ngớt. Hắn không ngờ rằng lấy Chu Thừa xuất hiện tại khí phách kỳ hiên viên tu vi, lửa xanh lam sấm rõ ràng không dùng được, hơn nữa còn được khinh địch như vậy địa chém chết. Bất quá hắn dù sao cũng là mở ra anh phách cao thủ, thần thức câu thông thiên địa, nội cảnh ngoại hiển êm dịu như thường, có pháp lý đạo vận khắc vào pháp lực bên trong, cho dù không dùng tới thần khí cũng có thể điều động lượng lớn thiên địa nguyên khí. Thế là thanh niên vẻ mặt tâm trầm, tay phải bỗng nhiên hướng phía dưới nhấn một cái, lớn tiếng quát lên, xem ngươi phải làm sao công kích.
cảnh giới chênh lệch ngươi vĩnh viễn không thể vượt qua.
Vâng!
Nguyên khí phun trào, đất trời tối tăm, cuồng phong hí lên, liền ngay cả dưới chân mặt đất cũng bắt đầu run rẩy. Chu Thừa nhất thời cũng cảm giác được chính mình chung quanh thiên địa nguyên khí phảng phất là trong nháy mắt biến thành tối sắt thép cứng rắn, trở ngại lấy công kích của hắn, giam cấm hành động của hắn. Nếu như là tầm thường khí phách kỳ đỉnh phong luyện khí sĩ, hẳn là đã hoàn toàn không cách nào nhúc nhích, thế nhưng Chu Thừa pháp lực nhưng là vượt qua cùng cấp 15 lần trở lên. Rầm rầm. Chu Thừa trong mắt tinh mang bắn mạnh, cả người ánh vàng rừng rực, vô biên pháp lực phun trào, tựu như cùng là giang hải tuôn trào, xông tới hỏng bét hủ đê đập bình thường trong nháy mắt liền đem thiên địa nguyên khí cầm cố sông phá thành mảnh nhỏ.
Đùa gì thế?
Điều này sao có thể? Thanh niên gặp tình hình này, hoảng sợ con mắt đều phải trừng chặt đến rồi, tên trước mắt này rõ ràng dùng tự thân pháp lực mạnh mẽ địa tránh ra thiên địa nguyên khí cầm cố. Lại có thể có người có thể chỉ dùng tự thân sức mạnh đối kháng thiên địa sức mạnh to lớn.
Đợt, ngày hôm qua chương 3, tác giả quân cuối cùng còn là không viết xong, thực sự xin lỗi, hiện tại tác giả quân là thiếu nợ hai cảng, bảy hào bắt đầu bổ canh mới.
Chương 156, chấm dứt. Thanh niên vẫn kinh hãi, thế nhưng Chu Thừa thế tiến công lại là không có nửa điểm ngừng lại, thân hình như đồng du xà biến hóa, không thể phỏng đoán, càng là có tránh đi thần thức khóa chặt khả năng. Đây không phải đường hoàng chính đạo, mà là thủ xảo quỷ đạo, nhưng loại này quỷ bí lại chính là Chu Thừa hiện tại sở muốn. Nơi đây là hắc sát trại căn bản, là thanh niên này trại chủ trương, lấy kim xà kiếm quỷ bí khó dò đến đối địch, mới là thủ đoạn cao nhất.
Cong!
Ánh vàng bắn ra, du bày bất định, kim xà kiếm pháp xảo trá thai quái, khúc chết xoay quanh, không trừ một nơi nào. Đối mặt Chu Thừa công kích, anh phách kỳ đại thành thanh niên trại chủ rõ ràng cảm giác mình có phần lực bất tòng tâm, tựa hồ chỉ dựa vào bản thân hiện hữu thủ đoạn, căn bản là vô lực cùng đối phương chống lại. Điều này sao có thể, cho dù hắn là chế phổ sư. Cho dù hắn tụng nói gọi khí, hắn cũng chỉ là khí phách kỳ viên mãn, trong tay hắn thần khí cũng không quá chỉ là cấp 2. Thanh niên ở trong lòng điên cuồng gào thét, quanh thân pháp lực rít gào, vận chuyển không thôi xông thẳng mặt đất, cả người trực tiếp xông lên tận trời, bay lên bầu trời. Thanh niên chân đạp hư không, nhìn một chút những kia bởi vì bị chiến đấu kinh động, chính chạy tới nơi đây huynh đệ, trong mắt hàn quang nhất thời tăng vọt, cười to nói, ha ha ha, Chu Thanh Viễn, ngươi vẫn còn quá nột. Tại đây hắc sát trong trại. Ngươi thì lại làm sao có thể thắng được qua bổn tọa? Vừa dứt lời, chỉ thấy u hồn luyện thần đèn rơi xuống trong tay hắn, ngọn lửa màu u lam dường như hoa sen tỏa ra, run rẩy sáng tắt, âm lãnh mê người.
A, ngươi trước ứng phó đòn đánh này, bàn lại còn lại đi.
Chu Thừa tay trái lôi kéo Thẩm Điệp, đem nàng bảo vệ, tay phải kim xà kiếm nhẹ nhàng loáng một cái, trong nháy mắt liền có một cái dài mấy chục trượng trường xà từ trong tay của hắn chui ra. Cái này xà toàn thân vàng óng ánh, chỉ có chính giữa được một cái lục tuyến ngăn cách mở. Sâu kín thúy thúy, làm người chấn động cả hồn phách, đó là thiên hạ vật kịch độc.
Xì xì.
Cự xà hộp da đỏ thấm phân nhánh đầu lưỡi. Cái miệng lớn như chậu máu mở ra, một đoàn nồng nặc màu xanh lục độc vật liền phun ra ngoài, chính hướng về thanh niên kia trên người bao phủ mà đi. Thanh niên thấy thế, lại là không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, cười ha ha nói, Thuần Dương Tông đệ tử lại có thể biết cảm ngộ như vậy thâm độc tà mị chi thần binh, thực sự là trơn trượt thiên hạ to lớn ghê.
Hơn nữa. Ngươi cái này anh hoa bảng bài vị, cũng thật sự là chỉ là hư danh.
Ngươi, quá ngu rồi. Dứt lời, trong tay hắn u hồn luyện thần đèn nhất thời hào quang chói lọi, cái kia ngọn lửa màu u lam tiểu như cùng phạm là hỏa được dội lên dầu tựa như, trực tiếp nhảy lên cao mấy trượng. Cùng lúc đó, toàn bộ hắc sát trong trại, ngoại trừ thanh niên này, Chu Thừa cùng với được Chu Thừa bảo vệ Thẩm Điệp ở ngoài. Tất cả mọi người động tác toàn bộ đình chỉ, hào quang màu u lam từ bọn hắn trong thất khiếu bay ra, không ngừng hướng về u hồn luyện thần đèn bên trong hội tụ. Đó là người căn nguyên nhất hồn phách lực lượng.
Ha ha ha.
Cao hứng đi, hoan hô đi. Tan vào bổn tọa thần khí ở trong, là các ngươi lớn lao vinh hạnh. Thanh niên thậm chí đã gần như điên cuồng, theo cái kia ngọn lửa màu u lam càng đốt càng thịnh, trong miệng của hắn thậm chí đều phát ra sảng khoái tiếng rên rỉ. Mà kim xà kiếm biến thành kim xà cự xà càng bị ngọn lửa màu u lam biến thành xiềng xích trói lại, cầm cố ở giữa không trung. Không thể động đậy mảy may, thậm chí ngay cả khôi phục kiếm khí dáng dấp cũng không được. Chỉ chốc lát sau, có lẽ là thanh niên này rốt cuộc đem hắc sát trong trại hồn phách lực lượng luyện hóa hầu như không còn, rốt cuộc hài lòng đỉnh chỉ bên trong đối u hồn luyện thần đèn tế luyện, nhấc chân một bước đã dẫm vào màu vàng cự xà trên đầu. Thanh niên dưới chân pháp lực mãnh liệt, càng là trực tiếp thanh màu vàng cự xà chấn áp nằm vô pháp lúc đích, sau đó nhìn từ trên cao xuống mà mắt nhìn xuống Chu Thừa, nói ra, Chu Thanh Viễn, ngươi bây giờ nhưng còn có biện pháp. Thần của ngươi khi đã rơi xuống tay ta, lại qua một phút. Ngươi tụng nói gọi khí thời gian sắp đến, ngươi cũng đem chỉ có lực phách kỳ tu vi, run dế vậy thực lực.
chả muốn như thế nào cùng ta tái đấu. Luyện khí sĩ pháp lực thần khí một khi bị đoạn, tiểu như cùng võ giả được chân tay bị trói, tu tiên giả bị cấm phong pháp thuật như thế, sức chiến đấu trong nháy mắt giảm nhiều. Tuy rằng thông thường mà nói, luyện khí sĩ cũng sẽ không chỉ ngưng luyện một thanh thần khí, mặc dù có một loại bị đoạn, cũng đồng dạng có thể ngưng luyện mặt khác một cái tiếp tục chiến đấu. Thế nhưng tụng nói gọi khí nhưng khác, đối với đại đa số chế phổ sư tới nói, tụng nói gọi khí liền cơ hội ngàn năm một thở, một khi bị đoạt căn bản cũng không có thay đổi thần khí có thể dùng. Bởi vậy tại thanh niên xem ra, hắn lúc này cầm cố lại kim xà kiếm, hoàn toàn là nắm chắc phần thắng. Mất đi kim xà kiếm, Chu Thừa vẻ mặt tựa hồ có chút lo lắng, quanh thân pháp lực phun trào, thần thức quét ngang mà ra, nỗ lực đem kim xà kiếm đoạt lại, thế nhưng những u lam hỏa đó diễm hình thành xiềng xích. Quả thực tiểu như cùng là thiên địa pháp lý bình thường bên trên có không hiểu đạo vận đang rệt, nhiệm Chu Thừa cố gắng như thế nào, đều không thể lay động mảy may. Thanh niên gặp tình hình này, trong lòng nhất thời tràn ngập thoải mái, tùy ý cười nói, vung tha đi, ngươi không thể thành công, u hồn luyện thần đèn xiềng xích nhưng là tụ tập ta hát sát trong trại, 167 tên huynh đệ hồn phách lực lượng, trừ phi là anh phách kỳ viên mãn luyện khí sĩ dùng cấp 4 thần khí ra tay, mới có thể chặt đứt, về phần ngươi, liền không nên uổng phí khí lực. Càng có như thế sự tình. Chu Thừa trợn to hai mắt nhìn chằm chằm những kia ngọn lửa màu u lam chỗ liền, tựa là không thể tin được trước mắt phát sinh tất cả. Ngươi không thể chỉ là một cái hàng nhái đó thổ phỉ, nơi này không thể có như ngươi vậy tu vi người. Chu Thừa trầm giọng nói. Ha ha, không sai. Thanh niên tại màu vàng cự xà trên lưng bước chậm mà đi, chậm rãi nói ra, cũng được, ngươi cái này người sắp chết, nói cho ngươi biết lại có làm sao. Luyện Hồn Tông, nghe nói qua sao? Luyện Hồn Tông. Người tông chủ kia sửa thần quân đại thành, dã tâm bừng bừng yếu chen vào tà ma chín đạo tông môn. Chu Thừa trong khoảng thời gian này cũng là bù đắp một phen thiên hạ tông môn tin tức, như Luyện Hồn Tông gần như vậy năm qua so sánh sinh động ma đạo tông môn, hắn tự nhiên là nhớ rõ. Thanh niên híp mắt lại, cười nói, không sai, bổn tọa, chính là Luyện Hồn Tông tông chủ con trai, Phùng Kiên Quyết. Chu Thanh Viễn, ngươi là kỳ tài ngút trời, lại là một vị chế phổ sư, là có thể dẫn dắt tông môn đại hưng tồn tại, chỉ cần ngươi phản lại Thuần Dương Tông. Gia nhập ta Luyện Hồn Tông, ta nhưng tha cho ngươi cùng bên cạnh ngươi cái kia tiểu mỹ nhân một mạng. Nguyên lai là Luyện Hồn Tông người. Chu Thừa thấp giọng bừng tỉnh tự nói, lúc trước lo lắng đương nhiên vô tổn, ngẩng đầu hướng về Phùng Kiên Quyết cười nói, lần này biết giết người tên gọi là gì? Cái gì? Phùng Kiên Quyết nghe vậy trong lòng cả kinh, báo động đột nhiên sinh ra, đang muốn vận lên pháp lực ngự sử u hồn luyện thần đèn phong ngự, lại đột nhiên thấy ba đạo kim quang dường như buôn lôi thiểm điện bình thường bay tới. Xiu xiu xiu. Tam đạo tiếng xe gió vang lên, một đạo đã đâm trúng Phùng Kiên Quyết trên đan điền, lại đâm vào ngực thiên trung, chỉ có mi tâm cái kia một đạo được Phùng Kiên Quyết liều mạng né qua, nhưng cho dù như vậy, Phùng Kiên Quyết cũng là trong nháy mắt bị giam cầm đâu pháp lực, khí huyết, cũng không còn cách nào nhúc nhích mảy may, trực tiếp liền từ màu vàng cự xà thượng rớt xuống. Ẩm. Phùng Kiên Quyết tàn nhẫn mà ném tới trên mặt đất, không thể tin nhìn xem cắm tại trên người mình được hai viên hình rắn màu vàng tiểu truy, hỏi, đây là... cái gì? Kim xà truy. Chu Thừa trong tay sáng ánh sáng màu bạc lấp lóe, ỷ thiên kiếm ngưng luyện mà ra, chậm rãi hướng về Phùng Kiên Quyết đi đến, nói ra, kim xà kiếm, không chỉ có riêng có kim xà kiếm mà thôi. Ngươi có thể, chết đi. Thanh Viễn ca ca. Chờ một chút. Thẩm Điệp đột nhiên hô, đã cắt đứt Chu Thừa động tác, sau đó chỉ thấy người đi tới Chu Thừa bên người, biểu hiện cực kỳ nghiêm túc nói ra, Thanh Viễn ca ca, có thể hay không? Để cho ta, đến giết hắn. Thẩm Điệp rên rỉ run rẩy bất định, thậm chí còn mang theo chút khóc nức nở, cho dù cái này Phùng Kiên Quyết nhưng là tính làm người giết cha, giết huynh kẻ thù, nhưng là đối với một cái 9 tuổi tiểu cô nương tới nói, giết người cuối cùng còn là một cái thập phần chuyện đáng sợ. Thế nhưng người nếu muốn báo thù, tự tay báo thù, dùng tay của mình giết chết kẻ thù. Không được. Chu Thừa như chặt đinh chém sắt mà nói ra, sau đó bưng kín Thẩm Điệp ánh mắt, trong tay ỷ thiên kiếm vung lên, trực tiếp liền đâm xuyên qua Phùng Kiên Quyết mì tâm lệnh đối phương chết không thể chết lại. Tại sao Thẩm Điệp không có dây rủa, cũng không có gào khóc, chỉ là vai vi vi rung động, hai hoành thanh lệ xẹt qua gò má. Tại sao, Thanh Viễn ca ca, tại sao không cho ta tự tay giết hắn? Chu Thừa nhẹ nhàng đem Thẩm Điệp ôm lấy, bay lên bầu trời, ôn nhu nói, ngươi trả quá nhỏ, không nên nhiễm giết chóc huyết, bất luận là nguyên nhân gì. Một cái 9 tuổi tiểu cô nương, bởi vì cừu hận mà khiến hai tay nhiễm lên tiên huyết, hoặc nhiều hoặc ít địa đều sẽ ảnh hưởng tâm tính, đây là Chu Thừa chỗ không muốn nhìn đến. Thanh Viễn ca ca Thẩm Điệp rốt cục ức chế không được chính mình tình cảm, lật người đem Chu Thừa ôm lấy, khóc lớn tiếng gọi, Thanh Viễn ca ca, ô ô ô, cha, ca ca. Chu Thừa có phần đau lòng địa khinh khẽ vuốt phủ Thẩm Điệp sau lưng, thế nhưng lần này hắn cũng không hề dùng thần thức đi động viên Thẩm Điệp. Thẩm Điệp yêu cầu phát tiết tâm tình, thỏa thích phát tiết một phen. Rất lâu, Thẩm Điệp tiếng khóc dần nhỏ, nhưng vẫn là hơi nức nở, nằm nhoài tại Chu Thừa trên người không chịu nhúc nhích. Chu Thừa ôn nhu nói, "Tiểu Điệp, chúng ta đi thôi." "Đi Thần Tiêu Đạo." Thẩm Điệp nhẹ nhàng gật đầu, "Ừm." "Đoét, cảm tạ Chu Thiên tinh thần." Đôi mắt sáng tựa như biển cuồng dại không thay đổi, "Đông Phương giáo sư, vây trong mây nguyệt về, uống rượu uốn tóc, hỏa nước chảy bèo trôi hỏa, tiêu dao săn bắn rượu, Tần Thủy Đế quân, kính tâm ngấn nguyệt khen thưởng." "Cảm tạ Huyền Nguyên cực thánh thiên đế, hôm qua nghiệp xuân triều trăm nghìn về, Lam Đậm nguyệt dạ, Mạch Thanh Diên cùng với khác mấy vị tiểu hỏa bạn vẽ thắng, có mấy vị không nhìn thấy tên, thực sự xin lỗi." Chương 157, Chính Dương Thành. Chu Thừa cùng Thẩm Điệp rời đi Hắc Sát trại không lâu sau, liền có một tên thân mặc cẩm y áo bào xanh người trung niên Lăng Hư Phi Thiên đến nơi này. Trong tay hắn cầm một viên lệnh bài, mơ hồ có thể thấy được thuần dương kim hư chữ, chính là trước kia Chu Thừa bàn giao cho kia Minh Tuyên Thành hộ vệ, để cho bọn họ giao cho nhấc tay thân phận lệnh bài. Trung niên nhân này ngắm nhìn bốn phía, cuối cùng nhất là đứng tại Phùng Kiên Quyết trước thi thể, lắc đầu thở dài nói, "Chu Thanh Viễn, lần này phiền thoái, vật kia đã đến trong tay hắn cũng không dễ lấy à." "Hoài Chân đạo nhân, không trêu chọc nổi." Hắn sau đó vừa nhìn về phía Phùng Kiên Quyết, a a cười nói, "Bản quan không trêu chọc nổi cái kia Hoài Chân đạo nhân, vậy hãy để cho người khác đi chọc là tốt rồi, nuôi các ngươi hơn một năm nay bên trong cũng không cử đi công dụng gì, hiện tại liền giúp bản quan một lần đi." Dứt lời, trung niên nhân này vây tay, liền ở Phùng Kiên Quyết trong thi thể nhiếp ra một đoàn to bằng ngón cái ngọn lửa màu u lam, lập tức hỏa diễm đột nhiên nhảy lên run rẩy, sợ hãi kinh hãi ý niệm từ bên trong truyền ra. Cái này Phùng Kiên Quyết lại còn sống sót. Người trung niên trong tay sóng pháp lực chợt lóe lên, cái kia một đoàn ngọn lửa nhỏ trong nháy mắt đã bị dập tắt hầu như không còn. Luyện hồn tông hồn hỏa phương pháp bảo vệ tính mạng, có thật không bí mật, nếu không bản quan đã mở ra trùng khu phách, ngươi tiểu tử này tu vi lại quá thấp, chỉ sợ chả không phát hiện được. Phùng Nguyên lão quỷ, hẳn là yếu cực kỳ bi thương đi nha. Ha ha, không tệ, không tệ, tiếp đó, nên càng thú vị. Chỉ hy vọng đám kia cô hồn dã quỷ đừng làm cho bản quan thất vọng, vật kia. Dù như thế nào cũng phải nắm bắt tới tay. Thừa dịp hiện tại người biết còn không nhiều. Đại tế Bắc Bộ nơi nào đó quanh năm được âm khí bao phủ trong núi sâu, bởi vì quanh năm ít dấu chân người, ngược lại cũng tính hết sức bình tĩnh. Thế nhưng ngày hôm nay trong núi đột nhiên ở giữa phong vân biến ảo, cuồng phong hô khiếu, núi đá rung động, giữa bầu trời nồng nặc khói đen kịch liệt cuồn cuộn lên. Là ai? Ai giết Nghị Nhi? Một tiếng gầm lên dường như cửu thiên sấm sét nổ vang. Chấn động đến mức núi này giữa rất nhiều loài chim cùng nhau rơi xuống đất mà chết, đông đảo tẩu thú thất khiếu chảy máu mà chết. Ầm ầm ầm. Kinh thiên động địa tiếng nổ vang rền không ngừng vang lên, cả tòa sơn mạch cũng bắt đầu chấn động lên, càng là có một ngọn núi trực tiếp bị đánh nát nửa đoạn. Sau đó lại có một đạo đen nhánh hào quang ngút trời mà lên, giống như một đạo tia chớp màu đen cắt ra bầu trời, trực tiếp hướng về rõ ràng Tuyên Thành đi rồi. Chu Thừa mang theo Thẩm Điệp rời đi Hắc Sát trại sau, đổ mấy chiếc xe ngựa, quá rồi 3 ngày mới tìm đã đến một cái đường thủy, đổi lâu thuyền, như ý chạy xuống, lại qua 5 ngày, đi tới Chính Dương Thành, ngoài thành 10 dặm chính là Lôi Cảnh Sơn, thiên hạ 6 tôn bên trong Thần Tiêu Đạo Sơn môn là ở chỗ đó. Thần Tiêu Đạo từ Trung Cổ truyền thừa đến nay, đã có mấy vạn năm lịch sử. Mà Chính Dương Thành nhất là Thần Tiêu Đạo môn hộ, đã là chịu đến hắn che chở, tuy rằng trải qua tang thương, cũng thành bị qua ngọn lửa chiến tranh hỗn loạn, nhưng tổng thể vẫn tính là an bình thái bình. Coi như là thời đại Trung Cổ lần kia cửu u lâm thế, Chính Dương Thành cũng bởi vì lệch khỏi chiến trường chính quá xa, mà miễn bị ngập đầu chi ếch. Chính Dương Thành trải qua mấy vạn năm tuế nguyệt lắng đọng, cùng với những cái khác lịch sử lâu đời quận thành như thế. Cũng là cất giữ rất nhiều rất có Trung Cổ làn gió kiến trúc cùng di tích, thường xuyên dẫn tới các nơi du khách đến đây du lãm. Cũng làm cho nơi này đã trở thành toàn bộ Bắc Tề cao cấp nhất phồn hoa đại thành. Chu Thừa cùng Thẩm Điệp vừa mới rời thuyền, cũng cảm giác được nơi này phồn hoa. Trên bến tàu người đến người đi, có thể nói là chen vai thích cánh. Trong đó có chính là ăn mặc vải thô áo gai, có lại là mặc cẩm y mang ngọc thạch, có áo xanh giản phổ. Có lại là khoan bào đại tụ. Về phần được kêu là bán, hát uống, mặc cả càng là không dứt bên hai, âm thanh ồn ào. Bất quá lúc này Thẩm Điệp tựa hồ là có phần sợ người lạ, hoặc là nói đúng không rất ưa thích nhiều người địa phương. Rơi thuyền sau đó liền chăm chú lôi kéo Chu Thừa góc áo, trốn ở sau người hắn. Chu Thừa vô vỗ Thẩm Điệp đầu. Ôn Nhu nói, làm lâu như vậy thuyền, cũng là nên nghỉ ngơi thật tốt rồi, đi thôi, Tiểu Điệp. Chúng ta đi tìm khách sạn, sau đó đi tìm ăn. Thẩm Điệp tự nhiên là gật đầu liên tục, ừm. Chu Thừa sở dĩ không có trực tiếp đi Thần Tiêu Đạo, là muốn trước tiên hỏi thăm một chút Thần Tiêu Đạo hiện trạng, dù sao trong môn phái một số thời khắc là không thích hợp bái phỏng, tỉ như tông môn lễ ăn mừng, chiêu thu đệ tử, thời đại khảo giáo các loại thời điểm. Tuy nói đi rồi chắc chắn sẽ không được cự tuyệt ở ngoài cửa, nhưng cuối cùng còn là có phần không thích hợp. Mà hỏi thăm tin tức, địa phương thích hợp nhất, không thể nghi ngờ chính là khách sạn. Chu Thừa mang theo Thẩm Điệp ở trong thành hơi chút đi dạo một chút, cho tiểu nha đầu mua chút nước quả sau đó liền đi trong thành lớn nhất một cái trong khách sạn, đặt trước một gian phòng hảo hạng. Chỉ đính một gian là Thẩm Điệp mãnh liệt yêu cầu, một người người căn bản cũng không dám ngủ. Lúc này sắc trời còn sớm, lại chính đã đến cơm tối thời gian, thế là Chu Thừa liền mang theo Thẩm Điệp, tại khách sạn trong đại sảnh ngồi xuống, kêu chút thức ăn, vừa ăn, một bên nghe nội đường những khách nhân khác nói chuyện. Tuy nhiên đại đa số người nói chuyện đều là chút không có ý nghĩa việc nhà, thế nhưng có vài tên tinh phách kỳ luyện khí sĩ nói chuyện lại hót đưa tới sự chú ý của hắn. Ai, các ngươi có nghe nói không, Thần Tiêu Đạo gần nhất lại ra một vị thiên tài a? Biết a, Trung Khâm Nguyên a, mấy ngày trước liền bế quan để cầu mở ra khí phách rồi, lấy tư chất của hắn tu vi, tám thành sẽ thành công, đến lúc đó chính là ra vào thanh minh cao nhân rồi. Nghe nói hắn mới 18 tuổi, lại nhìn chúng ta, làm sao chênh lệch lại lớn như vậy đây này? Nguyên lai Trung sư huynh cũng phải mở ra khí phách rồi, Chu Thừa hết sức vui mừng mà nghĩ đến, dựa theo hiện tại tiến độ, lần tiếp theo luân hồi nhiệm vụ mở ra thời điểm, bao quát mình ở bên trong, tiểu hỏa bạn nhóm hẳn là đều có được khí phách kỳ tu vi. Chỉ là Trung Khâm Nguyên bế quan, mình ngược lại là không thể đi bái phòng hắn, nếu là Thần Tiêu Đạo vô sự, liền trực tiếp mang theo Thẩm Điệp đi tìm mẫu thân nàng. Nguyệt quang lạnh lạnh, tinh thần nhạt tận. Ban đêm, Thẩm Điệp đã rất sớm nằm ngủ, Chu Thừa nhưng là thừa dịp phía trước cửa sổ nguyệt quang, quan sát tỉ mỉ một cái tạo hình tinh mỹ kim loại hộp, chính là Thẩm Trường Hưng trước khi chết để Thẩm Điệp giao cho Chu Thừa đồ vật. Cái này kim loại hộp không biết là do làm bằng vật liệu gì chế thành, lấy Chu Thừa tu vi bây giờ, cho dù toàn lực vận chuyển thần khí đều thì không cách nào thương hắn mảy may, về phần mở ra thì càng thì không cách nào làm được. Thứ hoa văn nhìn lên, tựa hồ là trung cổ đồ vật. Chu Thừa thấp giọng tự nói, cái này kim loại trên hộp hoa văn có thời đại trung cổ một cái nào đó thời kỳ đặc thù, nhưng lại có chút khác biệt, không thể hoàn toàn khẳng định. Trầm tiên sinh nhỏ hơn Điệp đem người này giao cho ta, mà không phải giao cho tại Thần Tiêu Đạo phu nhân. Lại là tại sao? Điểm này cũng là để Chu Thừa cảm thấy nghi ngờ, theo lý thuyết Thẩm Điệp mẫu thân dù như thế nào đều là so với mình thân cận, cái này hộp kim loại cần phải cũng không phải là vật phàm, tại sao phải giao cho mình? Vì cảm tạ ta? Hay là sợ ta không tiễn Tiểu Điệp đến Thần Tiêu Đạo? Chu Thừa trong lòng suy đoán nói, kỳ thực cái này cũng có chút ít khả năng, nhưng Chu Thừa luôn cảm thấy hẳn là còn có nguyên nhân khác, chỉ là trong lúc nhất thời chả không nghĩ ra. Chu Thừa lại loay hoay hộp kim loại nghĩ đến hồi lâu. Cuối cùng còn là không nghĩ xuất cái nguyên cớ, than thở, tu vi vẫn quá thấp, tầm mắt có hạn, kiến thức không đủ, chờ sau này hay nói đi. Chu Thừa đem hộp kim loại bỏ vào giới tử khâu, sau đó nhắm mắt mà ngồi chìm vào định cảnh bên trong ôn dưỡng thần thức pháp lực, lấy hắn tu vi bây giờ, đã không cần giấc ngủ. Chương 158, một bước chứng nhận thần quân. Hôm sau, Chu Thừa cũng không hề làm tiếp trì hoãn, mang theo Thẩm Điệp tiểu ly khai rồi chính Dương Thành, hướng về Lôi Cảnh Sơn mà đi. Lôi Cảnh Sơn là Thần Tiêu Đạo tổ đình sơn môn vị trí, kéo dài hơn nghìn dặm, thế núi cao vót hiểm trở, giống như trẻ thành, ngọn núi chính thái tiêu phong thẳng tắp đứng vững, cao vào trong mây, nghe nói là thượng cổ thiên đình Lôi Thần Cửu Tiêu Lôi chủ lấy tuyệt thế pháp lực khai thác mà thành. Chu Thừa mang theo Thẩm Điệp đi tới Lôi Cảnh Sơn dưới, biểu lộ thuần dương tông đệ tử chân truyền thân phận sau đó đã bị dẫn đến Thần Tiêu Đạo chuyên môn dùng để tiếp đón khách nhân đón khách phong. Tuy rằng những này Thần Tiêu Đạo đệ tử đối Chu Thừa cùng Thẩm Điệp ý đồ đến khá là ngạc nhiên, nhưng vẫn là thay thông báo đi qua. Mà Chu Thừa chính mình cũng là có chút giật mình, hắn vốn cho là Thẩm Điệp mẫu thân chỉ là Thần Tiêu Đạo bên trong phổ thông đệ tử nội môn, không nghĩ tới lại là Thần Tiêu bốn thật một trong, hiện nay người bảng người thứ 16 quy chân tông sư, Thanh Lôi Tiên cô Doãn Bình. Thẩm Trường Hưng như vậy một cái chỉ có lực phách kỳ tu vi luyện khí sĩ, rõ ràng cùng một tên quy chân tông sư kết làm vợ chồng. Chu Thừa tựa hồ có chút rõ ràng, Thẩm Trường Hưng tại sao đối hắn thân phận của thê tử giữ kín như bưng rồi, giữa hai người chênh lệch thật sự là quá lớn. Cái này nếu là tiên đạo thịnh hành thời đại thượng cổ sơ kỳ, liền là vừa vặn trúc cơ tu tiên giả cùng nguyên anh kỳ tu sĩ chênh lệch, quả thực có thể nói là tiên phàm chi luyến rồi. Thần Tiêu Đạo phòng trọ vẫn có chút không sai, Chu Thừa đợi vẫn tính thích ý, chỉ là Thẩm Điệp nhìn lên lại là có chút lo sợ bất an. Tiểu nha đầu này ở trong phòng đi tới đi lui vài vòng. Sau đó trở về Chu Thừa bên người, lôi kéo ống tay áo của hắn, vô cùng đáng thương mà nói ra, Thanh Viễn ca ca, ngươi nói, mẫu thân hắn có thể hay không không cần ta nữa à? Ta không nghĩ tới mẫu thân rõ ràng lợi hại như vậy, người có thể hay không không cần ta nữa? Chu Thừa nhẹ nhàng sờ sờ Thẩm Điệp đầu, an ủi, sẽ không, Doãn tiền bối là không thể nào không nên Tiểu Điệp. Lời tuy nói như thế, thế nhưng Chu Thừa trong lòng cũng là có chút không dám xác định, dù sao Doãn Bình có ít nhất 2 năm đều không có đi gặp qua Thẩm Điệp, cái này tuyệt không giống như là một vị mẫu thân biết làm sự tình. Thẩm Điệp là thập phần tín nhiệm Chu Thừa, đang nghe lời của hắn sau đó cũng sẽ không lại lo lắng, ngược lại hỏi, Thanh Viễn ca ca. Ngươi nhìn ta một chút trên mặt hiện tại có hay không vật bẩn thỉu? Có thể hay không có vẻ khó coi à? Ha ha. Chu Thừa lắc đầu khẽ cười nói, Tiểu Điệp, ngươi cũng đừng có lại lo lắng, Doãn tiền bối là mẫu thân của ngươi, bất luận ngươi là cái dạng gì, nàng đều hội thích ngươi. Nhưng vào lúc này, đột nhiên có một tia sét từ Lôi Cảnh Sơn chủ mạch một trong Thanh Tiêu Phong phóng lên trời, cắt phá trời cao, trong nháy mắt liền đã rơi vào người tiếp khách trên đỉnh. Rầm rầm rầm. Tiếng gõ cửa vang lên. Chu Thừa huyện đầu tiên là nhìn Thẩm Điệp một mắt. Chỉ thấy tiểu nha đầu này đã là kích động gò má ửng hồng, tay chân luống cuống, Chu Thừa cho người một cái an ủi ánh mắt, sau đó đứng dậy mở cửa phòng ra. Một tên trên người mặc đạo bào màu xanh, hơn 20 tuổi bộ dáng khuôn mặt đẹp nữ quan đẩy cửa mà vào, người cũng không để ý tới Chu Thừa, mà là trực tiếp đi tới Thẩm Điệp bên cạnh, nhẹ nhàng đem hắn ôm vào trong lòng. Tiểu Điệp. Doãn Bình thanh âm có chút run rẩy. Có lẽ là nhiều năm chưa từng thấy nữ nhi ruột thịt nguyên nhân. Vị này Quy Chân Tông sư càng là có chút ức chế không được chính mình tình cảm. Về phần Thẩm Điệp thì đã sớm nằm nhoài tại Doãn Bình trong lồng ngực. Ôm cổ của nàng khóc không thành tiếng, trong miệng không ngừng mà kêu mẫu thân, mẫu thân. Chu Thừa ở một bên nhìn xem lần này tình hình, có phần cảm thán cũng có chút ước ao, hắn không biết mình yếu lúc nào mới có thể lần nữa nhìn thấy thân nhân của mình, muốn trở về địa cầu. Thật sự là thật quá khó khăn rồi. Rất lâu, mẹ con này hai cảm xúc rốt cục bình phục rất nhiều. Doãn Bình nhẹ nhàng đem Thẩm Điệp thả xuống, muốn Chu Thừa chắp tay hành lễ nói, đa tạ Thanh Viễn sư điệt đem Tiểu Điệp đưa tới Thần Tiêu Đạo, không biết. Ta cái kia phu quân còn có nhi tử xuất hiện ở nơi nào? Ê! Chuyện này Chu Thừa nhất thời không nói gì, không biết nên làm sao đi nói. Mẫu thân! Thẩm Điệp kéo Doãn Bình góc áo, âm thanh mang theo chút khóc nức nở, cha, còn có ca ca, bọn hắn. Bọn hắn đã bị chết. Cái gì? Doãn Bình chỉ cảm giác chính mình mắt tối sầm lại, thần hồn rung động. Vị này bảy phách Quy Chân Tông sư cao nhân rõ ràng suýt chút nữa không đứng thẳng được, ngã xuống đất ngất đi. Doãn Bình nhẹ nhàng ngồi xổm xuống, nhìn xem Thẩm Điệp ánh mắt hỏi, Tiểu Điệp, nói cho mẫu thân biết, chuyện gì thế này, nói cho mẫu thân biết. Mẫu thân Thẩm Điệp ánh mắt đã bị nước mắt tràn ngập, cả người khóc không thành tiếng. Doãn tiền bối, hay là ta tới nói đi. Chu Thừa vỗ vỗ Thẩm Điệp vai, đối Doãn Bình nói ra. Doãn Bình gật gật đầu, sau đó đem Thẩm Điệp ôm vào trong ngực. Khẽ vuốt ve phía sau lưng của nàng lấy đó an ủi. Thế là Chu Thừa đem hắn gặp phải Thẩm Điệp một nhà sau đó chuyện xảy ra giảng thuật một lần. Chờ nghe xong Chu Thừa giảng giải sau đó Doãn Bình đã là mặt như băng sương, người vận chuyển thần thức lệnh trong lồng ngực Thẩm Điệp ngủ say, sau đó lạnh giọng nói ra, Thanh Viễn sư điệt, ngươi nói là, có người ở đuổi giết bọn hắn. Doãn Bình trên người hiển lộ ra một tia nhàn nhạt sát ý, nhưng chỉ là một cái tia sát ý liền để Chu Thừa cảm thấy thần thức run rẩy, trong lòng một trận ngơ ngác. Bảy phách Quy Chân cao nhân quả nhiên kinh khủng như thế. Chu Thừa hít sâu một hơi, gật đầu nói, từ tình hình lúc đó phán đoán, phải là như thế, theo Tiểu Điệp nói là có người bỏ ra số tiền lớn, để hắc sát trại đám kia giặc cướp đi hại Trầm tiên sinh một nhà tính mạng. Mua giết người, hứa lấy số tiền lớn. Doãn Bình tự lẩm bẩm, biểu hiện hơi nghi hoặc một chút, cau mày nói, vì sao lại như vậy? Bọn hắn tại Bắc Tề hẳn không có người quen biết nào mới đúng, càng không thể cùng người kết thù. Chu Thừa do dự chốc lát, chuyển đề tài. Hỏi, Doãn tiền bối, hiện tại hỏi có lẽ có ít đường đột, không biết có thể không báo cho văn bối, ngài vì sao 2 năm đều không có cùng Trầm tiên sinh bọn hắn gặp mặt sao? Doãn Bình nghe vậy hơi sững sờ, tuy rằng không rõ ràng Chu Thừa tại sao đột nhiên hỏi cái này, nhưng vẫn là hồi đáp, nói ra thật xấu hổ, kỳ thực sư tôn ta một mực đều không đồng ý ta cùng phu quân hôn sự. 2 năm trước lại gặp Thái Tiêu Phong Lôi Trì mở ra, sư tôn liền đem ta mạnh mẽ mang về Lôi Cảnh Sơn tu luyện, cũng để phu quân lập xuống thệ ngôn. Trừ phi ta tiếp dẫn địa hồn thành tiểu thần quân vị trí, bằng không không có khả năng cùng ta muốn gặp. Thần Tiêu đạo chủ rõ ràng làm được xuất loại này bổng đả huyền ương sự tình. Chu Thừa đối vị kia Thiên Lôi Trần Quân nhất thời không có nửa điểm hảo cảm. Bất quá lúc này Chu Thừa trong lòng đã đối Doãn Bình cùng Thẩm Trường Hưng quan hệ có hiểu rõ, trong lòng lo lắng tản đi, thế là liền đem cái kia hộp kim loại lấy ra, hỏi, Doãn tiền bối, ngươi có thể nhận thức được vật ấy. Cái này hộp kim loại tuy rằng kiên cố, còn có thể là trung cổ di vật. Thế nhưng theo Chu Thừa chưa hẳn là cái gì mạnh mẽ dị bảo, hoàn toàn không dùng tới che vào trong ngực không để người ta biết. Hơn nữa cái này dù sao cũng là Thẩm Điệp giao cho hắn, cho dù chính hắn không nói, Thẩm Điệp tám thành cũng là sẽ nói cho Doãn Bình. chẳng bằng bây giờ nói ra đến, chả có vẻ quang minh lỗi lạc. Doãn Bình hiển nhiên là nhận thức cái này hộp kim loại, người có phần khó có thể tin nói ra, phu quân hắn rõ ràng thật sự tìm tới cái này. Không trách sẽ có người đuổi giết hắn, không trách hắn sẽ không tiếc vi phạm thệ ngôn, cũng phải đến thần tiêu đạo. Một bước chứng nhận thần quân, quả thực là thiên đại mê hoặc a. Chương 159, mở huyền triệt địa hộp đáo. Một bước chứng nhận thần quân. Chu Thừa được Doãn Bình lời nói kinh sợ đến mức trố mắt ngoác mồm, thần quân là như thế nào tồn tại? Tại thượng cổ thời đại loại tầng thứ này người tu luyện được gọi là địa tiên, nhân tiên, có mấy ngàn năm thậm chí mấy vạn năm tuổi thọ, thần thông quảng đại, uy năng vô biên, là hùng cứ một phương tuyệt thế cao nhân. Mặc dù là tại thượng cổ sau đó thiên địa dị biến, người tu luyện tuổi thọ kịch liệt giảm bớt, coi như là thiên tôn cũng chỉ được mấy trăm năm tuổi thọ, thế nhưng chứng được thần quân vị trí luyện khí sĩ như cũng là có thể so với thượng cổ địa tiên, nhân tiên thực lực, thậm chí còn hơn lúc trước. Cái hộp nhỏ này tử lại có thể khiến người ta một bước chứng được thần quân vị trí, đây quả thực là thiên phương dạ thiên, thế gian vị kia thần quân không phải từng bước mở ra bảy phách, cuối cùng tiếp dẫn địa hồn mà thành, làm sao có khả năng một bước chứng được thần quân. Chu Thừa sững sờ nhìn xem kim loại cái hộp nhỏ, trong này là để đó 9.000 năm bàn đảo, vẫn là trấn nguyên đại tiên quả nhân sâm. Nếu quả như thật là có thể khiến người ta một bước chứng được thần quân vị trí, cái này nhưng là quá nghịch thiên rồi. Doãn tiền bối, ngươi nói là sự thật. Chu Thừa đem cái này hết thảy cái hộp nhỏ trên dưới đong đưa một phen, nói ra, vật này thật sự có thể khiến người ta một bước chứng nhận thần quân. Không phải ngươi muốn cái loại này một bước chứng nhận thần quân. Doãn Bình lắc đầu giải thích, là có thể để bảy phách quy chân người tu luyện người lạc vào cảnh giới kỳ lạ địa trải nghiệm đến thần quân cảnh giới cảm giác, do đó sâu sắc thêm đối thần đạo làm vua lý giải, cực đại tăng cao tiếp dẫn địa hồn chứng được thần quân khả năng. Đây là mở huyền triệt địa hộp đáo. Chu Thừa kinh hô một tiếng. Hắn từng ở Thuần Dương Tông điển tịch gặp vật này ghi chép. Truyền thuyết ở thời đại Trung Cổ, có một vị thần quân cảnh giới luyện khí đại sư, vì để cho người yêu của mình lữ tiếp cận địa hồn, mới luyện chế ra cái này bát giai bí bảo. Cuối cùng vị đại sư kia người yêu thật đúng là chứng được thần quân vị trí, thế nhưng cái này bí bảo lại là không biết tung tích. Doãn Bình biểu hiện bi thương. Gật đầu nói, không sai, chính là mở huyền triệt địa hộp đáo. Năm đó ta được sư tôn mang rời khỏi thời điểm, phu quân từng nói với ta, nhất định sẽ tìm tới mở huyền triệt địa hộp đáo để cho ta mau chóng chứng được thần quân vị trí. Ta nguyên bản vẫn không có báo cái gì hy vọng, lại không nghĩ rằng hắn thật sự tìm tới. Nhưng cũng bởi vậy đưa tới họa sát thân. Giống như để ta biết là ai tại âm thầm ra tay, nhất định phải khiến hắn mất mạng tại thanh lôi dưới, đánh tan hình thần, vĩnh bất siêu sinh. Vạn bối cũng hội lưu tâm truy tra, nếu có đầu mối gì, ta sẽ đưa tin cho ngài. Chu Thừa vẻ mặt nghiêm túc mà nói ra. Hắn cùng với Thẩm Điệp quan hệ khá là không sai. Chỉ bằng tiểu nha đầu cái kia Thanh Viễn ca ca xưng hô, hắn cũng không cách nào làm được ngồi xem mặc kệ. Vậy liền đa tạ. Doãn Bình gật đầu nói với Chu Thừa, sau này sư điệt nếu là có khó khăn gì, đều có thể đưa ra. Tu vi của ta mặc dù kém xa Hoài Chân sư huynh, nhưng là có thể giúp đỡ chút chuyện nhỏ. Đa tạ tiền bối. Chu Thừa chắp tay hành lễ, có thể có được một vị Quy Chân tông sư hứa hẹn, tuyệt đối là lớn lao thu hoạch. Đúng rồi, kính xin sư điệt đem cái này mở huyền triệt địa hộp đáo thu cẩn thận. Cái này dù sao cũng là phu quân giao cho vật phẩm của ngươi, kính xin thích đáng bảo quản. Doãn Bình đột nhiên nói ra. Hả? Chu Thừa trong lòng khẽ ồ lên một tiếng, hắn không nghĩ tới Doãn Bình lại có thể biết nói như vậy. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng Doãn Bình hội hướng về hắn đòi hỏi cái này hộp đáo đây này. Đây chính là có thể làm cho nguyên bản vô vọng thần quân vị trí người tiếp dẫn địa hồn mạnh mẽ bí bảo. Doãn Bình thấy Chu Thừa hơi kinh ngạc, liền nói ra, sư điệt ngươi không cần ngạc nhiên. Phu quân tính cách ta là rõ ràng. Hắn nếu không cách nào tự tay đem mở huyền triệt địa hộp đáo giao cho ta, tất nhiên cũng là sẽ không để tiểu điệp giao cho ta, như thế rất có thể được tông môn ta đạt được, đây là hắn không muốn nhìn thấy. Hơn nữa hắn nếu đem tiểu điệp giao phó cho ngươi, cũng không khả năng không thích thù lao. Vật ấy ngươi liền cầm đi, ngươi có thể đem tiểu điệp an ổn đưa tới thần tiêu đạo. Đối vợ chồng chúng ta tới nói, đã là lớn lao ân huệ, đây là 10 cái 100 cái mở huyền triệt địa hộp đáo đều so sánh không bằng. Chu Thừa còn có thể nói cái gì? Chỉ được là thanh nho nhỏ này hộp kim loại cất đi. Thành thật mà nói trong lòng hắn vẫn còn có chút mừng thầm, dù sao đây chính là một cái vô cùng chân quý mạnh mẽ bí bảo. Nếu thật là giao ra, tuy rằng hợp tình hợp lý, nhưng chung quy là sẽ đau lòng. A a, mẫu thân, Thanh Viễn ca ca. Thẩm Điệp nỉ non âm thanh từ Doãn Bình trong lồng ngực vang lên, tiểu nha đầu này đã tỉnh ngủ, mới đầu thanh âm của nàng chả có chút bối rối, nhưng khi người mở mắt ra nhìn thấy Doãn Bình cùng Chu Thừa sau, ngay lập tức sẽ an tâm. Chu Thừa mỉm cười nói, Doãn tiền bối trước tiên mang theo tiểu điệp đi nghỉ ngơi đi, hai mẹ con các ngươi nhiều năm không thấy, cũng nên hảo hảo ở chung một cái. Doãn Bình ôm Thẩm Điệp giống như là ôm lấy toàn bộ thế giới, gật đầu nói, vậy chúng ta liền cáo từ trước, sư điệt có gì cần, đều có thể tới nói, chúng ta đều sẽ tận lực đi thỏa mãn. Tiền bối khách khí. Chu Thừa lắc đầu cười nói, hắn đối với những thứ này ngoại tại đồ vật, chả thật không có gì quá lớn nhu cầu. Doãn Bình nói ra, sau ba ngày, ta sẽ dẫn dắt Tiểu Điệp tại Thái Tiêu Phong cử hành chân truyền nghi thức, chính thức bái vào thần tiêu đạo, đến lúc đó kính xin sư điệt đến đây xem lễ. Chu Thừa gật đầu nói, chắc chắn sẽ đến đúng giờ. Sau giờ ngọ, Doãn Bình đem Thẩm Điệp trấn an được, làm cho nàng an ổn nằm ngủ, sau đó liền đứng dậy rời đi Thanh Tiêu Phong, biến mất thân hình bay đi Thái Tiêu Phong. Cựu tiêu trong điện, Doãn Bình quỳ gối một tên nhìn lên qua tuổi lục tuần đạo sĩ trước mặt, biểu hiện bi thương nói ra, sư tôn, sự tình được trải qua chính là như vậy. Đạo sĩ kia chính là đương kim thần tiêu đạo chủ, địa trên bảng xếp hạng thứ 8 thiên lôi chân quân Hàn Minh. Hàn Minh nhìn xem quỳ xuống ở trước mặt mình đồ nhi, biểu hiện hơi hơi phức tạp, trầm mặc chỉ chốc lát sau, rốt cục thở dài, nói ra, lúc này vi sư đã biết được, Thẩm Trường Hưng cùng Thẩm Văn Bao Hàm. Thật đúng là đáng tiếc. Sư tôn, ta muốn báo thủ. Doãn Bình ánh mắt kiên định, nhìn thẳng Hàn Minh nói ra. Báo thủ. Hàn Minh cau mày nói ra, ngươi muốn tìm ai đi báo thủ? Cái kia hắc sát trại không phải đã bị cái kia thuần dương tông tiểu tử tiêu diệt sao? Hay là nói ngươi tra được thủ phạm thật phía sau màn? Doãn Bình lắc lắc đầu, như chặt đinh chém sắt nói ra, cái kia hắc sát trại chủ là luyện hồn tông con trai của tông chủ, luyện hồn tông cùng việc này tất nhiên là không thể tách rời quan hệ, ta muốn đi diệt luyện hồn tông. Kính xin sư tôn đem cựu tiêu thần lôi bàn cho mượn đồ nhi. Ngươi! Hàn Minh trừng mắt lên, khổng lồ mênh ngông thần thức uy thế xuất hiện, trầm giọng nói, ngươi đây là bị cửu hận mê mẩn tâm trí. Cái kia Phùng Nguyên nhưng là thần quân, ngươi cho rằng ngươi là Hoài Chân đạo nhân sao? Không. Doãn Bình đối Hàn Minh thần thức uy thế không sợ chút nào, như trước nhìn thẳng đối phương, kiên định nói, Đồ Nhi hội thừa dịp Phùng Nguyên không ở lúc động thủ, kính xin sư tôn thành toàn, cho ta mượn Cửu Tiêu thần lôi bản. Ngươi, ngươi. Mà thôi. Hàn Minh quay lưng thần, đứng chắp tay, nói ra, nửa tháng sau, ngươi đem Thẩm Điệp giản xếp tốt sau đó trở lại tìm vi sư đi. Doãn Bình nghe vậy nhắm mắt hít sâu một hơi. Sau đó cái chán ép sát mặt đất, đối với Hàn Minh bóng lưng sâu sắc một bái, nói ra, nhiều tạ ơn sư tôn. Đợt, hôm nay liền hai chương này rồi, hiện tại thiếu ba chương rồi, ngày mai bắt đầu bạo phát, tác giả quân yếu điều chỉnh một chút trạng thái, sửa sang một chút dòng suy nghĩ. Bắt đầu từ ngày mai, giữ gốc 4 chương 8.000 chữ, đồng thời cũng bắt đầu bổ canh, mỗi ngày bù canh một, nói cách khác mới bắt đầu 3 ngày là chương tháng 5 năm 10.000 chữ. Chương 160, khiêu chiến. Mặt trời mọc vân hải. Ánh bình minh vừa lên. Đây là lôi cảnh sơn sáng sớm cảnh sắc, ngay cả là thân ở tông môn khác, Chu Thừa cũng là không có thả xuống đối san hà dưỡng hồn thuật tu luyện. Bất quá khi hắn kết thúc tu luyện, trở về người tiếp khách trên đỉnh thần tiêu đạo cho mình an bài nơi ở, sau đó lại phát hiện có 3 tên trẻ tuổi thần tiêu đạo đệ tử chính ở trước cửa chờ đợi. Lấy Chu Thừa bây giờ thần thức tu vi, có thể tinh tường cảm ứng được 3 tên đệ tử tu vi, 2 tên lực phách kỳ đại thành, 1 tên lực phách kỳ viên mãn. Chẳng lẽ là Doãn Bình tiền bối có chuyện gì muốn tìm ta? Chu Thừa trong lòng thầm nghĩ, bất quá coi như là phải báo cho, cũng không cần đến 3 người đi. Hơn nữa nhìn 3 tên đệ tử bộ dáng, tựa hồ cũng không như là đến truyền đạt tin tức. Vị này chính là Thuần Dương Tông Thanh Viễn sư đệ đi. Tên kia lực phách kỳ viên mãn thần tiêu đạo đệ tử đi lên phía trước, đối Chu Thừa chắp tay nói ra, tại hạ là thần tiêu đạo đệ tử nội môn vệ rộng. Tên đệ tử này nhìn lên có chừng 20 tuổi, tuổi tác muốn so Chu Thừa lớn không ít. Tại từng người đều không rõ ràng đối phương bái sư thời gian dưới tình huống, xưng hô Chu Thừa vì sư đệ ngược lại cũng hợp tình hợp lý. Chu Thừa mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng vẫn là chắp tay đáp lại nói, chính là Thuần Dương Tông Kim Hư một mạch, Chu Thanh Viễn. Vệ rộng nghe vậy khẽ mỉm cười, nói ra, sớm nghe nói về Thanh Viễn sư đệ danh tiếng, hôm nay rốt cục có duyên nhìn thấy, người ta tu vi tương đương, chẳng biết có được không luận bàn một phen. Luận bàn? Lại là tới khiêu chiến. Chu Thừa nghe vậy nhất thời sửng sốt. Trong lòng còn có chút kinh ngạc, cũng không phải là bởi vì hắn thân là khách nhân mà gặp phải khiêu chiến, thần tiêu đạo tu lôi đỉnh phương pháp, đại đa số đệ tử đều tốt hơn chiến, khiêu chiến khách tới sự tình thập phần thông thường, cũng không có bị cấm chỉ. Thực sự là bởi vì hắn đang suy đoán vệ rộng đám người ý đồ đến thời điểm hoàn toàn không nghĩ tới khả năng này, đối với hắn mà nói, lực phách kỳ luyện khí sĩ quá yếu. Chu Thừa một thân pháp lực vượt qua cùng cấp luyện khí sĩ 15 lần trở lên. Thân thức nhạy cảm cứng cỏi có thể so với anh phách kỳ viên mãn. Ngưng luyện thần khí cũng là tại đồng bậc thượng đẳng hàng ngũ, càng có chế phổ sư tiên thiên đối thần khí ở bổ trợ, tuy rằng chính hắn vẫn là chỉ có lực phách kỳ tu vi, nhưng thực lực của hắn căn bản cũng không phải là lực phách kỳ luyện khí sĩ chỗ có thể chống đỡ. Hơn nữa từ khi hắn xuống núi lịch lãm tới nay, đối mặt đối thủ kém cỏi nhất cũng là khí phách kỳ tu vi. Cao nhất thậm chí có thiên trùng cảnh tích niên lão ma đầu, về phần lực phách kỳ luyện khí sĩ, Chu Thừa theo bản năng mà chưa hề đem đối phương xem là đối thủ. Vệ Rộng thấy Chu Thừa biểu hiện có phần quái lạ, nghi ngờ nói, chẳng lẽ Thanh Viễn sư đệ có cái gì khó nói nên lời, hiện tại không tiện luận bàn. Vậy chúng ta ngày khác lại nói. Hả? Cái này cũng không cần. Chu Thừa lắc đầu khẽ cười nói, vệ sư huynh thịnh tình mời, Thanh Viễn tự nhiên sẽ không cự tuyệt, không biết muốn đi nơi nào luận bàn. Bên trong tông môn là sẽ không cho phép tùy tiện động thủ, nhưng nhất định sẽ để cho đệ tử ở giữa lẫn nhau so tài sân bãi. Vệ Rộng nghe vậy nhất thời mặt lộ vẻ vui mừng, nói ra, hôm nay giờ thân. Thiên Đô Phong Hóa Lôi Đài thấy, làm sao? Chu Thừa gật đầu cười nói, vững chắc mong muốn không dám mời thai. Vệ Rộng báo là mục đích gì, Chu Thừa rõ ràng trong lòng, bất quá hắn cũng không có yếu vạch trần ý tứ. Tình cờ hoạt động một chút, khơi thông gân cốt, vung lỏng một chút, vẫn là thật không tệ, đối với hắn mà nói. Lực phách kỳ luyện khí sĩ khiêu chiến, đúng như cùng là khi nhàn hạ quang tiêu khiển rồi. Vệ Rộng nhóm ba người đi ở ngọn núi ở giữa trên cầu treo. Cái kia hai tên lực phách kỳ đại thành đệ tử hỏi, vệ sư huynh tại sao phải đi khiêu chiến Chu Thanh Viễn đâu này? Có người nói thực lực của hắn sâu không lường được, có thể xưng lực phách kỳ vô địch đây này. Hắn trả cứu Thanh Tiêu trưởng lão con gái, sư huynh như ngươi vậy đi khiêu chiến hắn, có thể hay không trêu đến Thanh Tiêu trưởng lão không thích à? Vệ Rộng thần không biến sắc, nhìn một chút dưới cầu treo mênh mang biển mây, lắc đầu nói ra, lực phách kỳ vô địch trùng quy cũng vẫn chỉ là lực phách kỳ. Chỉ cần hắn một khi không có chút mở khí phách, cái kia đều là lực phách kỳ, chúng ta liền có khiêu chiến cơ hội của hắn. Hắn tại Anh Hoa bảng thượng xếp hạng đệ 249, ta thua rồi có thể nói là chuyện đương nhiên, nhưng nếu là thắng, thậm chí chống đỡ thời gian lâu dài, đều có thể chứng minh mình tiềm lực, hay là liền có thể có được tông môn coi trọng. Đến lúc đó, ta Vệ Rộng liền không hẳn chỉ là cái này cái gọi là bên trong môn đệ nhất lực phách rồi. Về phần Thanh Tiêu trưởng lão, nàng là đường đường bảy phách quy chân tông sư, nghĩ đến là sẽ không cùng chúng ta loại bọn tiểu bối này chấp nhận đi. Hai tên đệ tử kia trong lúc nhất thời tựa hồ bị Vệ Rộng trong lời nói hào hùng chấn nhiếp, trong lúc nhất thời càng là có chút nói không ra lời, chỉ cảm thấy trước mắt Vệ Rộng hào hùng như biển mây vạn trượng, không thể nhìn thẳng. Thần Tiêu đạo bên trong tin tức linh thông đệ tử rất nhiều, cái này chả chưa tới một canh giờ, Vệ Rộng muốn khiêu chiến Chu Thừa tin tức liền ở Thần Tiêu đạo tất cả môn đệ tử bên trong truyền ra. Vân Lôi Phong là Thần Tiêu đạo đệ tử ngoại môn vị trí, lúc này đang có một đám tinh phách chưa mở đệ tử tụ lại cùng nhau nghị luận sôi nổi. Ai ai, các ngươi nghe nói không, có vị nội môn sư huynh muốn khiêu chiến Thuần Dương Tông Chu Thanh Viễn ai, lực phách kỳ viên mãn luyện khí sĩ đấu pháp, khẳng định đặc sắc. Ai, thực sự là ước ao à, chúng ta những đệ tử ngoại môn này, lúc nào mới có thể có như vậy lôi kéo người ta chú mục chính là cơ hội ôi. Ta cảm thấy đi, tuy rằng cái này Chu Thanh Viễn danh tiếng rất lớn, thế nhưng vệ sư huynh nhưng là ta Thần Tiêu đạo bên trong môn đệ nhất lực phách, chưa chắc sẽ nhược đi nơi nào. Nói cũng đúng, nên là một hồi long tranh hổ đấu đi. Thương Hoa Phong là đệ tử nội môn vị trí, bây giờ cũng là đang bàn luận cái này Vệ Rộng khiêu chiến Chu Thừa một chuyện. Nhưng không giống với ngoại môn đại thể chỉ là tinh phách chưa mở đệ tử, khu trong nội môn tu vi tối cao thậm chí đã mở ra thiên xung phách, chỉ là giới hạn ở không có bái sư mới coi như làm đệ tử nội môn. Bởi vậy đệ tử nội môn tầm mắt tuyệt đối không phải là đệ tử ngoại môn có thể so với, bọn hắn nhìn thấy được tự nhiên không phải Lưu Vu biểu diện thượng khiêu chiến, Vệ Rộng mục đích thực sự bọn hắn nhìn đến rõ ràng. Đã có Vệ Rộng đánh trận đầu, còn lại một ít lực phách kỳ đỉnh phong, thậm chí khí phách kỳ đệ tử nội môn cũng là có chút xuẩn xuẩn rục động. Chính như Vệ Rộng nói, chỉ cần có thể chiến thắng Chu Thừa, thậm chí chỉ cần tại Chu Thừa thủ hạ sống qua thời gian nhất định, tự có khả năng đạt được sư môn trưởng bối thưởng thức, tiến mà trở thành đệ tử chân truyền. Mà ở bốn mạch ngọn núi chính trong, lực phách kỳ cùng khí phách kỳ đệ tử chân truyền cũng là đối với chuyện này nhắc lên hứng thú, dù sao từ khi thượng một kỳ Anh Hoa bảng công bố tới nay, Chu Thanh Viễn cái tên này đã coi như là bước đầu danh dương thiên hạ rồi. Thân là Thần Tiêu đạo đệ tử chân truyền, tự nhiên là có chút không chịu thua, lúc này có người đối Chu Thừa phát khởi khiêu chiến, bọn hắn cũng là có chút ý động. Thanh Tiêu trên đỉnh, Doãn Bình trong phòng, Thẩm Điệp Chu miệng nhỏ, một mặt mất hứng nói ra, mẫu thân, mẫu thân. Người nghe nói không? Lại có thể có người muốn khiêu chiến Thanh Viễn ca ca, thật sự là thật không có có lễ phép rồi. Doãn Bình sờ sờ Thẩm Điệp đầu nhỏ, cười khanh khách nói, làm sao, tiểu điệp là lo lắng lên ngươi Thanh Viễn ca ca đến rồi. Mới không có. Thẩm Điệp lắc đầu nói ra, Thanh Viễn ca ca lợi hại như vậy, kia cái gì Vệ Rộng mới sẽ không là Thanh Viễn ca ca đối thủ. Doãn Bình đem Thẩm Điệp ôm vào trong ngực, khẽ cười nói, lấy Thanh Viễn sư chất thực lực, Vệ Rộng tự nhiên không đủ vì theo, nhưng là đối thủ của hắn, nhưng không hẳn chỉ có Vệ Rộng một người nha. Chương 161, cái gọi là kế sách. Thiên Đô Phong Hóa Lôi Đài là Thần Tiêu Đạo chuyên môn thiết lập luận bàn sân bãi, dùng cho đệ tử ở giữa diễn pháp luận bàn, hoặc là giải quyết ân đoán. Hóa Lôi Đài trưởng rộng mỗi người có 180 trượng, lấy Hóa Lôi thần thạch lát thành, đồng thời còn có Quy Chân Tông sư bày xuống cấm chế, mặc dù là trung su cảnh luyện khí sĩ đều không thể đem Hóa Lôi Đài phá hủy. Bây giờ buổi trưa vừa qua, vẫn là ngày ở trong ngày thời điểm, cái này Thiên Đô Phong thượng cũng đã bu đầy người, trong đó có đến đây xem náo nhiệt, cũng coi ôm học tập thái độ tới, còn có một chút người là muốn thừa cơ hướng về Chu Thừa khiêu chiến. Tuy rằng khoảng cách giờ thân trả có mấy canh giờ công phu, thế nhưng đây đối với có pháp lực luyện khí sĩ tới nói, căn bản là không tính là gì, vì tuyển cái tuyệt hảo vị trí quan sát đấu pháp, bọn hắn tình nguyện sớm đến chút thời gian, trước tiên chiếm dưới vị trí thật tốt. Không chỉ là cái này Thiên Đô Phong đỉnh thượng người người nhốn nháo, liền ngay cả phía trên không trung đều đứng đấy một đám lớn anh phách kỳ luyện khí sĩ, bọn hắn đang phi thiên chỗ tiêu hao đã cực nhỏ, đương nhiên sẽ không sẽ cùng phía dưới những người kia nhét chung một chỗ. Giữa bầu trời có vài tên anh phách kỳ đệ tử nội môn tụ lại cùng nhau, dùng thần thức thảo luận buổi chiều khiêu chiến. Xem dáng dấp như vậy, muốn khiêu chiến cái kia Chu Thanh Viễn không ít người à, tiểu tử này cũng là cây to đón gió đi. À, cũng không biết hắn có thể đủ chống đỡ qua bao nhiêu cục. Hắn cho dù mạnh hơn, cũng chỉ là lực phách kỳ tu vi, đối mặt nhiều người như vậy khiêu chiến, sợ hội lực còn không đến. Nội môn lực phách kỳ đệ tử khiêu chiến, hắn cũng còn là có thể tiếp được, về phần mấy cái kia chân truyền khiêu chiến, nhưng là không hẳn rồi, trừ phi hắn có thể giống tại Càng Lăng Thành lúc như thế tụng nói gọi khí. Sư đệ thực sự là nói đùa, tụng nói gọi khí là chế phổ sư tha thiết ước mơ cơ duyên lớn, Chu Thanh Viễn trước đó đã gọi ra hai cái cấp 2 thần khí, làm sao có khả năng trả tụng nói gọi khí. Thanh Tiêu trên đỉnh, Doãn Bình cùng Thẩm Điệp mẹ con này hai như cũng là dính cùng một chỗ, bất quá tại các nàng bên cạnh lại là có đạo pháp lực ngưng tụ thành màn ánh sáng. Quét sạch màn thượng hiện hiện ra chính là lúc này trời đều phong cảnh tượng. Thẩm Điệp nhìn xem cái kia Hóa Lôi Đài bên cạnh người ta tấp nập, tiểu khuôn mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên, quay đầu nhìn một chút Doãn Bình, hỏi, mâu thân, những người này, sẽ không cũng là muốn khiêu chiến Thanh Viễn ca ca à? Doãn Bình lắc lắc đầu, khẽ cười nói, tự nhiên không hoàn toàn là. Nhưng số lượng cũng đúng ra sẽ không thiếu đây này. Thẩm Điệp chu miệng nhỏ nói ra, hừ, bọn hắn thật là xấu, các loại tiểu điệp về sau tu luyện, nhất định phải hảo hảo giáo huấn bọn hắn. Cái nhỏ điệp về sau nhưng phải chăm chỉ tu luyện. Doãn Bình cười khanh khách mà nói ra, người đã bắt đầu kiên định Thẩm Điệp tu luyện niềm tin rồi. Ừm. Sẽ. Thẩm Điệp vẻ mặt chăm chú, nặng nề gật đầu. Lưu Vân bay ra, mặt trời ngã về Tây, giờ khác này đã đến giờ thân. Chu Thừa đối xử thời gian ước định luôn luôn coi trọng, thế là hắn làm đúng lúc đứng ở Hóa Lôi trên đài. Thế nhưng Vệ Rộng lại cũng không có đến. Gia hỏa này không phải là yếu chơi cái gì chiến thuật tâm lý đi. Chu Thừa ở trong lòng yên lặng thầm nghĩ, hắn cũng không tin chủ động đưa ra khiêu chiến Vệ Rộng hội bởi vì bất ngờ đến muộn, tám thành là muốn dựa vào sân bãi cùng nhân số thật khí thế áp bức, đến ảnh hưởng trạng thái của mình. Hô! Chu Thừa thở dài, thầm nghĩ, nếu quả như thật là như vậy lời nói. Vậy ngươi thật có thể là làm điều thừa rồi, không nên lãng phí thời gian a. Lấy hắn san hà dưỡng hồn thuật tu vi, đừng nói là điểm ấy áp bức. Coi như là nhân số nhiều thêm thượng gấp 10 lần, khiến hắn đứng ở chỗ này thượng 3 ngày 3 đêm đều sẽ không được đến nửa điểm ảnh hưởng. Giữa bầu trời bay lên một tên anh phách kỳ đệ tử cũng là cười nói, không nghĩ tới cái này Vệ Rộng chính mình tu vi không ra sao. Bang môn tà đạo lại là hiểu được không ít, lại muốn dùng biện pháp như thế đến ảnh hưởng Chu Thanh Viễn. Nói là bàng môn tà đạo nói quá lời. Bên cạnh một tên đệ tử nói ra, đây là hợp lý lợi dụng hoàn cảnh chiến thuật, đang đối mặt xa mạnh mẽ hơn chính mình địch nhân thời điểm, phương pháp này vô tình là rất hữu hiệu. Được được được, tên đệ tử kia khoát tay háo một cái, bất đắc dĩ cười cười, sau đó chỉ vào giữa sườn núi nói ra, ngươi nói hữu dụng liền hữu dụng đi. Vệ Rộng đến rồi, mà lại xem hắn cái này chiến thuật hiệu quả làm sao đi. Lúc này Vệ Rộng chính mang theo cái kia hai tên lực phách kỳ đại thành đệ tử, chậm rãi hướng về Thiên Đô Phong đỉnh đi đến. Vệ sư huynh kế sách thực sự là tuyệt diệu, cứ như vậy, Chu Thanh Viễn thực lực e sợ chỉ có thể phát huy ra 7-8 phần rồi. Vệ sư huynh không hổ là bên trong môn đệ nhất lực phách. Nếu như chỉ là như vậy Chu Thanh Viễn, sư huynh không hẳn không thắng được a. Hai tên đệ tử kia đối Vệ Rộng cung duy nói. Vệ Rộng đối với hai người này lời nói tựa như khá là được lợi, hắn khẽ gật đầu một cái, sau đó nhìn về phía Thiên Đô Phong đỉnh, cười nói, nếu là không có điểm kế sách, ta có sao dám tùy tiện đi khiêu chiến Chu Thanh Viễn? À, buồn cười, bọn hắn còn tưởng rằng ta đánh trận đầu, liền có thể đi theo ta mặt sau khiêu chiến Chu Thanh Viễn, lại không nghĩ rằng ngược lại là giúp ta áp chế Chu Thanh Viễn nhuệ khí. Bọn hắn, không hội có cơ hội nữa. Lại qua một khắc đồng hồ, Chu Thừa rốt cục gặp được Vệ Rộng, vị này thần tiêu đạo bên trong môn đệ nhất lực phách một mặt áy náy leo lên hóa lôi đài. Trên bầu trời mấy cái nội môn có nhiều hứng thú nhìn phía dưới, muốn nhìn một chút Chu Thừa vẫn có thể phát huy ra mấy phần thực lực, cái này Vệ Rộng có thể không thực hiện được. Mà ở hóa lôi đài bên cạnh xem cuộc chiến những đệ tử kia ngược lại là không có quá nhiều tâm tư, bọn hắn lòng tràn đầy mong đợi nhìn xem trên đài, kỳ vọng nhìn thấy một hồi long tranh hổ đấu. Vệ Rộng đối Chu Thừa chắp tay, cười khổ nói, Thanh Viễn sư đệ, thực sự xin lỗi, ta tạm thời có một số việc, cho nên tới trễ một chút, kính xin. Động thủ đi. Chu Thừa không để cho Vệ Rộng nói hết lời, trực tiếp mở miệng đem hắn đánh gãy, nói ra, không cần nhiều lời, động thủ đi. Chu Thừa là thập phần chán ghét đến muộn lỡ hẹn, bởi vậy hắn cũng không có tâm tình cùng Vệ Rộng nhiều lời. Vệ Rộng trên mặt vẻ mặt cứng đờ, lộ ra kinh ngạc biểu lộ, nhưng là trong lòng hắn lại là không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Dưới cái nhìn của hắn, Chu Thừa cái này rõ ràng cho thấy đã bị kế hoạch của hắn ảnh hưởng tới tâm cảnh, trở nên nôn nóng rồi lên. Như vậy tâm cảnh có thể phát huy ra mấy phần thực lực. Vệ Rộng nghĩ chính mình có lẽ có khả năng đánh bại Anh Hoa bảng đệ 249 tên Chu Thanh Viễn, tự không khỏi cảm thấy hưng phấn dị thường, thậm chí ngay cả toàn bộ thần hồn đều bắt đầu run rẩy. Được, nếu Thanh Viễn sư đệ đều đã nói như vậy, vậy ta cũng là cùng kính không bằng tòng mệnh. Vệ Rộng tiến lên một bước, quanh thân pháp lực vận chuyển, một viên điện quang lập lòe mâm tròn liền xuất hiện tại trong tay hắn. Được, vậy liền bắt đầu đi. Chu Thừa vẻ mặt bình thản, không có vận chuyển pháp lực, càng không có ngưng luyện thần khí, cứ như vậy hướng về Vệ Rộng đi tới. Chờ một chút. Vệ Rộng xua tay nói ra, Thanh Viễn sư đệ, thần của ngươi khí đâu này? Cần thời điểm tự nhiên sẽ ngưng luyện. Chu Thừa nói ra. Ý tứ trong lời nói, đối phó ngươi, ta còn không cần ngưng luyện thần khí. Đối mặt thái độ như vậy, dù là Vệ Rộng tự nhận là hàm dưỡng không sai, cũng không khỏi trong lòng hơi giận, trầm giọng nói, cái kia Thanh Viễn sư đệ, cẩn thận rồi. Vừa dứt lời, chỉ thấy Vệ Rộng trong tay mâm tròn đống nhiên xoay tròn, phía trên ánh chớp đột nhiên tăng nhanh, đảo mắt thấy liền hóa thành một cái cự đại quả cầu sét, nhất cổ dọa người khí tức tản mắt ra. Bầu trời một cái đệ tử nội môn vi vi liếc mắt, tán dương, không nghĩ tới cái này Vệ Rộng thực lực còn có thể. Về phần dưới đài những đệ tử kia, thì càng là kích động phi thường, ánh mắt sáng quắc mà nhìn Vệ Rộng, mong đợi chính mình lúc nào có thể có được như vậy được thực lực. Vệ Rộng chính mình cũng là có chút đồng bền tự đắc, hắn phảng phất nhìn thấy chính mình đánh bại Chu Thanh Viễn, đạt được tông môn trưởng bối thưởng thức, được thu làm môn hạ thành vì đệ tử chân truyền cảnh tượng. Thế nhưng sau một khắc, hướng mặt thổi tới kình phong lại là đưa hắn tại trong ảo tưởng thức tỉnh, Chu Thừa càng là không biết từ lúc nào đi tới trước mặt hắn. Vệ Rộng vẻ mặt trở nên nghiêm túc, vội vã thôi thúc thần khí, đem cái kia to lớn quả cầu xét hướng về Chu Thừa đập tới. Cái này quả cầu xét bên trong ẩn chứa sức mạnh rất lớn, thậm chí có thể trong nháy mắt thanh đổi núi nhỏ đỉnh chóp san bằng, tầm thường lực phách kỳ viên mãn luyện khí sĩ thậm chí ngay cả phòng ngự đều là cực kỳ khó khăn. Thế nhưng Chu Thừa đang đối mặt cái này quả cầu xét thời điểm lại là không tránh không né, trực tiếp giơ bàn tay lên, phịch một tiếng đập ở bên trên. Pháp lực mạnh mẽ bao quanh Chu Thừa thủ trưởng, chỉ trong nháy mắt liền đem cái kia quả cầu xét vô nát bấy, hóa thành đạo kia chớp bay ra. Sát theo đó viên kia bản bộ dáng thần khí cũng bị Chu Thừa đập trúng, ở đằng kia dường như giang hà rít gào cường đại pháp lực dưới, cái này mâm tròn nhất thời liền tan vỡ thành vô số mảnh vỡ. Chu Thừa thần không biến sắc, bàn tay xu thế không giảm, tại Vệ Rộng cái kia kinh hãi gần chết trong ánh mắt, lại khắc ở ngực của hắn. Ầm. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, Vệ Rộng bên ngoài thân vận chuyển pháp lực được trong nháy mắt đánh tan, cả người giống như là lá rách trong gió, trực tiếp liền bay ngược ra hóa lôi đài. Chương 162, bại bại bại. Tĩnh, lạ thường thay tĩnh, bây giờ Thiên Đô Phong trên đỉnh chí ít cũng có 400 người, thế nhưng là tĩnh không hề có một chút thanh âm. Không chỉ là hóa lôi dưới đài biến yên lặng như tờ, liền ngay cả phi ở trên trời mấy cái kia anh phách kỳ đệ tử nội môn đều là thần sắc cứng ngắc, tuy rằng bọn hắn đều đoán được Chu Thừa sẽ thắng, nhưng người nào cũng không có nghĩ đến, Chu Thừa lại có thể biết thắng thoải mái như vậy. Một trường, vẹn vẹn một trường, thậm chí ngay cả thần khí đều không có ngưng luyện. Liền đem Vệ Rộng từ hóa lôi trên đài đánh bay ra ngoài, cái này Chu Thanh Viễn cho dù không có tụng nói gọi khí lại cũng có thực lực như thế. Ha ha ha. Thú vị, xem ra cuộc khiêu chiến này là sẽ không nhàm chán. Cái này vài tên anh phách kỳ đệ tử nội môn, cũng là được Chu Thừa mạnh mẽ nhấc lên hứng thú. Thanh Tiêu trên đỉnh, Thẩm Điệp nhìn xem màn ánh sáng rậm cảnh tượng hoan hô nói, ta liền biết tên kia không thể thắng được Chu Thừa ca ca, mẫu thân ngươi xem, Chu Thừa ca ca là không phải rất lợi hại. Doãn Bình vẻ mặt có phần lo lắng, nhưng vẫn là gật đầu cười nói, đích thật là rất lợi hại a. mà lúc này Vệ Rộng càng là không có bộ mặt xuất hiện tại trước mặt người khác, không đợi người đi dìu hắn, liền chính mình ảo não được rời khỏi, về phần trước đó cùng ở bên cạnh hắn định nọt hai cái đệ tử nội môn, sớm liền không biết chạy đi nơi nào. Chu Thừa nhìn thấy Vệ Rộng dáng dấp chật vật, nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu, thế nhưng cũng không có phải đi dưới hóa lôi đài ý tứ, hắn cũng không nhận ra tới nơi này xem cuộc chiến mấy trăm người, cũng chỉ là quan chiến mà thôi. Quả nhiên liền ở Vệ Rộng sau khi rời đi, lại có một tên lực phách kỳ luyện khí sĩ leo lên hóa lôi đài, đây là một cái nhìn lên chừng 20 tuổi thanh niên, hắn chắp tay nói với Chu Thừa, Thần Tiêu đạo đệ tử nội môn Diệp Long. Chu Thừa lại là hơi kinh ngạc mà nhìn Diệp Long một mắt, Vệ Rộng cái kia bên trong môn đệ nhất lực phách đều thua trận, lại còn mạnh mẽ phách kỳ đệ tử nội môn dám đi lên, chẳng lẽ là có khác nắm giữ. Được, vậy liền bắt đầu đi. Chu Thừa đáp ứng rất sảng khoái. Đồng thời công kích cũng là hảo không lưu tay, hơi nhúng chân, thân hình lóe lên liền đi tới Diệp Long trước người. Ẩm. Chu Thừa một trưởng khắc ở bên trong Diệp Long ngực, cái này Diệp Long giống nhau lúc trước Vệ Rộng như vậy, không phản kháng chút nào lực lượng đã bị vỗ ra hóa lôi đài. Nguyên lai có khôi giáp loại thần khí. Chu Thừa cảm thụ một cái bàn tay xúc cảm, lắc đầu cười nói, đáng tiếc. Điều này cũng không có gì dùng. Tại đây Diệp Long sau đó lại có vài tên không tin quỷ quái lực phách kỳ đệ tử tới, thế nhưng vô lực ngoại lệ đều là được Chu Thừa một trưởng đánh bay, trong đó thậm chí còn có một cái đệ tử chân truyền. Trải qua như vậy một phen giao đấu, những kia lực phách kỳ đệ tử rốt cục ngừng chiến tranh, mà Chu Thừa cũng nên đón hắn cái thứ nhất khí phách kỳ đối thủ. Đây là một tên thân mặc đạo bào màu trắng thanh niên nói sĩ, khí phách kỳ tiểu thành tu vi, trong tay kéo một tòa 7 tầng tiểu tháp đứng ở Chu Thừa trước mặt. Thần Tiêu đạo cảnh Tiêu Phong chân truyền quý cùng chính, đến đây hướng Thanh Xà sư đệ lĩnh giáo. Pháp lực bất phàm, thần khí mạnh mẽ, không thể khinh thường, Chu Thừa con mắt híp lại, trong lòng cấp ra đánh giá như vậy, lập tức tay phải hư nắm, ô ánh sáng màu hoa bắn ra, đồ long đao ngưng luyện mà ra. Xin mời rồi. Chu Thừa ánh mắt ngưng lại, dưới chân giẫm một cái. Phịch một tiếng liền biến mất ngay tại chỗ, sau đó chỉ thấy trong hư không ánh đao lấp lóe, phát ra trận trận rồng gầm. Quý cùng chính thần sắc khẽ biến, trong tay 7 tầng tiểu tháp nhất chuyển, đỉnh tháp xuất ánh sáng tỏa ra, trong nháy mắt liền ngưng ra một tầng màn ánh sáng màu vàng óng chắn trước người. Cong. Một tiếng sắt thép va chạm, Chu Thừa hiện ra thân hình, hai tay nắm chặt đồ long đao. Chính xem ở cái kia màn ánh sáng màu vàng bên trên. Cái này màn ánh sáng màu vàng lực phòng ngự thực bất phàm, bị Chu Thừa một cái nhớ đồ long đao, rõ ràng chỉ là xuất hiện mấy đạo vết rách to lớn mà thôi. Thế nhưng cuối cùng chính lại là trong lòng hoảng hốt không ngớt, được Chu Thừa thế tiến công kinh sợ đến mức lùi về sau bên trong hai bộ, ngoại trừ khí phách kỳ trở lên luyện khí sĩ. Hắn là lần đầu tiên thanh một đòn liền phòng ngự của hắn màn ánh sáng đánh thành bộ dáng này người. Như vậy kính xin tiếp ta đao thứ hai. Chu Thừa lệ quát một tiếng, đồ long đao lần nữa nâng qua đỉnh đầu, bàng bạc mênh mông pháp lực tràn vào hai tay, đao phong kia bên trên nhất thời liền phóng ra một chút cũng không có so với nồng nặc ánh sáng màu đen. Và anh, tàn sát long nhất đao hạ xuống, màn ánh sáng màu vàng nhất thời tựu như cùng là trang giấy tựa như được quấy nhiều nát tan, cuối cùng chính quyết định thật nhanh, trực tiếp vận chuyển pháp lực bay đến không trung, lập tức đem 7 tầng tiểu tháp ngóng trông ném đi. Chỉ thấy cái này tiểu tháp đón gió mà lớn lên, trong nháy mắt liền biến được có cao hơn một trượng. Chấn. Ầm ầm ầm. 7 tầng bảo tháp bên trên ánh chớp mãnh liệt, tiểu như cùng trực tiếp đánh vào Chu Thừa thần thức bên trên, để thần thức của hắn vi vi tê dần, sau đó một cái trượng bảo tháp tiểu đi tới Chu Thừa đỉnh đầu, mắt thấy liền muốn đem hắn cháo tiến vào. Không trung cuối cùng chính vi vi thở phào nhẹ nhõm, đến một bước này, sẽ không có cái gì ngoài ý muốn. Thế nhưng sau một khắc lại là khiến trên mặt của hắn biểu lộ hoàn toàn cứng đờ. Chỉ thấy đã bị bảo tháp bọc lại nửa người Chu Thừa đột nhiên dùng trường đao trong tay của hắn chặn lại bảo tháp, ngăn trở tung tích xu thế. Cho ta, mở. Và anh. Rầm rầm rầm. Liên tiếp nổ vang từ cái kia 7 tầng trên bảo tháp vang lên, một đạo ô ánh đao màu đen rõ ràng trực tiếp thanh cái này bảo tháp chém bay ra ngoài. Chu Thừa lung lay trong tay đồ long đao, thân hình lóe lên, xuyên qua không khí mang theo một trận cuồng phong, phịch một tiếng xuất hiện tại quý cùng chính trước người, sau đó dùng sống dao vô vào trên bả vai của hắn. Ẩm. Quý cùng chính trực tiếp vèo một tiếng biến mất ngay tại chỗ, tuy rằng Chu Thừa lần này dùng lực khí không lớn, thế nhưng trong tay rót vào pháp lực cũng không ít, càng là thành quý cùng chính đập không biết phi đi nơi nào. Bất quá nơi này là Thần Tiêu đạo, lấy hắn đệ tử chân truyền thân phận, sẽ không có việc. Thắng, lại thắng, hơn nữa lần này thắng lại là khí phách kỳ tiểu thành đệ tử chân truyền. Hóa lôi dưới đài 400 người bên trong có thật nhiều đều là được kinh sợ đến mức lớn lên miệng, khó có thể tin nhìn xem trên đài Chu Thừa. Đây thật sự là lực phách kỳ viên mãn luyện khí sĩ. Lực phách kỳ viên mãn có thể rất mạnh mẽ đến loại trình độ này. Có người ngạc nhiên, tự nhiên liền có người không phục, thế là tại quý cùng chính sau đó như cũng là có khí phách kỳ tiểu thành đệ tử chân truyền lên đài khiêu chiến. Tại hạ thần Tiêu đạo Thái Tiêu Phong đệ tử chân truyền. Tại hạ thần Tiêu đạo Thanh Tiêu Phong đệ tử chân truyền. Tại hạ thần Tiêu đạo Ngọc Tiêu Phong đệ tử chân truyền. Lần này các loại không phải trường hợp cá biệt, nhưng kết quả đều không ngoại lệ đều là kết quả giống nhau, bại bại bại. Làm Chu Thừa Thanh thứ 30 cái khí phách kỳ tiểu thành đệ tử chân truyền đánh xuống hóa lôi đài, sau đó hắn phát hiện phía dưới những này thần Tiêu đạo đệ tử tựa có lẽ đã có phần quần tình kích phẫn. Sự tình tựa hồ có chút phiền phức rồi. Chu Thừa khinh khẽ vuốt xoa chán đầu, cảm thấy có chút đau đầu. Vừa lúc đó, một tên anh phách kỳ đệ tử nội môn đột nhiên từ trên trời hạ xuống hóa lôi trên đài, hướng về Chu Thừa chắp tay mỉm cười nói: "Thanh Viễn sư đệ, nhưng nguyện theo ta luận bàn một phen." Thiên Đô Phong bữa nay lúc vừa không có âm thanh, anh phách kỳ luyện khí sĩ hướng về lực phách kỳ luyện khí sĩ khiêu chiến. Chương 163, Ám Hoàng Trảo, Thần Lôi Giản. Lẽ nào gặp ta liên tục đánh bại 30 khí phách kỳ đệ tử, nhìn ta không vừa mắt, muốn để giáo huấn ta sao? Nhưng nhìn lại không giống. Chu Thừa cũng là hơi nghi hoặc một chút mà nhìn trước mắt cái này anh phách kỳ luyện khí sĩ, trong lòng âm thầm phỏng đoán. Tên này anh phách kỳ luyện khí sĩ khuôn mặt tuấn lãng, vẻ mặt ôn hòa, trên mặt cũng không hề tức giận vẻ, nhìn lên không hề giống bởi vì phẫn nộ mà ra tay bộ dáng. Tại hạ thần Tiêu đạo đệ tử nội môn Nghiêm Sơ, chờ một lúc ta sẽ đem pháp lực áp chế đến khí phách kỳ tiểu thành trình độ, vọng Thanh Viễn sư đệ chỉ giáo. Tên này anh phách kỳ luyện khí sĩ cười híp mắt nói với Chu Thừa: "Chờ một lúc người ta hòa nhau." Một đạo thanh âm rất nhỏ đột nhiên truyền vào Chu Thừa trong tai, Chu Thừa hơi sững sờ, nhìn hướng đối diện Nghiêm Sơ, thần thức truyền âm. Bất quá Chu Thừa chỉ là hơi chút vừa nghĩ, sẽ hiểu Nghiêm Sơ ý tứ, liền gật đầu cười nói: "Xin chỉ giáo." Dứt lời, Chu Thừa trong tay đổ long đao ấu quang lấp lánh, hướng về Nghiêm Sơ bổ tới. Nghiêm Sơ không chút hoang mang, tay phải vung về phía trước một cái. Một cái hỏa trường thương màu đỏ liền xuất hiện tại trong tay hắn. Oeng! Đao thương chạm vào nhau, sắt thép va chạm, lại là phát ra dường như lôi đình nổ vang giống như thanh âm, lập tức hai phần đồng thời về phía sau nhảy một cái, từng người đẩy ra 6-7 trượng. Sức lực thật là mạnh, không hổ là anh phách kỳ cao thủ. Chu Thừa tự đáy lòng điệu tán thưởng đối phương một câu, vừa nãy lần đó giao phong, rõ ràng khiến thủ đoạn của hắn cảm thấy có chút tê dại. Cường đại như thế mênh mông pháp lực, không hổ là Chu Thanh Viễn a. Nghiêm Sơ than thở một câu, sau đó trong tay trường thương vung lên, lôi hỏa ánh sáng lấp lóe, chói tai trong tiếng nổ, cả người liền xé rách không khí hướng về Chu Thừa đâm tới. Quần quần sóng nhiệt kéo tới, lôi đình điện quang lấp lóe, Chu Thừa ánh mắt ngưng lại, trong tay đổ long đao vung về phía trước một cái. Đồng thời tay trái hư nắm, sáng ánh sáng màu bạc lấp lóe, ỷ thiên kiếm ngưng luyện mà ra. Ầm. Trường thương cùng đao kiếm chạm vào nhau, xôi trào mãnh liệt pháp lực trùng kích cực lớn ba lệnh không khí chung quanh đột nhiên nổ vang. Phát ra một trận kinh thiên động địa tiếng nổ vang rền. Khổng lồ vô hình sóng khí lấy hai người đụng nhau địa phương làm trung tâm khuyết tán ra đến. Tạo thành từng đạo cuồng phong tịch cuốn về phía đoàn người, chỉ trong nháy mắt những kia vẫn không có mở ra tinh phách đệ tử liền bị thổi làm ngã trái ngã phải, thậm chí ngay cả những kia tinh phách kỳ đệ tử ngoại môn đều có chút không đứng thẳng được. Cùng lúc đó, tại Thanh Tiêu trên đỉnh, Thẩm Điệp lại là chính thở phì phò mà nhìn trước mắt được màn ánh sáng, chỉ vào bên trong Nghiêm Sơ nói ra: "Mẫu thân, ngươi xem người này thật là hư. Rõ ràng là anh phách kỳ luyện khí sĩ, lại muốn cùng Thanh Viễn ca ca luận bàn." Lúc này Doãn Bình trên mặt vẻ ưu lo đã rút đi. Người nhẹ nhàng sờ sờ Thẩm Điệp đầu, nói ra: "Tiểu Điệp, ngươi đây là trách oan hắn, Nghiêm Sơ đây là tại giúp ngươi Thanh Viễn ca ca đây này." "Giúp Thanh Viễn ca ca?" Thẩm Điệp méo xệch đầu nhỏ, biểu thị chính mình không hiểu. "Ngươi Thanh Viễn ca ca cũng không muốn cùng thần Tiêu đạo đệ tử đem quan hệ làm căng a. Chuyện này với hắn chính mình, đối thần Tiêu đạo đều là không có lợi." Doãn Bình giải thích. À, nguyên lai là như vậy sao? Thẩm Điệp như hiểu mà không hiểu gật gật đầu, sau đó nhìn một chút màn ánh sáng bên trong được Nghiêm Sơ, nói ra: "Nói như vậy ngươi là một người tốt sao?" Doãn Bình đang muốn lại đùa một phen Thẩm Điệp, lại đột nhiên thay đổi sắc mặt, đem con gái ôm vào trong lòng. Đồng thời trong tay pháp lực vận chuyển trực tiếp hướng về hư không vỗ một cái. Ông ngong! Vô số đạo ký hiệu màn ánh sáng lan tràn ra, trong nháy mắt liền đem toàn bộ Thanh Tiêu Phong bao phủ. Mà tại Thiên Đô Phong hóa lôi trên đài, Chu Thừa cùng Nghiêm Sơ cũng là vẻ mặt trở nên nghiêm túc, ngay lập tức sẽ dừng lại đấu pháp, hướng về dưới đài la lớn: "Chạy mau!" Ầm ầm ầm. Vừa lúc đó, kinh thiên động địa tiếng nổ vang rền vang vọng cả tòa lôi cảnh sơn, bầu trời hí lên. Quần sơn rung động, thiên địa nguyên khí bắt đầu bạo loạn, nồng nặc chí cực sương mù màu đen tựu như cùng là nước sông cuồn cuộn, trực tiếp liền từ bầu trời bên trong chút xuống. "Đưa ta nhi mệnh đến!" Cái này gầm lên giận dữ tựu như cùng là từ cửu u nơi sâu xa truyền đến, băng hàn chết cốt, tràn đầy cừu hận cùng sát ý. Sát theo đó một cái cự đại bàn tay màu đen liền từ bầu trời bên trong dò ra, bên trên sau khi chết ngàn vạn oan hồn kêu khóc, đến chấn động đến mức hư không gào thét, thiên địa run rẩy, bàn tay lớn này lật út mà xuống trực tiếp liền hướng Thiên Đô Phong phương hướng ép tới. Một trường này quảng lớn vô cùng, theo như cùng là thượng cổ thần ma giáng lâm, trừng phạt nhân gian, như thực chất được nó ép chặt, Thiên Đô Phong tuyệt đối khó thoát được nát bấy kết cục. Phùng Nguyên lão ma, ngươi bị hóa điên hay sao? Muốn chết? Một tiếng gầm lên từ Thái Tiêu trên đỉnh vang lên, sau đó chỉ thấy một đạo tử sắc ánh chớp phảng phất là thiên phạt giáng lâm bình thường hóa hư khoảng không đánh vào màu đen kia cự trên tay. Lôi đỉnh người thiên địa chi chức vụ trọng yếu, đối âm tà hung khí có cực lớn khắc chế. Cái này một đạo màu tím ánh chớp ở đằng kia cự trên tay trong nháy mắt liền lan tràn ra, trong khoảnh khắc liền phóng ra loẹt loẹt lóa mắt ánh sáng màu tím lệnh cái kia bàn tay khổng lồ hóa thành đạo đạo khói đen, tiêu tan vô hình.